Chương 441. Diệp gia biến cố chương 441, Diệp gia biến cố. Diệp Thông Huyền tại khoảng cách ẩn linh phong cách đó không xa hạ xuống, trực tiếp dạng này bay qua, khẳng định sẽ khiến hoành động, cứ như vậy, không chỉ có là đối Diệp gia, đối với thế lực khác đến nói cũng không phải một tin tức tốt. Nghe nói Diệp gia lọt vào khó khăn, trên đường đi Diệp Thông Huyền đều là hành quân gấp, không dừng lại chút nào, trực tiếp chạy về. Sắc mặt của hắn rất âm trầm, sải bước hướng phía một cái gần nhất đại môn đi đến. Tới gần cửa thành, Diệp Thông Huyền có thể cảm nhận được toàn bộ Diệp gia túc sát khí tức, xem ra Diệp gia tình huống hiện tại không thể lạc quan. Lui tới tu sĩ cũng không tính rất nhiều, đóng giữ Diệp gia tu sĩ cả đám đều khuôn mặt nghiêm trọng, thậm chí trên trán còn khoác màu trắng dây lụa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thông Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Diệp gia khó khăn muốn so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Diệp Thông Huyền nghĩ đến cái này bên trong, lập tức bước nhanh hơn, nhanh chóng chạy tới ẩn linh phong. Trên đường đi có chút lạ lẫm lại có chút cảnh tượng quen thuộc, Diệp Thông Huyền trong lòng có chút cảm khái, biến hóa tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Trở về nhà Ôn Nhu để Diệp Thông Huyền khuôn mặt trở nên dần dần hòa hoãn lại, giữ mắt nhìn nhìn còn tại bốn phía bận rộn Diệp gia tộc nhân. Diệp Thông Huyền nắm tay bên trong nắm đấm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, mình tuyệt không thể để Diệp gia gặp càng lớn đả kích. Hiện tại hắn đã là tử phụ tu sĩ, có nhất định cải biến chiến cuộc năng lực, nếu như Lăng trưởng lão từng bước ép sát, mình tất nhiên là không thể ngồi mà chờ chết. Người nào? Một tên Diệp gia tu sĩ rất cảnh giác, dù sao đây là Diệp gia cấm địa, không phải một cái tùy tiện tu sĩ liền có thể tiến đến địa phương. Nhìn trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi, tuổi chừng không cao hơn 20, hẳn là rộng chữ lót tu sĩ, Diệp Thông Huyền rời nhà nhiều năm như vậy, bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời tự nhiên không có khả năng để biết. Ta là Diệp Thông Huyền. Diệp Thông Huyền trực tiếp báo lên tên của mình. Diệp Thông Huyền. Người trẻ tuổi kia rất mờ mịt, hiển nhiên là chưa từng nghe qua Diệp Thông Huyền danh hiệu. Diệp Thông Huyền. Một người tu sĩ khác nghe tới Diệp Thông Huyền danh tự, lập tức trừng to mắt, rất ngoài ý muốn, xem bộ dáng là đối Diệp Thông Huyền có nghe thấy, lúc này liền là nhường ra một cái thân vị, đem Diệp Thông Huyền bỏ vào. Tại hắn rời đi Diệp gia thời điểm, Diệp gia cũng còn tính là đông như chảy hội, bây giờ lại là quặng khuế rất nhiều, không nói có ngoại lai tu sĩ đến đây bái phỏng, cho dù là Diệp gia mình tu sĩ, cũng là ít đi rất nhiều, không biết đi đâu bên trong. Theo lý mà nói, Quần Linh Phong trước mắt là Diệp gia linh khí nồng nặc nhất địa phương, hẳn là có không ít Diệp gia tu sĩ đến cái này bên trong tiến hành tu luyện mới đúng. Diệp Thông Huyền dùng thần thức đảo qua, phát hiện có không ít động phủ đều là trống không, cũng không có tu sĩ ở bên trong tu luyện. Diệp Thông Huyền tăng tốc bước chân, trực tiếp đi tới Quần Linh Phong đỉnh núi, xuất hiện tại Diệp Vĩnh Trung ngoài động phủ. Hắn biết, Diệp Vĩnh Trung tử phủ về sau, rất ít ra ngoài, vẫn luôn cần tọa trấn tại Diệp gia, bảo hộ Diệp gia. Ai? Diệp Vĩnh Trung cảnh giác thanh âm từ bên trong truyền đến, Diệp Thông Huyền cũng không có che giấu khí tức của mình, thoải mái chỗ hiện tại động phủ cổng. Tộc trưởng, là ta, Thông Huyền. Diệp Thông Huyền mở miệng nói, ánh mắt có chút chờ mong, nhiều năm như vậy, mình cuối cùng là trở về. Trong động phủ trầm mặc một chút, qua không lâu, cửa động mở ra, một cái tập tễnh lão giả đi ra, một mặt không thể tin nhìn trước mắt người. Thông Huyền, thật là ngươi. Lão giả cảm xúc hết sức kích động, một cái tay chống quải trượng, một cái tay khác run run rẩy rẩy bước đến, tựa hồ muốn xác định cái gì. Lão giả này không phải người khác, chính là Diệp gia tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung. Cùng Diệp Thông Huyền rời đi thời điểm so sánh, hiện tại Diệp Vĩnh Trung không biết lão bao nhiêu tuổi, xem ra gần đất xa trời, hoàn toàn không giống như là một cái tử phụ tu sĩ. Diệp Thông Huyền giật nảy cả mình, không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, Diệp Vĩnh Trung đã già yếu đến loại tình trạng này, tộc trưởng, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Vĩnh Trung nắm chặt Diệp Thông Huyền tay, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nói năng lộn xộn nói, đi vào nói, đi vào nói. Nói xong, Diệp Thông Huyền chính là đỡ lấy Diệp Vĩnh Trung, đi tiến vào trong động phủ. Thông Huyền a, ngươi chuyến đi này chính là mấy chục năm, chúng ta thế nhưng là thập phần lo lắng a. Nhìn thấy Diệp Thông Huyền, lão tộc trưởng hay là rất cảm khái, tựa hồ vẫn còn có chút không tin chuyện này. Tộc trưởng, ta hiện tại trở về, ngài có thể nói cho ta, Diệp gia đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp gia hiện tại tất nhiên là kinh lịch trọng đại biến cố, nếu không tộc trưởng sẽ không già yếu đến tận đây. Tộc trưởng thở dài, nguyên bản dán mua khuôn mặt bởi vì thở dài, nếp nhăn càng là chen tại một khối, lộ ra càng thêm già yếu. Chúng ta Diệp gia hiện tại gặp bộ điểm trưởng lao công kích, bên trong khẳng định là có đại trưởng lao tham dự trong đó. Những năm gần đây, chúng ta một mình trèo trống, Đoàn Thiên Thành kia tiểu tử tọa sơn quan hồ đấu, cũng không tính xuất thủ tương trợ. Nô trưởng lão cùng Lâm Đường chủ ngược lại là âm thầm trợ giúp một chút, nhưng mà những này tự mình bên trong trợ giúp tựa như là hạt cát trong sa mạc, cũng không thể hoàn toàn giải quyết chúng ta Diệp gia khốn cùng. Sự tình cùng Diệp Thông Huyền dự liệu không sai biệt lắm, đại trưởng lão hay là đối Diệp gia hạ thủ, hắn hay là đánh giá thấp đại trưởng lão đám người quyết tâm, không nghĩ tới còn liên hợp các trưởng lão khác đối Diệp gia tiến hành chèn ép. Chuyện này tông môn lão tổ biết sao? Diệp Thông Huyền hỏi. Đại trưởng lão hành vi đã nghiêm trọng đến là đồng môn ở giữa tương hỗ tàn sát tình trạng, theo lý mà nói, mục lão tổ hẳn là xuất thủ cảnh cáo mới đúng. Mục lão tổ bên kia một mực không có cái gì động tĩnh, ta đoán chừng lão tổ sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Diệp Vĩnh Trung lắc đầu, trông cậy vào chưa từng gặp mặt lão tổ vì bọn họ đứng ở bên, thực tế là có chút ý nghĩ hao huyền. Đại trưởng lão dù sao tại lão tổ thủ hạ làm việc nhiều năm, mặc dù cuối cùng lão tổ không có đem chức trưởng môn tặng cho hắn, nhưng cho tới nay, đại trưởng lão đều không có thiếu đã cho mục lão tổ linh vật. Nguyên nhân chính là như thế, đối với phía dưới song phương đấu tranh, mục lão tổ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Với hắn mà nói, tông môn cũng không phải là bền chắc như thép là tốt nhất, bởi vì hắn đã phai nhạt ra khỏi tông môn trung tâm quyền lực, nếu là phía dưới bền chắc như thép, mình hy vọng liền sẽ bị dần dần suy yếu, hắn cũng không có khả năng đợi trong động phủ liền có tu sĩ đưa tới đại lượng linh vật. Nhưng mà, muốn hắn đối tông môn chuyện tiến hành kinh nghiệm bản thân thân bị, cũng là không có khả năng sự tình. Nói tóm lại, tuổi của hắn cũng không tiểu, tăng thêm tu vi bảy ở kia bên trong, không có dư thừa tinh lực phân tán ra đến, chỉ có thể chuyên tâm củng cố tự thân tu vi, là không thể nào toàn thân tâm nhúng tay tông môn sự vụ. Nói trắng ra, Mục lao tổ là đã muốn có địa vị siêu nhiên cùng linh vật, lại không nghĩ gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, ỷ vào mình một thân tu vi, vừa vặn lợi dụng phía dưới song phương đấu mà không phá cục diện, mình từ đó kiếm lời. Lăng Bất Nhị kia lão bất tử, quả thực khinh người quá đáng. Cuối cùng, Diệp gia hiện tại tình trạng, ở mức độ rất lớn là bái đại trưởng lão ban tặng, Diệp gia chỉ là nghĩ sách vợ điểm điểm qua tốt chính mình sinh hoạt, không nghĩ tới đại trưởng lão từng bước một ép sát, muốn đem Diệp gia ăn xong lau sạch. Thông Huyền, không nên trêu chọc sự cố. Đại trưởng lão hiện tại danh tiếng chính thịnh, chúng ta muốn tạm thời tránh né mũi nhọn. Diệp Vĩnh Trung đội vàng ngăn cản nói. Diệp Thông Huyền vì duy nhất lời, tộc trưởng, không cần như thế, ta hiện tại đã là tử phụ tu vi, chỉ là một cái Lăng Bất Nhị, không cần quá mức lo lắng. Chương 442, trị liệu tộc trưởng, triệu tập tộc nhân. Chương 442, trị liệu tộc trưởng, triệu tập tộc nhân. Cái gì? Diệp Vĩnh Trung có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thông Huyền. Cảm nhận được Diệp Thông Huyền trên thân mênh mông linh khí về sau, Diệp Vĩnh Trung con ngươi đột nhiên phóng đại, tốt, tốt. Diệp gia tiên tổ trên trời có linh, trời không quên ta Diệp gia. Diệp Vĩnh Trung kích động đến toàn thân run rẩy, nói chuyện đều trở nên rất thở hổn hển, liên tiếp ho khan mấy âm thanh, trong cổ họng phát ra từng đợt kéo ống bế thanh âm. Tộc trưởng, ngươi có phải hay không có bệnh mang theo? Diệp Thông Huyền lo lắng hỏi, nhìn tộc trưởng dáng vẻ, cũng không phải là rất lạc quan. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Tộc trưởng cong lưng thân hình chậm rãi đứng lên, khoát qua tay, cẩn thận từng ly từng tí lau đi khỏe miệng máu tươi. Tộc trưởng, ngươi để ta dò xét một phen. Diệp Thông Huyền không nói lời gì địa, nắm lên tộc trưởng gầy còm thủ đoạn, lập tức lên tiếng nói, một đạo ôn hòa linh khí chính là truyền đi vào. Diệp Vĩnh Trung hơi vật lộn một phen, bất quá rất nhanh liền từ bỏ, dù sao đây cũng là van bối có hảo ý. Diệp Thông Huyền cao mày, tộc trưởng trạng thái thân thể không phải rất tốt, hẳn là phổi nhận trọng thương lưu lại di chứng, nếu không, một cái tử phụ tu sĩ, không thể lại xuất hiện ho ra máu triệu chứng. Cũng may bây giờ Diệp Thông Huyền trên thân linh vật không ít, tộc trưởng chứng bệnh, chỉ cần thêm chút điều trị một phen, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tộc trưởng hiện tại lần này tình cảnh, một mặt là mình có thương tích trong người, một phương diện khác, cũng là gia tộc hiện tại gặp phải áp lực thực tế là quá lớn. Song trọng dưới áp lực, cha tấn lão nhân này không còn hình dáng. Tộc trưởng, gia tộc sự tình yên tâm giao cho ta, ngài an tâm dưỡng thương liền tốt. Diệp Thông Huyền nghiêm trang nói, thân là Diệp gia một phần tử, trợ giúp Diệp gia vượt qua nan quan, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Ngươi bây giờ mặc dù là tử phụ tu sĩ, nhưng không muốn qua tầm dương, lang trưởng lao thế lớn, tạm thời nhịn xuống cho thỏa đáng. Diệp Vĩnh Trung khuyên can nói, bây giờ Diệp gia gặp phải, không chỉ là đại trưởng lão một phương diện áp lực, hắn còn liên hợp cái khác mấy cái trưởng lão, còn lại trưởng lão lại là tọa sơn quan hổ đấu, xuất lực rất ít, trưởng môn Đoàn Thiên Thành rất thiệt cận, yêu quý trên tay mình thế lực, không nguyện ý tùy tiện đem nhân thủ vùi đầu vào trợ giúp Diệp gia trên thân tới. Đã Diệp Thông Huyền đã tự phụ, uy hiếp ở đại trưởng lão một đoàn người liền có thể, Diệp gia việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian khôi phục sản xuất. Diệp Thông Huyền lắc đầu, tộc trưởng, hiện tại chúng ta đã là lui không thể lui, chỉ có để Lăng Bất Nhị ăn vào đau khổ, bọn hắn mới có chỗ thu liễm, lần này ta tất nhiên muốn bọn hắn trả giá bằng máu. Nói, Diệp Thông Huyền khí tức đống nhiên trở nên âm lãnh bắt đầu, để một bên Diệp Vĩnh Trung đều rung động nhíu mày. Qua nhiều năm như vậy, dạng này túc sát khí chất, hắn còn không có từ tu sĩ khác trên thân cảm thụ qua. Xem ra những năm này, Diệp Thông Huyền quả thực lịch luyện không ít. Lăng Bất Nhị không phải người khác, chính là đại trưởng lão biệt hiệu, tràn đầy trêu tức ý vị, tại Lăng trưởng lão trước mặt, là không cho phép người khác xách cái ngoại hiệu này. Diệp Thông Huyền bây giờ gọi cái tên này, căn bản cũng không có đem Lăng trưởng lão đặt ở mắt bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là nghi thoáng, nếu là Diệp gia một mực nhường nhịn xuống dưới, Lăng trưởng lão một đoàn người không những sẽ không thu liễm, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm tiến hành tiến công. Còn nữa nói, trước đó Diệp Thông Huyền không cùng đại trưởng lão gặp mặt, cũng là ra ngoài thực lực bản thân cân nhắc. Dù sao lấy trúc cơ tu vi đi đối kháng tử phụ tu sĩ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, hắn đã là tử phụ tu vi, coi như không thể đem đại trưởng lão kích thương, nhưng cũng có thể chấn nhiếp đến đại trưởng lão, để nó đang xuất thủ thời điểm kiêng kỵ một chút. Ai, vạn sự cẩn thận. Gia tộc Vĩnh Viễn đứng tại ngươi bên này. Nhìn thấy Diệp Thông Huyền ánh mắt kiên định, tộc trưởng cũng biết, hắn là không quên nổi. Tộc trưởng, trước lúc này, ta vẫn là thay ngài đem thương thế trị liệu một cái đi. Diệp Thông Huyền nói, chính là xuất ra một vỏ hầu nhi tiểu. Mặc dù loại này linh tiểu không thể trực tiếp trị liệu thương thế, nhưng có thể tạo được gáp chế thương thế tác dụng, có thể tạm thời hòa hoãn Diệp Vĩnh Trung thương thế. Đây là Diệp Vĩnh Trung nheo mắt lại, cẩn thận dò xét một phen, mặc dù không biết cái này linh vật cụ thể tên, nhưng từ bên trong tán phát sóng linh khí, cũng có thể cảm nhận được, cái này linh vật có giá trị không nhỏ. Đây là hầu nhi tiểu, có thể tạm thời áp chế ngài thương thế trên người. Diệp Thông Huyền mỉm cười, cho tộc trưởng rót một chén. Nghe tới là hầu nhi tiểu loại này linh vật, Diệp Vĩnh Trung đem đầu dao cùng chống lúc lắc, thứ đồ tốt này chính ngươi giữ lại, ta đều là tuổi đã cao người. Tấn thăng tử phủ về sau, muốn đột phá đều muốn hao phí đại lượng linh khí, những này đều giữ lại ngươi đột phá bình cảnh dùng. Cho dù đến cái này trước mắt, Diệp Vĩnh Trung vẫn còn nghĩ Diệp Thông Huyền cái này hậu bối gia tộc chiếm cứ lao tộc trưởng trong lòng một khối trọng yếu nhất địa phương. Tộc trưởng, không cần lo lắng cho ta, hầu nhi tiểu còn có không ít, ngài liền an tâm dùng đến đi. Tựa hồ là vì giải đáp tộc trưởng nghi hoặc, Diệp Thông Huyền liên tiếp xuất ra mấy đàn hầu nhi tiểu. Cái này đây đều là hầu nhi tiểu. Tộc trưởng run rẩy thanh âm, có chút nói không ra lời. Tộc trưởng, cái này đàn hầu nhi tiểu ngài tạm thời trông coi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta bế quan vì ngài luyện dược. Về sau ngài hảo hảo dưỡng thương liền tốt. Diệp Thông Huyền nói, đang tìm Lăng trưởng lão tính sổ sách trước đó, vẫn là phải đem Diệp gia các phương diện chuẩn bị tốt, trấn an được Diệp gia cảm xúc. Diệp Vĩnh Trung nước mắt tuôn đầy mặt, tốt, có tiền đồ, Diệp gia liền muốn giao đến trên tay của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thông Huyền cũng không tốt lại làm quá nhiều chối từ, trực tiếp đem Hầu Nhi tiểu thư xuống dưới. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Thông Huyền trực tiếp tại tộc trưởng động phủ bế quan luyện dược, một tháng không đến thời gian, Diệp Thông Huyền liền đem đan dược cho luyện chế ra đến, chỉ cần dựa theo Diệp Thông Huyền phân phó uống thuốc, không bao lâu nữa, tộc trưởng thương thế liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thông Huyền, chúng ta Diệp gia hiện tại trên dưới đều rất khó khăn, gia tộc trên dưới còn muốn ngươi quan tâm một chút. Diệp Vĩnh Trung nói. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, tộc trưởng, triệu tập từ trên xuống dưới nhà họ Diệp nhân viên, chúng ta là thời điểm lựa kiếm. Nói, Diệp Thông Huyền hai mắt thả ra một đạo tinh quang, ánh mắt rất kiên định, lần này tất nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua cho Lăng trưởng lão. Những năm gần đây, Diệp gia bởi vì thực lực không đủ, khắp nơi cẩn thận, vắt hết óc, bốn phía mượn lực, mới tại hai thế lực lớn ở giữa tạm thời thu hoạch được nhất định thở dốc cơ hội. Nhưng là, hiện tại khác biệt, Diệp Thông Huyền không nghĩ tại nhường nhịn xuống dưới, Diệp gia là thời điểm hướng bọn hắn đòi nợ. Chỉ bất quá, chuyện này chỉ dựa vào Diệp Thông Huyền một người căn bản làm không được, cần Diệp gia từ đó hỗ trợ. Dù sao hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cũng là kìm nén một hơi, liền đợi đến có người có thể dẫn đầu công kích đại trưởng lão. Tốt, hiện tại thời điểm cũng đến. Diệp Vĩnh Trung gật gật đầu, lúc này liền là đánh ra mười mấy nói truyền âm phủ, đem Diệp gia thành viên chủ yếu cho gọi tới. Diệp Thông Huyền vừa về ẩn linh phong thời điểm, tộc trưởng không có lập tức tuyên bố tin tức này, đây cũng là Diệp Thông Huyền thụ ý hiện tại, gia tộc phải có đại động tác, đương nhiên phải toàn thể động viên. Chương 443. Gió nổi mây phun chương 443, gió nổi mây phun nghe nói không, Diệp gia đã bắt đầu nắm chặt nhân thủ, toàn bộ tu sĩ đều lui giữ đến ẩn linh phong một vùng. Gần nhất khoảng thời gian này, lớn nhất tin tức chính là Diệp gia cùng Tinh Biện Tông đại trưởng lao ở giữa mâu thuẫn, hiện tại đến xem, Diệp gia đã bắt đầu phục nhuyễn. Cái này ta đã sớm biết, cho dù là lui giữ ẩn linh phong, cũng là vô lực hồi thiên. Một tên tu sĩ khác lắc đầu, cho Diệp gia dưới kết luận. Ngươi hiểu cái gì? Diệp gia chịu thua, nói không chừng Tinh Biện Tông sẽ còn thả Diệp gia một con đường sống, nói cho cùng, Diệp gia hay là Tinh Biện Tông một cái thuộc hạ thế lực. Làm cho quá mức, đối với song phương đều không tốt. Một cái tuổi xem ra khá lớn tu sĩ, mang theo một tia ưu biệt nói. Bên đường góc ngõ, Tinh Hải quận từ trên xuống dưới đều chú ý tới Diệp gia sau tiếp theo. Mà Diệp gia co vào chiến lược lựa chọn, cũng là để đại bộ phận điểm người tựa như nhìn thấy kết cục. Trường môn, hiện tại Diệp gia tràn ngập nguy hiểm, chúng ta nếu là lại không ra tay cứu giúp, Diệp gia liền có hủy diệt phong hiểm. Lô Hoài một mặt lo lắng, trong lời nói ý tứ rất minh hiện, hắn muốn Đoàn Thiên Thành nhanh chóng quyết định xuất thủ viện trợ Diệp gia. Đoàn Thiên Thành cau mày, rất do dự, hiện tại Lăng Bất Nhị lao tiểu tử kia cùng như bị điên, bắt ai cắn ai, chúng ta nếu là hiện tại chặn ngang một cước, tất nhiên muốn dẫn lửa thiêu thân. Theo ta thấy, hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe lời này, ngồi ở một bên Lâm Đường chủ âm thầm khẽ lắc đầu, vốn định quên bên trên một câu hắn, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Đoàn Thiên Thành không phải không biết Diệp gia thất thế, không thể nghi ngờ sẽ đối bọn hắn phái này tiến hành rất lớn suy yếu. Nhưng đây đều là rất xa xôi cắt nhìn không thấu sự tình, nếu là lấy trong thời gian này, hắn làm ra cái gì thành tích, nguyên bản bị suy yếu bọn hắn, rất nhanh liền có thể được đến bổ sung. Thấy Đoàn Thiên Thành không cứu được viện binh ý tứ, Nô Hoài thân là thuộc hạ, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể thở dài, yên lặng theo dõi kỳ biến, Diệp gia lần này, phải nhờ vào mình vượt qua nan quan. Đại trưởng lão, Diệp gia đã bắt đầu co vào nhân thủ, chúng ta muốn hay không thấy tốt thì lấy. Một cái vóc người mập ra tóc trắng trưởng lão, hỏi dò. Co vào. Diệp Vĩnh Trung kia tiểu tử còn có thể lật trời không thành. Cho lúc trước chúng ta tạo thành như thế tổn thất lớn, hiện tại chính là muốn gấp bội hoàn trả. Lăng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong lời nói căn bản cũng không có bỏ qua Diệp gia ý tứ. Diệp gia nếu là trước khi chết phản công, phiền phức của chúng ta coi như lớn. Một lão giả lo lắng nói, Diệp gia mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chân chính hoạch tâm nhân thủ không có nhận quá lớn tổn thương, bây giờ bọn hắn đã là co vào bắt đầu, mù quáng tiến công, tổn thất tất nhiên không thiểu. Dẫn đầu đánh vào gần linh phong tu sĩ có trọng thưởng. Gia phong ngoại môn trưởng lão, ban thưởng linh thạch 10000 mai. Lăng trưởng lão lớn tiếng nói, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Hắn muốn để Diệp gia ngay cả đau khổ trèo chống cơ hội đều không có. Diệp gia, Quẩn Linh Phong. Rộng rãi trong nghị sự đại sảnh, tia sáng không phải rất sáng tỏ, toàn bộ bầu không khí cũng là trở nên có chút âm trầm. Cho dù bên ngoài ánh nắng vừa vặn, nhưng đại sảnh đại môn hay là đem phía ngoài ánh nắng ngăn cách ra, trong cửa ngoài cửa, phảng phất là hai thế giới. Tộc trưởng, tình huống hiện tại không thể lạc quan, chúng ta Diệp gia đã tổn thất gần như một nửa địa bàn, hiện tại lại co vào nhân thủ, bây giờ thậm chí ngay cả một địa bàn đều không gánh nổi. Diệp thủ Nguyên lo nghĩ mở miệng nói, Nam Sơn Phường thị sớm đã bị công phá. Hiện tại thậm chí ngay cả Diệp Thủ Sơn phòng hộ cái kia đạo chống cự yêu thú phòng tuyến, Diệp gia cũng không thể không từ bỏ. Lăng trưởng lão mặc dù đối Diệp gia hận thấu xương, nhưng cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, trừ ngay từ đầu đối Diệp gia phát động đột nhiên tập kích, đem Nam Sơn Phường thị hoàn toàn công chiếm xong đến bên ngoài, Lăng trưởng lão dòng chính thủ hạ vẫn luôn là ở ngoại vi thăm dò, chân chính công kích phía trước đều là phụ thuộc tại đại trưởng lão thủ hạ một chút thế lực. Một lần khác xuất thủ, là tấn công Diệp Thủ Sơn thời điểm, Lăng trưởng lão dòng chính thủ hạ đột nhiên phát động tập kích. Bởi vì Diệp Thủ Sơn tại cái phòng tuyến này bên trên kinh doanh nhiều năm, trong lúc nhất thời Lăng trưởng lão nhân thủ vậy mà không thể cấp tốc mở ra cục diện. Lăng trưởng lão mục đích cũng rất đơn giản, mở ra Diệp gia đạo phòng tuyến này, Diệp gia liền muốn đồng thời đứng trước yêu thú cùng tu sĩ áp lực, hai tuyến tác chiến phía dưới, tương đương với để nguyên bản liền nhân thủ không đủ Diệp ra, đứng trước đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cục diện. Người này dụng tâm, không thể bảo là không ác độc. Bởi vì hai phe thực lực sai biệt thực tế là có chút lớn, Diệp Thủ Sơn mặc dù tử thủ phòng tuyến, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được tiến công, phòng tuyến cuối cùng vẫn là thất thủ, Diệp ra tại Vạn Thú núi bố trí phòng tuyến, còn là bị công phá. Công chiếm xong cái phòng tuyến này, Lăng trưởng lão không có phái người lưu thủ, cũng không lâu lắm, Vạn Thú Sơn mạch yêu thú chính là công chiếm đi lên, trực tiếp đổi chủ. Diệp ra áp lực đột ngột tăng, để gia tộc trên dưới sức đầu mẹ chán. Mất đi địa bàn, chúng ta ngày sau còn có thể đoạt lại, nếu là chúng ta những gia tộc này tu sĩ giảm bớt, trong thời gian ngắn căn bản bổ sung không dậy. Mặc dù gia tộc trước mắt đến chỗ này bản tổn thất không ít, nhưng chỉ cần thành viên gia tộc vẫn còn, liền có đoạt lại cơ hội. Tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung nói, ngữ khí rất kiên định. Tộc trưởng, lần này triệu tập chúng ta, là có chuyện gì sao? Diệp Thủ Bác mở miệng hỏi, chuyện cho tới bây giờ tộc trưởng cơ hội triệu tập Diệp ra tất cả cốt cán, chắc là muốn làm liều chết đánh cược một lần, mặc kệ tộc trưởng là làm cái gì ý nghĩ, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Không chỉ có là Diệp Thủ Bác, Diệp ra nó hơn cốt cán đều là chuẩn bị kỹ càng. Tộc trưởng, ta liền một cái yêu cầu, Diệp ra lần này đại nạn vào đầu, chúng ta thủ chữ lót tất nhiên quên mình phục vụ làm đầu, chỉ là hy vọng tộc trưởng đối văn bối tiến hành thích đáng an bài, Diệp ra loại không thể đoạn. Một mực trầm mặc Diệp Thủ Sơn mở miệng nói ra. Lăng trưởng lao tiến công, mặc dù rất lăng lệ, nhưng đều là lấy công chiếm địa bàn làm chủ, đối với Diệp ra tu sĩ không có tiến hành quá lớn chèn ép. Từng bước một đem nó bước về đến ẩn linh phòng, đến lúc đó trực tiếp một mẹ hốt gọn. Mất đi phòng tuyến Diệp Thủ Sơn mặc dù lưu được một cái mạng, nhưng là trên thân đã thụ thương không ít, bây giờ chỉ còn lại có một đầu cánh tay, tóc hơi bạc, cả người xem ra rất đổi phế. Thủ Sơn, không cần sa sút tinh thần đến tận đây, chúng ta còn có cơ hội. Tộc trưởng nhìn xem bầu không khí không đúng, vội vàng nói. Diệp ra tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tộc trưởng, hiện tại tình huống này, có thể nói là tuyệt cảnh cũng không đủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giữ lại Diệp ra hậu đại, để Diệp ra hậu nhân có thể vì bọn họ báo thủ. Kẹt kẹt ngay tại Diệp ra mọi người khác biệt thời điểm, thanh thúy đẩy cửa tiếng vang lên, ánh mắt của mọi người ngẫu nhiên nhìn về phía cổng đạo thân ảnh kia. Đại môn thay đổi bị đẩy ra, ánh nắng theo khe cửa mở rộng một chút xíu chiếu vào, hoán lại mà ra, trực tiếp chiếu vào đại sảnh một chỗ khác. Thẳng đến đại môn toàn bộ mở ra, ngoại giới ánh nắng toàn bộ bay là tả tiến đến, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí tùy theo một trận, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại cửa ra vào bên trong. Các vị, vãn bối trở về trễ. Hơi thanh âm quen thuộc vang lên, mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng cũng có thể tại toàn bộ đại sảnh tiếng vọng bắt đầu. Nghe tới thanh âm này, nguyên bản còn tại nghi ngờ Diệp gia thủ chữ lót nào, ngẫu nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí có tu sĩ ức chế không nổi tâm tình kích động trong lòng, rơi xuống hai giọt nhiệt lệ. Chương 444. Giết người tế cờ chương 444, giết người tế cờ thông huyền. Không biết là ai hô một tiếng, còn lại Diệp gia tu sĩ đều là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía cổng người trẻ tuổi. Văn bối trở về mượn, đối kháng Lăng trưởng lao sự tình, ta không thể đổ cho người khác. Diệp Thông Huyền chậm rãi đi vào trong đại sảnh, một cỗ cường hành linh khí bắt đầu khuyết tán ra đến, trong đại sảnh tu sĩ đều tự mình cảm nhận được Diệp Thông Huyền kinh khủng tu vi. Cái này khí tức, chẳng lẽ là tử phủ? Diệp Thủ Sơn thì thào nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hồng nghi. Thông Huyền lần này trở về, đã là tử phủ tu vi, thương thế của ta, phía trước mấy ngày cũng bị Thông Huyền chữa khỏi hơn phân nửa, thời gian kế tiếp, chính là chúng ta Diệp ra phản kích thời điểm. Tộc trưởng mở miệng nói ra, trực tiếp đem Diệp Thông Huyền tu vi để lộ ra tới. Ở đây đại bộ phận điểm tu sĩ hít sâu một hơi, nhao nhao đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía chậm rãi đi vào trong đại sảnh đương Diệp Thông Huyền. Xem ra, từ nó trên thân cảm nhận được áp lực cũng không phải là hư hóa, mà là hàng thật giá thật tự phụ uy áp. Diệp Thủ Nguyên mừng rỡ, lập tức mở miệng nói, "Thông Huyền trở về, những cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật cũng sẽ thu liễm không ít. Cho tới bây giờ, trong gia tộc tu sĩ cũng chỉ là đem trong tay mình tất cả mọi thứ tất cả đều cầm ra đi, trước mắt mà nói còn không có các cái khác tu sĩ kế tục khai miệng." Một cái tuổi trẻ tu sĩ liền vội vàng hấp tấp xông vào, người này thở hổn hển nói, Mã Khôn mang theo một đội nhân mã muốn tiến vào gần linh phong, nói là muốn cùng tộc trưởng nói chuyện. Mã Khôn. Diệp Vĩnh Trung nhướng mày, sắc mặt khó coi, hắn đây là ý gì? Hắn là ai? Diệp Thông Huyền hỏi, tại hắn ấn tượng bên trong, giống như không có tên của người nọ. Người này nguyên bản không phải Vô Cực Tông tu sĩ, tại bên trong Vạn Thú Sơn mạch làm một ít giết người cấp của hoạt động. Về sau quy thuận Lăng trưởng lão, một mực làm Lăng trưởng lão ưng khuyển công kích phía trước, lần này vây quét chúng ta Diệp ra, hắn xuất lực nhiều nhất. Người này bây giờ đến đây gần linh phong, không biết là gì dự định. Trong lúc nhất thời, Diệp Vĩnh Trung cũng không mò ra Mã Khôn tới đây mục đích. Diệp Thông Huyền cười lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc, liền lấy đầu của hắn tế cờ. Bất quá là đại trưởng lão thủ hạ một con chó mà thôi, hiện tại Diệp ra khí thế đê mê, vừa vặn có thể dùng người này đầu người đến ổn định Diệp ra tâm tình của mọi người. Tốt, liền dùng người này đến tế cờ. Xem ra tộc trưởng cũng là đối với người này toán khí rất sâu, lúc này liền là đồng ý Diệp Thông Huyền ý kiến. Thủ Nguyên, Thủ An, hai người các ngươi mang một số người đến chân núi đại sảnh đi, chúng ta sau đó liền tới. Là thời điểm cùng bọn hắn tính toán tổng nợ. Diệp Vĩnh Trung phân phó nói. Vẫn linh phong bên ngoài, Mã Khôn bên người chỉ đem lấy 7-8 người hộ vệ, cải trang cách ăn mặc, mới tiến vào Diệp ra địa bàn, nếu không, hắn là vào không được. Mã Thiên Bối, chúng ta dạng này tùy tiện tiến vào Diệp ra có thể hay không xuống tay với chúng ta? Mã Khôn bên cạnh một người trẻ tuổi mở miệng hỏi, trong lời nói đều là lo lắng thần sắc, xâm nhập đối thủ nội địa, tính nguy hiểm hay là quá cao. Mã Khôn rất tự tin nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được con? Chúng ta lần này tiến đến, nếu như thành, đó chính là một cái công lớn, sau khi trở về, linh thạch cùng địa vị là thiếu không được. Coi như không thể đồng ý, Diệp gia địa bàn bên ngoài còn đóng giữ lấy chúng ta người, chỉ cần chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, Diệp gia tất nhiên lọt vào công kích mãnh liệt, lấy hiện tại Diệp gia tình huống là ngăn cản không nổi. Hắn cũng không phải một cái người lỗ mãng, hành động lần này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hiện tại Diệp gia vừa mới đem tất cả tu sĩ thu nạp trở về, bởi vì nhân số không ít, còn có không ít tu sĩ chưa kịp tiến vào gần linh phong bên trong. Nếu là lúc này đại trưởng lão bọn người phát động tập kích, những này còn lưu thủ ở bên ngoài Diệp gia tu sĩ, tất nhiên đứng núi chịu sào, không có mấy người có thể còn sống sót. Mà bây giờ Diệp gia là chịu không được trình độ này bên trên nhân viên tổn thất. Chính là ra ngoài cái này cân nhắc, Mã Khôn mới có lá gan cải trang tiến vào Diệp gia địa bàn, cùng Diệp gia tộc trưởng tiến hành thương lượng. Rất nhanh, hắn chính là tiến vào Diệp gia tại chân núi thiết trí một chỗ lâm thời đại sảnh. Mã Khôn sắc mặt khó coi, cái này quy mô tiếp đãi, nói rõ Diệp gia chính là không có đem hắn đặt ở mắt bên trong, mặc dù còn không có cùng Diệp gia giao lưu, nhưng trong lòng của hắn đã dưới muốn cho Diệp gia tạo áp lực quyết tâm. Mã Khôn mặt tâm trầm, ngẩng cao lên đầu, trực tiếp tiến vào Diệp gia lâm thời đại sảnh, ngắm nhìn một phía, phát hiện Diệp gia tuyệt đại bộ điểm cốt cán đều ngồi ở bên trong, trong lòng thoải mái một chút, nếu như không phải Diệp gia tộc trưởng muốn tại cái này bên trong tuyên bố chuyện quan trọng gì, cũng sẽ không để nhiều như vậy gia tộc tu sĩ ngồi tại cái này bên trong. Diệp Vĩnh Trung ngồi tại vị trí trung tâm, rất ngoạn vị nhìn về phía Mã Khôn, nguyên lai là Mã đạo hữu, không biết đạo hữu đến cái này bên trong cần làm chuyện gì. Mã Khôn bất quá là cái người sắp chết, Diệp Vĩnh Trung không cần thiết hiện tại liền cùng hắn trở mặt, muốn cùng Mã Khôn buông lòng nhất thời điểm, nhất kích tất sát, lấy cái giá thấp nhất bắt lấy hắn. Diệp tộc dài, ta là tới cho các ngươi Diệp gia cung cấp một con đường sống. Mã Khôn nói thẳng ra ý đồ đến. Mã Khôn chỉ đem một người tiến vào trong đại sảnh, còn lại hộ vệ đều được an bài tại đại sảnh bên ngoài, Diệp Thủ Nguyên cùng Diệp Thủ An không có tiến vào đại sảnh, mà là tại bên ngoài canh chừng những này ngoại lai tu sĩ. Không biết là cái gì sinh lộ. Diệp Vĩnh Trung biểu lộ không thay đổi, dù bận bận ung dung nhìn xem Mã Khôn. Mã Khôn phát giác được có chút không đúng, hắn nhớ được Diệp gia tộc trưởng phía trước đoạn thời gian bị thương, mà lại có chút nghiêm trọng, chỉ là bây giờ căn bản nhìn không ra có nửa điểm thụ thương ý tứ, chẳng lẽ tin tức có sai? Không chỉ có là tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung không thích hợp, Diệp gia tu sĩ khác ánh mắt nhìn hắn cũng rất không đúng, ánh mắt bên trong mang theo 10 phần phẫn hận, nhưng không có loại kia tới gần tuyệt cảnh tuyệt vọng cảm giác. Hắn lắc lắc đầu, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, Diệp gia hiện tại tứ cố vô thân, căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Liên xem như trước đó tại tông môn truyền xôi trào Dương Dương Diệp Thông Huyền, hiện tại cũng là không rõ sống chết. Dựa theo đại trưởng lão phỏng đoán, hắn cũng đã là chạy ra ngoài, căn bản không tại Diệp gia. Diệp tộc dài, các ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Chỉ cần đại trưởng lão binh phong vừa đến, Diệp gia liền cái gì đều không gánh nổi. Đến lúc đó không có ẩn linh phong làm căn cơ, cho dù có tộc nhân có thể qua chạy đi, muốn tại địa phương khác mọc dễ, cũng là khó càng thêm khó sự tình. Chỉ cần tộc trưởng đáp ứng ta 50.000 linh thạch mua xuống tất cả phường thị điều kiện, ẩn linh phong liền có thể miễn trừ một trận họa sát thân. Mẹ nó, 50.000 linh thạch mua xuống tất cả phường thị, ngươi đây là ăn cướp trắng trận a? Phẫn nộ Diệp Thủ Vân vô bàn một cái, hai mắt đỏ ngầu lớn tiếng nổi giận mắng. Mặc dù biết Diệp Thông Huyền sẽ giải quyết người này, nhưng từ khi Diệp gia đứng trước nguy cơ đến nay, hắn mấy con trai đều chết tại trong nguy cơ. Cái này cũng khó trách Diệp Thủ Vân không thể ngăn chặn lại trong lòng mình phẫn nộ. Ta cùng tộc trưởng đang nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì, tại cái này bên trong xem bảo. Mã Khôn trong lòng không vui, một trận cường hãn sóng linh khí trực tiếp quét ngang mà ra. Diệp Vĩnh Trung lập tức xuất thủ, hóa giải nguy cơ lần này, Mã đạo hữu, ngươi quả nhiên là không biết tốt xấu. Ta nhìn ngươi hay là lưu tại cái này bên trong tốt. Mã Khôn lông mày mau vừa nhấc, thần sắc lập tức hơi khẩn trương lên, Diệp tộc giải, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đừng quên, Diệp gia hiện tại còn gặp phải diệt tộc nguy cơ. Tộc trưởng có ý tứ là giết ngươi tế cỡ. Nơi hẻo lánh bên trong Diệp Thông Huyền chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Mã Khôn, từng chữ từng câu nói. Chương 445, phản công bắt đầu, 1, chương 445, phản công bắt đầu. Nghe Diệp Thông Huyền cái kia sát khí đằng đằng lời nói, Mã Khôn thần sắc đại biến, quá sợ hãi mà hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Sở dĩ không có giống trước đó như thế trực tiếp xuất thủ, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trước mắt tu vi của người này cũng không tính thấp, thậm chí cùng hắn tương xứng. Cứ như vậy, tình cảnh của hắn coi như tràn ngập nguy hiểm, tăng thêm Diệp Vĩnh Trung cái này tử phủ, hai cái tử phủ giáp công phía dưới, chính mình đạo không chừng thật không có cơ hội sống sót. Cùng lúc đó, ngồi tại bốn phía Diệp gia mọi người cũng là chậm rãi đứng dậy, không có hảo ý nhìn xem trong đại sảnh Mã Khôn hai người. Một người khác xem ra hết sức trẻ tuổi, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, lúc này quỳ rạp xuống đất, trực tiếp cầu xin tha thứ, chư vị Diệp gia tiền bối, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin Diệp gia tu sĩ dơ cao đánh khẽ. Gia gia của ta là tứ trưởng lão, tất nhiên sẽ không lại truy cứu các ngươi. Vừa nói, một bên hoảng hốt lấy nhìn xem Diệp gia tất cả mọi người, thân thể không ngừng mà run rẩy. Nhìn về phía Diệp gia đám người ánh mắt bên trong cũng là toát ra sợ hãi thật sâu. Hắn hiện tại xem như minh bạch, Diệp gia cũng không phải là dê đợi làm thịt, trước khi chết phản công phía dưới, không phải hai người bọn họ người liền có thể ngăn lại. Bây giờ muốn hối hận. Diệp Thủ Vân trực tiếp sáng lên một đạo linh quang, đem nó cắt thiết hầu. Trước khi chết, người này ánh mắt bên trong còn mang theo sợ hãi thật sâu, hoàn toàn không tin mình cứ như vậy chết tại Diệp gia nhân thủ bên trên. Tận đến giờ phút này, Ma Khôn mới rốt cục là hoảng loạn lên, các ngươi không thể giết ta. Bên ngoài còn có đại trưởng lão đại quân đóng quân, ta vừa chết, các ngươi Diệp gia liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mã Khôn sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người, thậm chí linh khí đều để lên không nổi, miễn cưỡng làm cái phòng ngự tư thái, Diệp gia thâm tàng bất lộ, thế mà giấu hai cái tử phủ, mà lại một cái khác cư nhiên như thế trẻ tuổi. trước đó còn mang theo kia cố binh và hung hăng khí thế, bởi vì Diệp Thông Huyền xuất hiện, lập tức vẻ bại rất nhiều. Chịu chết đi. Diệp Thông Huyền không muốn cùng Mã Khôn nói thêm cái gì nói nhảm, đột nhiên nổi lên, một thanh kim quang đại kiếm hướng thẳng đến Mã Khôn vào đầu bộ tới. Mã Khôn thần sắc biến đổi, đang muốn tế ra phòng ngự của mình pháp bảo, chưa từng nghĩ bên hông tê dần, một thanh ngắn tiểu nhân chủy thủ không biết lúc nào đâm tiến vào hắn bên hông. Diệp Vĩnh Trung mỉm cười, cái này bên trong không gian hẹp nhỏ, là không thể nào để hai cái tử phụ trực tiếp dạng này đánh lên, đến lúc đó tổn thất nhưng chính là Diệp gia người tay. Hô trướng. Mã Khôn chịu đựng đau đớn, muốn chống rống tránh né đạo này công kích, nhưng mà, Diệp Thông Huyền tụ lực một kích há lại tốt như vậy ngăn cản, không có cùng Mã Khôn phát ra cái gì tiêu thảm, trực tiếp bị đánh rơi một con cánh tay. Cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Vĩnh Trung công kích cũng đến, một trận linh quang nhẹ nhàng xẹt qua, trực tiếp đem Mã Khôn đầu người đem cắt xuống. Ngoài cửa tu sĩ nghe tới trong môn động tĩnh, muốn đi vào trong đại sảnh nhìn xem tình huống, nhưng canh giữ ở phía ngoài Diệp thủ nguyên bọn người, căn bản sẽ không để bọn hắn vào, ngắn ngủi xung đột qua đi, bọn hắn thế đơn lực bạc, rất nhanh liền bình ổn lại. Tộc trưởng, bên ngoài mấy cái xử trí như thế nào? Chỉ chốc lát sau, Diệp thủ nguyên chính là đi đến, mở miệng hỏi. Đánh nát tu vi, xung quân bọn hắn đi đảo Linh Hoàng Sơn. Diệp Vĩnh Trung mặt âm trầm, đối với những này đại trưởng lão thủ hạ, hắn nhưng là không có một tia đồng tình ở bên trong. Chư vị, đại trưởng lão nhanh đuốt đã chết, hiện tại đến phiên chúng ta phản công. Diệp Thông Huyền nhìn xem Diệp gia mọi người, cao giọng nói, hắn không có tiến hành dõng dạc diễn thuyết, mà là dùng hành động thực tế chứng minh lập trường của mình. Tại Diệp Thông Huyền cổ vũ dưới, Diệp gia tu sĩ bầu không khí toàn bộ tỉnh lại. Mà nó, đại trưởng lão thì thế nào? Chúng ta Diệp gia cần cù chăm chỉ, căn bản không có trêu chọc qua bọn hắn, dựa vào cái gì đối với chúng ta Diệp gia làm những chuyện này? Một tên trẻ tuổi Diệp gia tộc nhân đi về phía trước bên trên một bước, nhiệt huyết cuồn cuộn, khuôn mặt đỏ lên nói, nói đúng, chúng ta không thể cứ như vậy được rồi. Tên đưa trẻ tuổi tộc nhân phản ứng kích phát những người còn lại phẫn nộ trong lòng, mỗi một cái đều là huy động trong tay nắm đấm, rất có một lời không hợp liền muốn lao ra cùng phía ngoài tu sĩ quyết chiến. Khoảng thời gian này đến nay, Diệp gia người thực tế là rất biệt khuất, mắt thấy nguyên bản thuộc về Diệp gia địa bàn từng khối bị người cướp đi, bọn hắn lại bất lực, dạng này biệt khuất bọn hắn không nghĩ lại một lần nữa xuống dưới. Đúng vậy a, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Diệp không có một cái nào trùng. Một người khác lớn tiếng nói, trên người hắn còn quấn tầm vài vòng băng vải, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thông Huyền, ngươi có kế hoạch gì, liền nói cho mọi người đi. Lão tộc trưởng cười nói với Diệp Thông Huyền, hắn biết Diệp Thông Huyền khẳng định là trong lòng có ý nghĩ, nếu không sẽ không nói nhảm. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, đã tộc trưởng đã lên tiếng, hắn cũng không chối từ, ta dự định đem tộc nhân chỉnh đốn bắt đầu, bệnh thành một sợi dây thừng, trước đối vây cuốn tại bên ngoài ẩn linh phong giới tu sĩ tiến hành đả kích, những tu sĩ này đều là đại trưởng lão nênh bước, nếu là có thể trọng thương những tu sĩ này, liền có thể cực lớn giảm bớt đại trưởng lão thế lực. Tốt, Thông Huyền, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Thấy Diệp Thông Huyền dừng một chút, Diệp Thủ Nguyên lập tức nói, Diệp Thông Huyền vừa mới trở thành trúc cơ tu sĩ thời điểm, Diệp Thủ Nguyên liền cùng Diệp Thông Huyền từng có cộng sự kinh lịch, đối với cái này hậu bối năng lực, hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Chúng ta bây giờ trạng thái này cùng phía ngoài tu sĩ giao chiến, có thể hay không qua loa một chút? Diệp Thủ Sơn từ trước đến nay trầm ổn, cao mày hỏi, vây khốn ẩn linh phong tu sĩ số lượng cũng không ít, bây giờ Diệp gia liền xem như toàn thể xuất động, như muốn toàn bộ tiêu diệt, cũng là có chút khó khăn. Chúng ta chỉ cần vây quanh đại trưởng lão dòng chính mãnh liệt đả kích là được, các tu sĩ khác thấy dòng chính bị vây, là sẽ không xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn sẽ chỉ xâm nhập ẩn linh phong cướp đoạt đầu công. Chỉ cần chúng ta lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tan đại trưởng lão dòng chính, đồng thời tại bên trong ẩn linh phong tiến hành cạm bẫy bố trí, đóng cửa đánh chó, sẽ làm cho những ngày vây khốn tu sĩ có đến mà không có về. Diệp Thông Huyền tự tin nói. Thông Huyền chủ ý không sai, chỉ là lưu thủ ẩn linh phong nhân thủ sẽ rất gian nan, nhất định phải chống đỡ đủ lâu, cho chúng ta ra ngoài tu sĩ tranh thủ tận khả năng nhiều địa thời gian. Lão tộc trưởng mở miệng nói, lưu thủ ẩn linh phong nhiệm vụ rất gian khổ, vô cùng có khả năng cựu tử nhất sinh. Ta lưu lại. Diệp Thủ Sơn tiến về phía trước một bước, ngữ khí rất kiên định nói, cấu trúc phòng tuyến, ta có đầy đủ kinh nghiệm, tộc trưởng, Quẩn Linh Phong phòng tuyến, ngài liền yên tâm giao cho ta tốt. Thủ Sơn, Quẩn Linh Phong không cần ngươi cứng rắn thủ, mục đích của ngươi là kéo dài đủ nhiều thời gian, lúc cần thiết có thể bỏ qua vài chỗ, muốn giữ lại phản công lực lượng. Diệp Vĩnh Trung dặn dò. Cấu trúc phòng tuyến sự tình, Diệp Thủ Sơn đích xác có mình ý nghĩ cùng kiến giải, hắn không thật nhiều nói cái gì, chỉ là tại đại phương hướng căn dặn một câu. Cái này ta biết, Quẩn Linh Phong liền giao cho ta. Tộc trưởng, nếu là ta lần này xuất hiện ngoài ý muốn, còn xin hảo hảo bồi dưỡng còn chậm. Diệp Thủ Sơn duy nhất thả không giới chính là mình cái này tiểu nhi tử, bởi vậy cố ý dặn dò, đừng bảo là loại lời này, bảo vệ tốt mình. Diệp Vĩnh Trung vô Diệp Thủ Sơn bà bay, trầm giọng nói, mặc dù Diệp Thông Huyền có tử phụ tu vi, cực lớn tăng cường Diệp gia lực lượng, nhưng muốn dựa vào Diệp Thông Huyền một người xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, mặc dù Diệp gia có thể tiến hành phản công, nhưng cũng sẽ phát sinh thương vong không nhỏ. Số liệu có chút thảm, cầu giới đặt mua chương 446. Phản công bắt đầu, 2, chương 446, phản công bắt đầu, 2, Quẩn Linh Phong bên ngoài. Mã Khôn bỏ mình tin tức rất nhanh liền truyền ra, dù sao Mã Khôn người tốt đầu cứ như vậy treo ở gần Linh Phong Sơn môn bên trên, chết không nhắm mắt, biến cố như vậy để vây khốn ở bên ngoài tu sĩ trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, tổn thất như vậy thực tế là ngoài ý liệu, bọn hắn căn bản cũng không có ngờ tới, sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, mất đi một đại chủ lực, đành phải tạm thời án binh bất động. Nhưng mà, Diệp gia sẽ không cho bọn hắn bất kỳ chỉnh đốn cơ hội, trực tiếp bắt đầu hành động. Diệp Thủ Sơn trấn thủ gần Linh Phong, bố trí đủ nhiều cạm bẫy cùng linh trận, không có khả năng cứ như vậy kiên trì, hoàn toàn dựa vào nhân lực tiến hành phòng thủ. Diệp Thủ Sơn bên này bố trí xong về sau, Diệp Vĩnh Trung mang theo gia tộc tinh nhuệ đi tới Uẩn Linh Phong bên dưới, tùy thời mà động, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Diệp gia một nhóm 100 hơn tên tinh anh tu sĩ liền sẽ giống như thoát cương manh thú, vọt thẳng đem đi vào. Lăng trưởng lão đối Diệp gia tiến hành rất lớn chèn ép, mà lại công chiếm không ít địa bàn, cử động như vậy chẳng những không có gây nên Diệp gia tộc nhân sợ hãi, ngược lại là kích phát bọn hắn cùng chung mối thù, chống cự ngoại địch quyết tâm. Dù sao ở sau lưng của bọn họ, đứng đều là mình chí thân huyết mạch, nếu để cho những này ngoại lai tu sĩ đánh tiến đến, mình những này tộc nhân nhưng liền không có ngày sống dễ chịu. Khiến Diệp Thông Huyền có chút ngoài ý muốn chính là, Chu Dương cùng tại lão lục những này vốn là quân lính tản mạn tản tu, thế mà lần này Diệp gia trong nguy cơ biểu hiện tốt đẹp, một mực đối linh khoáng sơn nghiêm phòng tử thủ, thế mà không có bị Lăng trưởng lão chỗ công hãm. Ở trong đó cố nhiên có linh khoáng sơn không phải công kích trọng tâm nguyên nhân chỗ, nhưng tại lão lục đám người biểu hiện hay là đáng giá Diệp Thông Huyền kính nể. Xem ra, trải qua những năm này đồng hóa, Chu Dương đám người đã đem mình hoàn toàn coi như Diệp gia người, hoàn toàn dung nhập tiến đến, trừ dòng họ bên ngoài, đã tính hoàn toàn người Diệp gia. Diệp gia có thể chống đến hiện tại, cũng là trước đó tích lũy xuống nội tình, luyện khí, luyện đan, linh trận bồi dưỡng. Gia tộc đều là hoa rất nhiều công sức ở bên trong, lần này gia tộc gặp được nguy cơ, mấy cái này bộ môn cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Lần này đối Lăng trưởng lão nhanh đuốt phát động công kích, những này tộc nhân trên thân, cơ hồ cầm tới Diệp gia sau cùng nội tình, đồng thời cũng gửi lại lấy Diệp gia hy vọng cuối cùng. Chúng ta đi. Diệp Vĩnh Trung một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông ra Uẩn Linh Phong thủ hộ đại trận, hướng thẳng đến phía ngoài tu sĩ giết tới đây. Còn lại Diệp gia tu sĩ theo sát phía sau, trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía. Những gia tộc này tu sĩ đều ôm quyết tâm quyết tử, chỉ cần lần này tiến công sinh ra hiệu quả, như vậy Diệp gia liền có thể chuyển nguy thành an, trước đó gặp cực khổ cùng sỉ nhục, liền có thể cùng nhau hoàn trả. Lăng Vân, Lăng trưởng lão con trai trưởng, vừa mới đột phá tử phụ không lâu, hôm nay tới đây tấn công Uẩn Linh Phong, cũng là vì đến khiến cho một chút chiến công, sau này cũng may trong tông môn tấn thăng. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng không phải là nhìn rất đẹp, Mã Khôn tự ý rời vị trí, xâm nhập Uẩn Linh Phong, muốn đem Diệp gia chiêu hàng, không nghĩ tới Diệp gia tân hận thủ lạn, trực tiếp đem nó chém đầu, đầu người treo ở sơn môn bên trên. Diệp gia cử động như vậy, không khác đang đánh bọn hắn đại trưởng lão một phái mặt, nhưng mà, Mã Khôn đã chết, hiện tại tùy tiện tấn công, tổn thất sẽ chỉ tăng lớn sẽ không co lại điều. Cho nên, Lăng Vân không còn cách nào khác, chỉ có thể trước hướng mình phụ thân cầu viện, chậm chậm lưu toan. Mã Khôn cái này tội phạm, coi như xuyên thân người áo, cũng đổi không được chó săn ma bệnh. Có công lao công kích phía trước, gặp được khó khăn liền nuốt ở sau lưng. Lăng Vân đem tin tức nhờ giúp đỡ phát ra ngoài về sau, nhịn không được mắng một câu. Cầu viện mặc dù là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng tương tự, cũng là báo cho trong gia tộc tu sĩ năng lực chính mình không được. Nếu như không phải Mã Khôn tự cao tự đại, tự ý rời vị trí, cục diện cũng không đến nỗi trở nên bị động như thế. Đánh không dưới Uẩn Linh Phong, Lăng Vân chỉ có thể mang theo thủ hạ tạm thời đình chỉ công kích, nhưng mà, chỉ cần đợi tại cái này bên trong một ngày, liền muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, dù sao đây đều là Lăng trưởng lão dòng chính, tự nhiên là hoa đại lực khí tiến hành bổ dưỡng. Diệp Vĩnh Trung ra. Lăng Vân dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, tại Uẩn Linh Phong phương hướng vừa mới bắt đầu có dị động thời điểm, hắn chính là cảm nhận được, thân hình lóe lên, lập tức chỗ hiện tại Uẩn Linh Phong bên ngoài, trực diện chạy tới Diệp Vĩnh Trung. Cùng lúc đó, Lăng Vân sở thuộc tất cả đều bắt đầu chuyển động, dọn xong trận hình, trận địa sẵn sàng. Diệp tộc đại, động thủ về sau, hai nhà liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hòa giải chỗ trống, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Lăng Vân huyền lập giữa không trung bên trong, mở miệng nói, hiện tại cùng Diệp gia tiến hành chiến đấu, không phải một cái thời cơ tốt nhất. Tại cái này khe hở, hắn lập tức thông chi những phương hướng khác vây khốn tu sĩ, nhanh chóng tiến về nơi đây chi viện, chỉ cần đem Diệp Vĩnh Trung cố lực lượng này tiêu diệt, Uẩn Linh Phong dễ như trở bàn tay. Diệp gia cùng đại trưởng lão ở giữa đã là huyết hải thâm cửu, không phải vài câu lời hay liền có thể giải quyết. Diệp Vĩnh Trung càng là không đáp lời, trực tiếp cùng Lăng Vân giao thủ với nhau. Lăng Vân mặc dù tử phụ không lâu, nhưng dù sao trẻ tuổi nóng tính, mà lại khí huyết tràn đầy, đối mặt kinh nghiệm lão đạo Diệp Vĩnh Trung, trong lúc nhất thời cũng không có rơi xuống hạ phòng, thế mà đánh khó hòa giải. Dấu ở Diệp gia tộc nhân bên trong Diệp Thông Huyền tìm cái ẩn nấp địa phương, xuất ra mình phi châm pháp bảo, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả phi châm toàn bộ bắn ra đi, mang theo từng đạo kinh phong, càn quét mà đi. Lăng Vân chỉ là dựa vào mình trẻ tuổi ưu thế tài năng cùng Diệp Vĩnh Trung tranh đấu tương xứng, nhưng mà, dần dần hắn hay là trở nên có chút trở thành nghèo rất mồng tơi. Diệp Thông Huyền chọn lựa thời cơ không thể bảo là không tốt, chính là chờ lấy song phương đánh cho khó hòa giải, không có dư thừa tầm tư chú ý địa phương khác thời điểm, chính thức đánh lén xuất thủ. Còn có cái khác tử phụ tu sĩ. Lăng Vân trong lòng kinh hãi, lập tức cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Đó lấy, chính là có thể cảm nhận được mấy chục đạo kình phong của tới. Lăng Vân còn tính là phản ứng hết sức nhanh chóng, lúc này liền là tế ra một mặt tiểu xảo tâm thuẫn, chỉ một thoáng linh quang đại phóng, trực tiếp đem tất cả phi châm ngăn cản xuống dưới. Sống sót sau hai nạn Lăng Vân lòng còn sợ hãi, cái này núp trong bóng tối tử phụ tu sĩ, ra chiêu rất lệ, vừa ra tay chính là 10 phần sát chiêu, mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đồng thời, trong lòng của hắn mắng thầm, không biết Diệp gia từ cái kia bên trong mời được tử phụ tu sĩ, bây giờ Diệp gia hai tử phụ, bằng dưới tay hắn những nhân thủ kia, coi như ngăn cản không nổi. Coi như chính hắn, cũng có bị lưu tại nơi này nguy hiểm. Diệp Vĩnh Trung cũng không có nhàn rỗi, lập tức đánh ra một mặt màu trắng mạng nện, hướng phía Lăng Vân trên mặt quét tới. Tâm tuấn chống được một vòng tiến công về sau đã trở nên ảm đạm rất nhiều, phía trên sóng linh khí trở nên rất yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Vĩnh Trung lần này tiến công. Lăng Vân lập tức tế ra một đem ba giai hạ phẩm màu đen nhánh phi đao, trên đó hắc khí lượn lờ, thân đao hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng phía mạng nhện chém tới, phi đao rơi vào trên lưới nền mặt, cũng chưa từng xuất hiện nhất đao lưỡng đoạn tình cảnh, mạng nện ngược lại đem phi đao cho dính chặt, Lăng Vân muốn đem phi đao cho triệt hạ đến, đã làm không được. Đón lấy, mạng nện cấp tốc khép lại, đem phi đao toàn bộ cuốn vào, giống như một cái kén tằm, hoàn toàn đem Lăng Vân thần thức ngăn cách ra. Cứ như vậy, Lăng Vân trung môn mở rộng, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Chương 447. Đánh giết Lăng trưởng lão trưởng tử. Chương 447. Đánh giết Lăng trưởng lão trưởng tử. Mắt thấy mình rơi vào hạ phòng, Lăng Vân quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ đối phi đao khống chế. Diệp Vinh Trung thả ra mạng nhện không có đến đây dừng tay, trên đó bắt đầu tản mát ra từng đợt sương trắng, đồng thời cấp tốc hướng phía Lăng Vân bao phủ tới. Lăng Vân động tác rất nhanh, lập tức ăn vào một viên ba giai giải độc đan, cỗ này sương trắng đến kỳ quặc, tất nhiên là có độc tồn tại bên trong. Phản ứng của hắn rất nhanh, tại sương trắng long bao phủ trước đó, liền đem đan dược phục dụng rồi. Cho dù có giải độc đan làm bảo hộ, Lăng Vân cũng không nghĩ để cho mình mạo hiểm, thân hình một tòa, lập tức liền muốn rời khỏi sương trắng phạm vi. Mặc dù đã phục dụng một viên giải độc đan, nhưng vẫn là cảm nhận được một trận rất nhỏ ngất, xem ra cỗ này sương trắng hết sức lợi hại. Chỉ là thoáng qua ở giữa, Lăng Vân liền đem cỗ này mê muội cảm giác ép xuống, nhưng Diệp Thông Huyền hay là bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Chín đem kim nguyên kiếm xếp thành một hàng, mang theo kiếm quang bén nhọn, hướng phía Lăng Vân bao phủ mà tới. Lần này, trực tiếp dọa đến Lăng Vân vãi cả linh hồn, quá sợ hãi. Cơ hồ không kịp phản ứng, Diệp Thông Huyền công kích liền đến, mặc dù Lăng Vân là tự phụ tu vi, nhưng là đối mặt số đem kim nguyên kiếm tiến công, căn bản ngăn cản không nổi. Ầm ầm, một tiếng to lớn vang động truyền đến, toàn bộ mặt đất đều vì vậy mà chấn động, nhìn bộ dạng này, Lăng Vân hẳn là thập tử vô sinh. Nhưng mà cho buổi tan đi, Lăng Vân mặc dù quần áo tả tơi, trên mặt cũng thêm ra thụ thương, nhưng vẫn là ngoan cường sống tiếp được. Chỉ gặp hắn trước ngực tản mát ra nhàn nhạt lam quang, một mặt nho nhỏ tấm gương hộ vệ lấy Lăng Vân toàn bộ thân thể. Mặt này tản ra nhàn nhạt lam quang mặt kính có chút vỡ vụn, xem ra là nhận cực lớn trọng thương, bây giờ quang mang rất yếu ớt, mắt thấy căn bản là chống đỡ không nổi quá lâu. Lăng Vân miễn cưỡng đứng thẳng lên thân thể, thở hổn hển, nếu không có Lăng trưởng lão đưa tặng phù bảo phòng thân, lần này nhưng chính là muốn đưa tại cái này bên trong. Dù vậy, Diệp Thông Huyền lần này đột nhiên tập kích cũng cực lớn trọng thương hắn thân thể. Diệp gia quả nhiên là tàng long ngọa hổ, xem ra là ta thất sách, bất quá các ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Vân quẳng xuống một câu ngoan thoại, dựng lên một đạo đột quang, quay người liền muốn rời khỏi cái này bên trong. Ai bảo ngươi đi? Diệp Thông Huyền hét lớn một tiếng, lập tức thôi động linh khí, đuổi theo. Lăng Vân thấy hậu phương truyền đến từng đợt phá không thanh âm, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, người này mặc dù xem ra không có danh tiếng gì, nhưng thực lực rất cường hãn, mình thậm chí không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn đương nhiên không biết, sau lưng truy kích người này là Diệp Thông Huyền, dù sao tại Lăng Vân ấn tượng bên trong, Diệp Thông Huyền bất quá là một cái cách đời hậu bối thôi, làm sao có thể lấy tốc độ nhanh như vậy liền tấn thăng tử phủ. Lăng Vân bên này vừa trốn đi, toàn bộ Lăng trưởng lão thủ hạ tu sĩ lập tức cảm thấy đại thế đã mất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có cái gì kết cục tốt, nhao nhao tế ra mình giữ nhà pháp bảo, mỗi người tự chạy. Dù sao công lao là người khác, mệnh nhưng chính là mình, chủ tướng đã dẫn đầu trốn đi, bọn hắn lại chống cự xuống dưới cũng không có cái gì chỗ tốt. Lần này, binh bại như núi đổ, bại thế căn bản ngăn cản không được, rất nhanh liền bị Diệp gia tu sĩ cho xông thất linh bát lạc. Thắng lợi so trước đó dự đoán đến phải nhanh một chút, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Diệp Thông Huyền bên này giải quyết chiến đấu tốc độ quá nhanh. Lăng Vân thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không có trông đến, liền trực tiếp bại chạy đi, sống chết không rõ. Đóng giữ ẩn linh phong Diệp Thủ Sơn bọn người, tại ngay từ đầu đích xác nhận tu sĩ khắc mãnh liệt tiến công. Dựa vào sự quen thuộc địa hình cùng tỉ mỉ chuẩn bị, trong lúc nhất thời, ngoại nhân là rất khó đem ẩn linh phong tấn công xong đến. Còn không có đợi đến bọn hắn ngươi đợt thứ 2 tiến công, Diệp Thủ Sơn bọn người chính là nghe nói Diệp Vĩnh Trung hai người đem Lăng Vân bức đi tin tức. Trong lúc nhất thời, tất cả tiến công toàn bộ tạm hoãn, những cái kia Lăng trưởng lão lũ chó săn lập tức rút ra ngoài, đợi đến xác nhận tin tức này không sai về sau, tất cả đều rời đi ẩn linh phong. Nói đùa, hiện tại lại tấn công ẩn linh phong đã mất đi ý nghĩa, ai xông lên phía trước nhất, ai liền muốn tiếp nhận Diệp gia mãnh liệt nhất phản kích. Bây giờ còn lại những tu sĩ này bên trong, đỉnh núi săn sát, sẽ chỉ bằng quan, không có khả năng hy sinh chính mình nhân thủ đi cứu viện những người khác tay. Dù sao chỉ có chính mình trung tâm tu sĩ, mới có thể tại Lăng trưởng lão thủ hạ đứng vững gót chân, mới có tương ứng địa vị. Diệp gia nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Diệp Thông Huyền bên này lại không muốn đem Lăng Vân cứ như vậy trả về. Hai nhà ở giữa bây giờ đã là huyết hải thâm cửu, không có khả năng để cái này quái tử thủ cứ như vậy đào thoát ra ngoài. Đi theo sau Lăng Vân, Diệp Thông Huyền không chút do dự, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh khí bành trướng, ẩn ẩn có lôi bạo thanh âm truyền đến, đó lấy, trong miệng thoát ra một tia chớp, hóa thành một mũi tên dài, phía trên có ngân quang lượn lờ. Chôi này trường tiễn xem ra liền rất không phổ thông, vậy mà ẩn ẩn có một cố duệ không thể đỡ khí thế, xem ra uy lực rất không tầm thường. Vật này chính là Diệp Thông Huyền tấn thăng tự phụ về sau, mình tốn hao rất lâu tâm huyết luyện hóa, trong đó có lôi thuộc tính sắc bén chi thế, còn xen lẫn một chút hỏa thuộc tính bạo liệt. Đạo này công kích không thua gì một tên tử phủ tu sĩ một kích toàn lực, tương đương với một kiện ba giai hạ phẩm đỉnh phong pháp bảo tụ lực một kích, tu sĩ tầm thường nếu là không có ba giai trung phẩm phòng hộ thủ đoạn, căn bản ngăn cản không nổi cái này sắc bén công kích. Thân ở phía trước Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận hàn khí đánh tới, lúc này liền vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến mồ hôi mao dựng ngược. Dưới chân không ngừng biến ảo bộ pháp, nhưng vẫn là bị cỗ này khí cơ một mực khóa chặt. Diệp Thông Huyền chỉ một ngón tay, trường tiến hóa thành một đạo trùng tiên linh quang, lập tức hướng phía Lăng Vân vị trí đâm tới. Đạo này công kích hết sức nhanh chóng, thậm chí ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lăng Vân mặc dù đã là tử phụ tu vi, nhưng là trước đó đã có thương tích trong người, mình nghĩ trượng lớn nhất cũng bị Diệp Thông Huyền công phá, hiện tại hắn trên thân căn bản cũng không có càng nhiều cứu mạng pháp bảo. Nhưng mà, muốn né tránh đạo này công kích cũng là si tâm vọng tưởng, không nói đến chi này trưởng tiến tốc độ công kích hết sức nhanh chóng, chỉ là trong đó đến từ thần thức khóa chặt, cũng không phải hắn nhất thời bán hội liền có thể trốn được. Nói cho cùng, Lăng Vân cũng là một cái tấn thăng tử phụ không lâu tu sĩ, tự thân nội tình không tính rất thâm hậu, trừ phụ thân Lăng trưởng lão cho bảo mệnh phù bảo bên ngoài, bảo mệnh linh vật ít càng thêm ít. Có lúc, giữa các tu sĩ tranh đấu không chỉ là so đấu riêng phần mình linh khí, có đôi khi cũng sẽ dính đến nội tình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ thấy một mũi tên dài từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống tới. Diệp Thông Huyền thần thức có chút quét qua, trực tiếp lấy đi Lăng Vân túi trữ vật, về sau liền cũng không quay đầu lại trở lại Vân Linh Phong. Diệp gia chi bay, cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau, về sau, Diệp gia khẳng định phải đứng trước Lăng trưởng lão điên cuồng trả đũa. Vẹn vẹn bằng dựa vào Diệp gia, là không thể nào ngăn cản được, mặc dù bây giờ Diệp Thông Huyền đã tự phụ, nhưng là chênh lệch của song phương, cũng không phải một cái tự phụ liền có thể bù đắp. Xe đến trước núi ác có đường, chuyến đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Diệp Thông Huyền trong lòng đã có tính toán của mình. Chương 448, trực diện. Tông môn đại trưởng lão chương 448, trực diện. Tông môn đại trưởng lão Lăng Vân bỏ mình tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, Lăng trưởng lão mặc dù thân ở tông môn, hay là ngay lập tức thu được tương quan tin tức. Hô trưởng, ta muốn đem Diệp Vĩnh Trung toái thi vạn đoạn. Linh trưởng lão tức giận vỗ bàn, cường hãn linh khí bộc phát ra, trực tiếp đem trọn bàn lớn đánh nát bấy. Trưởng lão bất giận, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể hết sức vãn hồi. Linh trưởng lão thân bên cạnh một người trung niên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói, Lăng Vân là đại trưởng lão thương yêu nhất tiểu nhi tử, tại hắn đông đảo nhi tử bên trong, thiên phú là cao nhất một cái, mặc dù niên kỷ nhất nhỏ, nhưng lại trước hết nhất đột phá tử phủ. Đối với cái này tiểu nhi tử, hắn ký thác kỳ vọng, sau này hắn tại trong tông môn địa vị, 80-90 đều là từ hắn đến kế thừa. Nhưng mà, lần này vốn là đại triển quyền cước, xuất đầu lộ diện cơ hội tốt, không nghĩ tới xảy ra bất trắc, đem tính mạng của mình bàn giao ở bên trong. Nghĩ đến cái này bên trong, Lăng trưởng lão liền rất tức giận, cái này có thể nói là mình duy nhất hy vọng. Thế mà xuất hiện tình trạng như vậy đáng hận, thực tế là đáng hận. Diệp gia, lại là Diệp gia. Lăng trưởng lão không nghĩ tới, cái này trước đó không chút nào thu hút Diệp gia, lại có thành tựu hiện tại cùng thế lực, thậm chí ngay cả hắn hiện tại đều muốn con mắt nhìn nhau. Chúng ta bây giờ chỉnh đốn nhân thủ, về sau cho Diệp gia một kích chí mạng. Lăng trưởng lão hung tợn nói, bây giờ hắn đại bộ phận điểm tinh nhuệ đều bị đánh tan, muốn trọng trấn cờ trống, hay là cần thời gian nhất định. Nhưng mà, Diệp Thông Huyền sẽ không cho Lăng trưởng lão một lần nữa chỉnh đốn cơ hội, hắn phải thừa dịp lấy thời gian này khoảng cách, đem Lăng trưởng lão trọng thương. Vĩnh viễn không thể vươn mình. Vân Linh Phong bên trên, một chỗ trong quảng trường, Diệp gia tất cả tinh nhuệ nhân thủ chờ xuất phát, từng đạo mệnh lệnh từ Diệp Thông Huyền trong miệng phát ra. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp lập tức động viên. Những này tộc nhân hóa chỉnh vì linh, đại khái 20 người một tiểu đội, lấy trúc cơ tu vi đội trưởng, hướng phía nguyên bản thuộc về vì Diệp gia địa bàn phát động tập kích. Những địa bàn này vừa mới đánh xuống không bao lâu, đại đa số tinh nhuệ nhân thủ đều là tiến về Vân Linh Phong, muốn bắt phải một phần công lao, bởi vậy, lưu thủ tu sĩ cũng không tính rất tinh nhuệ. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời chiếu tại người trên thân, đem Diệp gia tu sĩ thân ảnh kéo lao dài, rất nhanh liền ngay ngắn trật tự, mang theo thấu xương sát khí ra Vân Linh Phong. Diệp gia những ngày tinh nhuệ, giống như mãnh hổ hạ sơn, toàn thân tản ra sát khí ngất trời, chung quanh tu sĩ thấy, nhao nhao tránh né bắt đầu. Ai biết, vẹn vẹn vài ngày trước, Diệp gia xem ra tới gần tuyệt cảnh, bây giờ lại là khởi tử hồi sinh, không chỉ có đánh lui ngoại lai tu sĩ xâm lược, thậm chí có tính sổ ý tứ. Những cái kia lâm trận phản chiến tu sĩ, bây giờ nên đón bọn hắn tận thế, Diệp gia tu sĩ không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ, ra ngoài chính là muốn thấy máu chảy. Vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, đem những cái kia xâm lấn tu sĩ toàn bộ quét sạch. Ngoại bộ tu sĩ đã toàn bộ thanh trừ ra ngoài, Diệp gia địa bàn đều thu hồi. Diệp Thông Huyền thanh âm lạnh lùng tuyên cáo hành động lần này chiến quả, đã là nói cho Diệp gia tộc nhân nghe, cũng là nói cho phía dưới sở thuộc tu sĩ thế lực nghe. Nghe Diệp Thông Huyền lời nói này, sống sót Diệp gia tộc nhân đều là nhiệt huyết sôi trào, cái này khoảng thời gian này, bọn hắn trôi qua thực tế là quá kiềm chế, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này tiến hành báo thù, sát khí mãnh liệt từ trên người bọn họ tản ra, để người vì đó ghé mắt. Diệp gia đây là dự định làm cái gì? Nhìn qua trên đường những cái kia chỉnh tề dòng người, trên đường phố phàm nhân nhịn không được thì thào nói, Diệp gia dạng này đại động tác, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Đây là muốn cùng tông môn triệt để vạch mặt sao? Một người trẻ tuổi trong đám người nhẹ nói, Diệp gia lần này động tác, xem ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp gia cố này dòng lũ, nhanh chóng đoạt lại trước đó Diệp gia bị cướp đoạt trận địa, trong đó tất cả bảy gia thủ vệ, trong nháy mắt bị phá hủy bất kỳ cái gì dám can đảm phản kháng người, đều bị Diệp gia tu sĩ vô tình giết chết. Tại Diệp Thông Huyền dẫn đầu dưới, Diệp gia người đánh đâu thằng đó, chỗ trải qua địa phương, tất cả phòng hộ toàn bộ tất vũ khí, những cái kia đã từng chết tại những này ngoại lai tu sĩ thụ thương Diệp gia người, hiện tại tổng chính là nên đón Diệp gia đại đao. Hai tên tử phụ tu sĩ chỉ huy, tăng thêm Diệp gia rất phẫn nộ sát khí, vẹn vẹn không tới một ngày, tất cả mất đi địa bàn toàn bộ bị đoạt trở về. Diệp gia những nơi đi qua, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong đó bộc phát sát khí, bọn hắn minh bạch, Diệp gia lần này là chân chính tức giận. Nhưng mà, theo Diệp gia động tác tiến hành, Diệp Thông Huyền lặng lẽ rời đi đại bộ đội, một thân một mình, hướng phía Lăng trưởng lão chỗ linh núi đi tới. Diệp Thông Huyền không có che giấu mình động tĩnh, trực tiếp mang theo sát ý ngập trời, thẳng đến Lăng trưởng lão chỗ linh núi lao tới mà đi. Cái này nhanh chóng bay đi khí tức, để tông môn cường giả đỉnh cao có phát giác, cố khí tức này có chút quen thuộc, lập tức để tông môn cao tầng có chút táo động. Diệp Thông Huyền, kia tiểu tử chuyện gì xảy ra, cái phương hướng này là đại trưởng lão chỗ linh núi. Nô Hoài ngồi ngay ngắn ở mình linh núi phía trên, sắc mặt rất kinh ngạc, đối với Diệp gia tao ngộ, hắn cũng là có nghe thấy, nhưng Diệp Thông Huyền lần này cử động, hoàn toàn ra ngoài ý định. Lâm Đường chủ ngay tại chấp pháp đường làm việc, phát giác được Diệp Thông Huyền khí tức, lúc này liền lang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiểu tử này, phong mang tất lộ, quá mức lóa mắt. Nói, có chút đáng tiếc lắc đầu, thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hóa thành một đạo linh quang, lập tức biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hảo tiểu tử, Diệp gia quả nhiên là tàng long ngọa hổ, ta ngược lại muốn xem Diệp Thông Huyền có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Đoàn Thiên Thành lúc này cũng cảm nhận được Diệp Thông Huyền khí tức, lúc này khởi hành, chạy tới đại trưởng lão Trô Linh núi. Đại trưởng lão, Diệp Thông Huyền một người rết đi lên. Một người hoang mang rối loạn mang mang bẩm báo nói. Lăng trưởng lão sớm có đoán trước, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao hứng nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão phu sẽ làm cho Diệp Thông Huyền có đến mà không có về. Đại trưởng lão chúng ta bây giờ phải làm gì? Người kia hỏi tiếp. Lăng trưởng lão hay hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, còn có thể làm sao, để lão phu ra ngoài chiếu cố hắn. Nói xong, chính là không nhanh không chậm đi ra ngoài. Lăng Bất Nhị, cút ra đây cho ta. Một trận băng lãnh tiếng hét phẫn nộ truyền đến, giống như bạo lôi từ trên trời giáng xuống. Linh núi bên trong, đại trưởng lão tất cả thuộc hạ đều là ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh, trong đó tản mát ra uy nghiêm sắc ý, trực tiếp tràn đầy ra. Diệp Thông Huyền ánh mắt âm lãnh nhìn về phía cả tòa linh núi, cuối cùng tại một tòa cung điện phía trên dừng lại. Thông Huyền tiểu nhi, ngươi không biết lễ phép, hôm nay liền để lão phu hảo hảo để giáo huấn ngươi. Đại trưởng lão tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Lăng Bất Nhị cái ngoại hiệu này, chính là đại trưởng lão xấu hổ tại nhắc lên chuyện cũ, bây giờ Diệp Thông Huyền tại trước mặt mọi người để lộ miệng vết thương của hắn, Lăng trưởng lão tự nhiên là không nguyện ý Lăng Bất Nhị, ngươi mượn tông môn thế lực, lấy việc công làm việc tư, giết tộc nhân ta. Hôm nay, ta Diệp Thông Huyền sẽ vì Diệp gia tộc nhân lấy một cái công đạo. Diệp Thông Huyền trực tiếp triệu hồi ra chín chuôi kim nguyên kiếm, trực chỉ đồng dạng lên tới giữa không trung Lăng trưởng lão. Chương 449, chính diện đánh nhau. Chương 449, chính diện đánh nhau. Bị Diệp Thông Huyền trước mặt mọi người kêu lên mình ngoại hiệu, Lăng trưởng lão tức giận dị thường, tiểu tử thối. Quả nhiên là không có giáo dưỡng, hôm nay liền để lão phu giáo huấn ngươi một chút. Nói, một thanh trường kiếm màu xanh chỗ hiện tại Lăng trưởng lão trên tay, chỉ thấy Lăng trưởng lão ở giữa không trung đem thon dài trường kiếm có chút bay xuống, một trận thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm lập tức truyền đến, toàn bộ linh sơn thanh tích có thể nghe. Tông môn các trưởng lão khác đều đã đúng chỗ, mắt thấy Diệp Thông Huyền cùng Lăng trưởng lão buộc phát xung đột, bọn hắn cũng không có lập tức ngăn cản dự định, bàng quan, tại trước mắt đến nói, là lựa chọn sáng suốt nhất. Phải biết, hiện tại loại tình huống này, Mục lão tổ hiện tại cũng vẫn chỉ là đang ngồi bàng quan, bây giờ tùy tiện đúng tay, tất nhiên sẽ khiến Mục lão tổ không vui. Diệp Thông Huyền lần này cũng là có chuẩn bị mà đến, bây giờ tông môn đối Diệp gia thái độ, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Diệp gia hoặc là thể hiện ra càng mạnh mẽ hơn thực lực, hoặc là bị Lăng trưởng lão như vậy xóa bỏ. Mục lão tổ đích xác cần phải có người giúp hắn làm việc, nhưng một mực để Lăng trưởng lão một nhà độc đại, cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo gõ Lăng trưởng lão một phen. Tông môn cấm địa lão tổ tông, Diệp gia kia tiểu tử trực tiếp bên trên linh núi, giống như muốn cùng Lăng trưởng lão nhất quyết sinh tử. Một lão giả vội vàng hấp tấp hướng lấy một tên đang cùng mình đánh cờ lão nhân bẩm báo nói: Vương Vinh A, ngươi cũng không nhỏ niên kỷ, còn đội vàng hấp tấp, như cái gì lời nói? Mục lão tổ tựa hồ đắm chìm trong ván cờ, cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất lão giả. Lão tổ tông, Diệp Thông Huyền lấy hạ phạm thượng, chúng ta có phải hay không muốn xuất thủ quản quản? Vương Vinh lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thông Huyền giết tới linh núi sự tình đã truyền ra ngoài, treo đến khắp nơi đều là chuyển xôi trào dương dương, đối tông môn danh dự là một cái sự đả kích không nhỏ. Diệp gia sự tình ta cũng rõ ràng một chút, là hắn đã làm sai trước, Diệp Thông Huyền bây giờ tới cửa đòi nợ, cũng là tình có thể hiểu. Nếu là ngay cả một cái nho nhỏ Diệp gia đều giải quyết không được, ta nhìn, hắn cái này đại trưởng lão hay là không muốn làm tốt. Lăng trưởng lão kết bè kết cánh, khắp nơi thiết lập trạm, hắn không phải không biết, hiện tại loại thời điểm này, vừa bận gõ một phen. Hắn mặc dù lui khỏi vị trí tuyến hai, nhưng cũng không có nghĩa là Lăng trưởng lão có thể tại hắn ngay dưới mắt làm sằng làm bậy, thanh trừ đối lập. Ngược lại là Đoàn Thiên Thành, để ta có chút thất vọng a. Mục lão tổ đuốt ve sợi râu, rơi xuống một tử, hơi thở dài nói một câu. Diệp gia nguyên bản đảo hướng Đoàn Thiên Thành bên này, nhưng mà Đoàn Thiên Thành lại không chậm chạp không chịu chính diện cùng Lăng trưởng lão quyết liệt, một mực bàng quan, ngắn hạn đến xem, đích thật là đối với hắn có lợi, dù sao bị Lăng trưởng lão ép lâu như vậy, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển tự thân. Đem Diệp gia coi như tấm mộc đẩy đi ra, để Diệp gia giúp nó hấp dẫn hỏa lực. Làm như vậy pháp, không thể nghi ngờ là thiện cận đến cực điểm. Hoàn toàn là nhặt hạt bừng ném dưa hấu cử chỉ. Trường môn cách làm như vậy có lẽ cũng là hành động bất đắc dĩ. Vương Vinh cúi đầu xuống, tựa hồ là tại vì Đoàn Thiên Thành giải thích cái gì. Ồ, nói thế nào? Mục lão tổ tựa hồ hứng thú. Trường môn trên tay hắn kỳ thật không có mấy cái có thể làm được việc lớn thủ hạ, trên tay hắn vương bài hay là lao tổ cho. Bởi vậy, coi như trưởng môn muốn trợ giúp Diệp gia, hắn cũng là không ai có thể dùng. Vương Vinh chậm rãi nói. Đoàn Thiên Thành cũng là đồ hỗn trướng, đảm nhiệm trưởng môn nhiều năm như vậy, ngay cả một cái đại trưởng lão đều giải quyết không được, hiện tại càng là làm ra dạng này náo kịch, quả nhiên là năng lực không đủ. Mục lao tổ lắc đầu, lại rơi xuống một tử. Vậy chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh trên núi, hai cổ cường hãn linh khí bắt đầu bốn phía cuồn cuộn, song phương khí thế dương cùng bạc kiếm. Lăng trưởng lão mặc dù ngoài miệng nói lời nói nặng, nhưng nghiệp sẽ không cứ như vậy đầu góc phát sốt xuất thủ. Phải biết, Diệp Thông Huyền hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có tử phụ sơ kỳ, bây giờ tùy tiện lên núi, khẳng định là có hậu thủ chuẩn bị. Lần này tốt, Diệp gia thật vất vả có hai tên tử phụ tu sĩ, dạng này nào xuống dưới, liền muốn biến thành một cái. Lâm Đường chủ nhìn về phía linh núi phía trên, hết sức căng thẳng song phương, có chút đáng tiếc nói. Hắn là thật tâm hy vọng tông môn có thể phát triển lớn mạnh thêm, mà không phải làm loại này không có chút nào có ích bên trong hao tổn. Diệp Thông Huyền hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, hoàn toàn bất khả hạn lượng, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành tông môn trụ cột nhân vật, đây đối với tông môn ngày sau phát triển khẳng định là có ích vô hại. Mặc dù bây giờ xem ra, Diệp Thông Huyền cùng Lăng trưởng lão ở giữa chênh lệch không nhỏ, nhưng Diệp Thông Huyền dù sao trẻ tuổi. Tại cái tuổi này, sau lưng có hay không bao lớn bối cảnh ủng hộ, có thể trở thành tử phụ tu sĩ, thực tế là làm người ngạc nhiên. Phải biết, Lăng trưởng lão trở thành tử phụ nhiều năm như vậy, hoàn toàn là Vô Cực Tông ở sau lưng cung cấp mạnh hữu lực ủng hộ, đại lượng linh thạch chuốt xuống xuống dưới, mới cuối cùng là có Lăng trưởng lão tu vi hiện tại. Diệp gia cái này hậu bối, không đơn giản a. Lâm Đường chủ khẽ thở dài một cái, nói: "Diệp Thông Huyền người này ta tiếp xúc tương đối nhiều, thiếu mà nhiều nhưu, trên tu hành cũng là cần cù chăm chỉ, có được hôm nay thành tựu cố nhiên khiến người bất ngờ, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Ngồi ở một bên Ngô Hoài mở miệng nói, hắn cùng Diệp gia quan hệ coi như không tệ, đối với Diệp Thông Huyền hay là rất hiểu rõ. Bây giờ, đang cùng Diệp Thông Huyền rằng có Lăng trưởng lão, biểu lộ có chút căng cứng, nhìn kỹ phía dưới, khuôn mặt lại có chút ít cay đắng, tinh tế cảm thụ được Diệp Thông Huyền trên thân tán phát linh khí, có chút thở ra một hơi, sắc mặt dị dạng mới bị áp chế xuống tới. Cho tới bây giờ tình trạng này, Lăng trưởng lão vẫn còn có chút hối hận, người trẻ tuổi này tiền đồ bất khả hạn lượng, sớm biết như thế, liền không nên cùng Diệp gia trở mặt, lôi kéo không nói, tối thiểu nhất không muốn đem quan hệ làm cho như thế cương. Cùng dạng này một cái tuổi trẻ có vì tu sĩ đối nghịch, hiển nhiên là một kiện rất nhức đầu sự tình. Càng là như thế, Diệp Thông Huyền liền càng là không thể lưu lại, nếu để cho hắn an ổn địa trở về, Lăng trưởng lão sau này đều không có ngày tháng bình an qua. Hùng hồn linh khí tại thể nội lao nhanh, Lăng trưởng lão cái này một bên linh khí bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu, hiển nhiên, Lăng trưởng lão dự định độc thủ. Chỉ thấy Lăng trưởng lão có chút mở mắt, ngựa khí uy nghiêm, "Tiểu tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết." Trước mắt bao người, Lăng trưởng lão tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, hóa thành một đạo quang ảnh, dẫn đầu hướng phía Diệp Thông Huyền bao phủ tới. Nhìn về phía Lăng trưởng lão hung hãn tiến công, Diệp Thông Huyền không có chút nào bối rối, trước khi tới đây, hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, giờ phút này chân chính đối mặt bắt đầu, rất thản nhiên, tới tốt lắm. Khoảng cách giữa hai người bất quá mấy chục trượng, đối với tử phụ tu sĩ đến nói, bất quá là mấy lần hô hấp công phu. Thân hình mấy cái thoáng hiện ở giữa, chính là tiến vào công kích phạm vi. Lăng trưởng lão trưởng kiếm bãi xuống, giống như rắn độc, mang theo một cô bén nhọn phá phong kiếm cương lấy một cái cùng với xảo trá góc độ chui hướng Diệp Thông Huyền lồng ngực. Tỉnh táo con ngươi nhìn xem không ngừng phóng đại kiếm mang, Diệp Thông Huyền đột nhiên tế ra một tờ linh phủ, linh khí nháy mắt bao phủ mà đến, đem Diệp Thông Huyền một mực bao phủ ở bên trong, thế mà trực tiếp đem đạo này công kích cả lại. Ba giai thượng phẩm linh phủ. Lăng trưởng lão mặt mày nhấc lên một chút, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chương 450. Lão tổ xuất hiện chương 450, lão tổ xuất hiện Lăng trưởng lão lần này, trực tiếp đem khoảng cách của hai người rút ngắn, nguyên bản hắn là muốn lấy ổn thỏa nhất phương pháp đem Diệp Thông Huyền đánh giết, nhưng không nghĩ tới Diệp Thông Huyền trên thân thế mà có lưu pháp bảo như thế. Tận đến giờ phút này, Diệp Thông Huyền thân thể mới xem như chân chính bắt đầu chuyển động, chỉ gặp hắn cấp tốc tế ra một kiện phi châm pháp bảo, bên trong phi châm vận sức chờ phát động. Món pháp bảo này theo hắn có chút thời đại, mặc dù không phải ba giai pháp bảo, nhưng ở gần như thế một cái khoảng cách, liền xem như tử phụ tu sĩ cũng rất khó làm ra kịp thời phản ứng. Món pháp bảo này thắng ở rất đột nhiên, có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Diệp Thông Huyền để Lăng trưởng lão cận thân nguyên nhân cũng chính là như thế. Lăng trưởng lão hét lớn một tiếng, há mồm phun một cái hồ lô từ nhỏ biến thành lớn, lập tức thể hiện ra to lớn hấp lực, chỉ là trong nháy mắt, liền đem những này kim châm đều hút vào. Tránh thoát đạo này công kích, Lăng trưởng lão lập tức kéo ra cùng Diệp Thông Huyền khoảng cách. Tiểu tử này mặc dù xem ra trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn rất nhiều, nếu là mình không cẩn thận, nói không chừng sẽ hắn nói. Tại Lăng trưởng lão lui ra phía sau đồng thời, Diệp Thông Huyền hai đạo lôi hỏa ấn theo sát phía sau, hướng phía đại trưởng lão của tới. Lăng trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần nữa vận dụng kia thần bí hồ lô, đột nhiên khẽ hấp, đem hai đạo lôi hỏa ấn cũng hấp thu đi vào. Bất quá, hấp thu xong lôi hỏa ấn, hồ lô bắt đầu trở nên có chút tối nhạt bắt đầu, xem ra cũng không phải là một cái có thể bền bị sử dụng bảo bối. Lăng trưởng lão vây tay, trực tiếp đem vật này thu vào. Hắn cầm trong tay trường kiếm hướng lên bầu trời ném đi, trường kiếm ở giữa không trung có chút lơ lửng, song trưởng nhanh chóng kết ấn, màu xanh cương phong càn quét ra, bắt đầu dần dần ngưng kết thành kiếm cương, tại Lăng trưởng lão trước người hình thành. Theo một tiếng quát nhẹ thanh âm rơi xuống, năm đạo lăng lệ cương phong lẫn nhau cuốn quanh, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, hướng phía Diệp Thông Huyền nổ bắn ra mà tới. Từng đợt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, xuyên qua không khí trở ngại, cơ hồ là lóe lên ở giữa, tại đem tới gần Diệp Thông Huyền thân thể thời điểm, màu xanh tia sáng vì đó du lên, năm đạo kiếm cương ngẫu nhiên tách rời, đối Diệp Thông Huyền trên thân năm nơi yếu hại, bay vụt mà tới. Cảm nhận được cỗ này bạo liệt linh khí, Diệp Thông Huyền con mắt có chút nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc, thật nhanh kiếm cương, không hổ là uy tín lâu năm tử phụ, nội tình thâm hậu, xem ra lần này thật là có chút khó giải quyết. Gần như vậy khoảng cách, muốn hoàn toàn tránh thoát, căn bản là không có khả năng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bước vàng đón đỡ lấy tới. Tại chút này thời điểm, Diệp Thông Huyền hai tay nhanh chóng đánh ra năm đạo lôi hỏa ấn, phân biệt đối năm đạo kiếm cương, bắn ra. Năm đạo kiếm cương đã được như nguyện địa bị Diệp Thông Huyền lôi hỏa ấn tiêu hủy, mất đi duệ không thể đỡ khí thế. Lăng trưởng lão lần này tiến công, cứ như vậy xảo diệu bị Diệp Thông Huyền hóa giải. Lăng trưởng lão kiếm cương chính là thành danh chi kỹ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy địa liền bị Diệp Thông Huyền cản lại, xem ra tiểu tử này hay là có mấy điểm bản lĩnh. Cách đó không xa quan sát trận đại chiến này, Ngô Hoài mở miệng nói, trong lời nói thậm chí mang theo một tia tán thưởng ý vị. Hy vọng tiểu tử này có thể gắng gượng qua một kiếp này, sau này tông môn khẳng định là có hắn đại triển quyền cước địa phương. Lâm Đường chủ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối mặt Lăng trưởng lão có thể không rơi vào thế hạ phòng, đã đúng là không dễ, nhất là Diệp Thông Huyền mới bao nhiêu lớn tuổi tác, có hiện tại thực lực này, đã là rất khó được. Hai người chính đang thương nghị thời điểm, giữa không trung hai người ngay tại ngươi tới ta đi, đánh khó hòa giải. Hảo tiểu tử, ngược lại là thật sự có tài, chỉ là, tiếp xuống, vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy. Lăng trưởng lão nói, lập lại chiêu cũ, triệu hồi ra từng đạo kiếm cương, chỉ là tại về số lượng so trước đó nhiều mấy lần không ngừng, Diệp Thông Huyền còn muốn hướng trước đó như thế ngăn cản liền không có dễ dàng như vậy. Những này kiếm cương hóa thành từng đạo bóng xanh, giống như theo đôi lệ quỷ, xuất quỷ nhập thần chỗ hiện tại Diệp Thông Huyền trung quanh thân thể, cảm nhận được trong đó uy nghiêm kiếm cương chi khí, Diệp Thông Huyền trên thân vô tận hung hãn linh khí đột nhiên phun trào mà ra. Đột nhiên bộc phát cường hãn linh khí, trực tiếp đem những này kiếm cương không thể tất tiến vào mảy may, bất quá, một chiêu này trừ tạm thời cho Diệp Thông Huyền kéo một chút thời gian bên ngoài, lại vô thành tích. Đối với điểm này, Diệp Thông Huyền trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, hắn căn bản không trông cậy vào cái này một đạo cường hành linh khí có thể đối Lăng trưởng lão tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian nhất định, coi như đạt tới mục đích. Thừa dịp cái này khe hở, Diệp Thông Huyền trên thân tiếng sấm dần lên, ngay sau đó, lôi quang lóe lên, Diệp Thông Huyền chính là chạy ra trước đó trong kiếm trận. Đón lấy, Diệp Thông Huyền trực tiếp vận dụng mình chín đem kim nguyên kiếm, hướng phía Lăng trưởng lão vênh kích mà tới. Tận đến giờ phút này, Diệp Thông Huyền mới rốt cục tế ra sát chiêu của mình, kim nguyên kiếm trận. Hảo tiểu tử, chưa từng nghĩ tiểu tử này thế mà cất giấu dạng này đại sát khí. Nô Hoài có chút tán thưởng một tiếng, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Thông Huyền không chỉ có thể chịu đựng được Lăng trưởng lão đợt thứ nhất tiến công, mà lại có thể tại kéo dài trong tranh đấu không rơi vào thế hạ phong, tình hình như vậy thực tế là làm người bạn chưa an kinh. Thật không nghĩ tới, Diệp gia thế mà ra cái nhân vật như vậy, Diệp gia may mắn a. Lâm Đường chủ hơi xúc động, Diệp gia kiềm chế nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái có thể nâng lên đại kỳ hậu bối. Nếu như nhịn không được lần này, Diệp gia liền không có sau này. Nô Hoài hay là mặt lộ vẻ lo lắng, Diệp Thông Huyền cử động, thực tế là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cho nên hiện tại bọn hắn chính là muốn nhúng tay, cũng là chuyện không thể nào. Giữa không trung thanh kim song sắc kiếm mang lấp lóe, nóng bỏng linh khí mang theo từng đợt lăng lệ kiếm cương, bởi vì ở giữa không trung va chạm mà không ngừng địa bắn ra bốn phía mà ra, hai thân ảnh không ngừng lấp lóe di động tới, trong đó không thiếu chuyển ra kim loại tương giao thanh âm. Theo chiến đấu cầm tiếp theo, thanh âm này càng ngày càng dày đặc, chuyển tới kiếm cương cũng càng ngày càng nhiều. Đến đây ngắm nhìn tông môn tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều là âm thầm liễu lưới, bây giờ chiến đấu biến thành dạng này rằng co trạng thái, cho dù ai đều là nghĩ không ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cùng Lăng trưởng lao đối chiến cái kia trẻ tuổi Diệp gia tu sĩ, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước đó thịnh truyền Diệp gia chỉ có một năm lão tử phụ tin tức, giờ phút này cũng là tự sụp đổ, xem ra Diệp gia hay là ẩn tàng không ít thực lực, bây giờ người trẻ tuổi này chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Diệp gia tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, có bài tẩy gì, liền xử hết ra đi. Chỗ tối, Mục lão tổ không biết lúc nào quan sát trận chiến đấu này, tựa hồ đối với Diệp Thông Huyền lộ ra hứng thú thật lớn. Vốn là muốn mượn Diệp gia gõ một phen Lăng trưởng lão, không nghĩ tới Diệp Thông Huyền thực lực lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn, lấy Diệp Thông Huyền thiên phú, lưu lại chỗ tốt muốn xa xa lớn hơn chết tại cái này bên trong. Cân nhắc đến những tình huống này, Mục lão tổ mới có thể từ cấm địa bên trong ra, rất có hứng thú lặng lẽ quan sát cả tràng chiến đấu. Chương 451. Lão tổ nhúng tay, dừng ở đây. Chương 451. Lão tổ nhúng tay, dừng ở đây. Cả tràng chiến đấu xem ra đánh khó hòa giải, kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Thông Huyền đã là át chủ bài ra hết, bây giờ đã có chút giật gấu ba bay. Mà Lăng trưởng lão bên này lại là vững như bàn thạch, như cũ lấy một chiêu chế địch. Nương tựa theo Lăng trưởng lão thực lực, thi triển ra loại này chiêu số, bình thường tử phụ tu sĩ căn bản là ngăn cản không nổi. Mặc dù Diệp Thông Huyền ngăn cản có chút chật vật, không phải hời hợt, nhưng cũng quả thật nói cho trên tông môn dưới, Diệp Thông Huyền nghiên tập công pháp đối so Lăng trưởng lão cũng là chỉ mạnh không yếu. Lão tổ tông, kia Diệp Thông Huyền trên thân tựa hồ có loại kỳ quái linh khí, mỗi lần đại trưởng lão công kích sắp công kích đến thân thể của hắn thời điểm, chính là sẽ xuất hiện loại này tự sắc thần bí linh khí, chính là cỗ này linh khí, để đại trưởng lão công kích không có cái gì tính thực chất địa hiệu quả. Vương Vinh chăm chú nhìn giữa không trung không đoạn giao chiến hai người, sắc mặt rất ngưng trọng đối Mục lão tổ thấp giọng nói. Nghe tới Vương Vinh giải thích, Mục lão tổ khẽ gật đầu, bằng thực lực của hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Diệp Thông Huyền trên thân quỷ dị linh khí không giống bình thường. Mặc dù Diệp Thông Huyền thủ pháp rất cao minh, không ngừng dùng thủ pháp che giấu cỗ này thần bí linh khí, nhưng mà, cho dù là Mục lão tổ, cũng chỉ là có phát giác, nhưng cũng không biết Diệp Thông Huyền đến tột cùng sử dụng cái gì. Tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, để lão phu nhìn kỹ một chút. Mục lão tổ nhiều hứng thú khoát tay áo, về sau đem con mắt chậm rãi nhắm lại. Chợt một đạo cường hãn thần thức tản ra, toàn phương vị giám thị Diệp Thông Huyền nhất cử nhất động. Cỗ này cường hãn thần thức ra trận, tự nhiên là hấp dẫn tu sĩ khác lực chú ý, bọn hắn ném đi ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía hồi lâu chưa từng gặp mặt Mục lão tổ. Mục lão tổ khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp theo hết sức chuyên chú quan sát trên trận thế cục biến hóa. Xem ra, lão tổ đối với Diệp Thông Huyền hay là rất để ý. Nô Hoài lặng lẽ nói một câu, thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. Có lão tổ bảo hộ, Diệp gia tạm thời liền sẽ không có diệt tộc phong hiểm, Diệp Thông Huyền cũng có thể lưu lại một cái mạng. Lâm Đường chủ nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là rất đồng ý Ngô Hoài Cách nhìn, có Mục lão tổ tại, chuyện này liền sẽ không gây nên đại quy mô chảy máu thương vong. Lão tổ đến. Đoàn Thiên Thành bên cạnh một cái tu sĩ nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Mục lão tổ. Đoàn Thiên Thành sắc mặt hết sức khó coi, nhẹ gật đầu, Mục lão tổ xuất hiện, tất nhiên là muốn bảo vệ Diệp gia, sau này nếu là không có ngoài ý muốn, Lăng trưởng lão thất thế, Diệp gia thượng vị, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt. Diệp gia trình độ bền bị thực tế là vượt qua dự liệu của hắn, nếu là Diệp gia như vậy hủy diệt, tự nhiên sẽ không có người nói cái gì, nhưng nếu là Diệp gia lần này trong nguy cấp còn sống sót, như vậy tiếp xuống tất nhiên là lấy thế không thể đỡ tư thái, trở thành tông môn bên trong khác thế lực lớn nhất. Giữa không trung, giao thoa thân ảnh vừa chạm vào trở ra, theo năng lượng tiếng nổ truyền ra, song phương thân ảnh riêng phần mình lui lại mấy trượng khoảng cách. Thân ảnh chậm rãi dừng lại, hai người cuối cùng là rõ ràng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Thông Huyền trên quần áo xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, những cái kia vết kiếm hiển nhiên là bị kiếm cương tạo thành, vết kiếm phía dưới còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy máu đỏ tươi. Hiển nhiên, tại đại trưởng lão gần như điên cuồng tấn công dưới, Diệp Thông Huyền cũng không phải là toàn thân trở ra. Từ ở bề ngoài nhìn lại, Diệp Thông Huyền có vẻ hơi chật vật, nhưng Lăng trưởng lão trạng thái cũng không khá hơn chút nào, hắn giờ phút này đạo bào lộn xộn, tóc dài rối tung ra, hai mắt một mảnh huyết hồng, tựa như một đầu manh thú. Hắn lúc này hô hấp rất gấp rút, xem ra, tại trước đó trong giao chiến, hai người đều là hơi có thắng bại, muốn ổn ép Diệp Thông Huyền một đầu, cũng không phải đơn giản như vậy. Bốn phía quần chúng lập tức xì xào bàn tán bắt đầu, Lăng trưởng lão thực lực rõ như ban ngày. Diệp Thông Huyền có thể tại nó thủ hạ trèo chống thời gian lâu như vậy, hiển nhiên thực lực cũng không thể khinh thường. Tại ở độ tuổi này có thực lực như vậy, cũng coi là đáng quý. Ngoại nhân không biết, nhưng Diệp Thông Huyền nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, mình đã đến kiệt lực biên giới, nếu là Mục lão tổ lại không ra tay, mình chỉ có vận dụng cuối cùng một lá bài tẩy, nếu không, hắn liền muốn chống đỡ không nổi. Đang lúc đại trưởng lão muốn phát động lần tiếp theo thời điểm tiến công, Mục lão tổ không biết lúc nào đã chỗ hiện tại giữa hai người. Đón lấy, lão tổ thanh âm không nhanh không chậm truyền đến, "Tốt, các ngươi nào đủ chưa? Gặp qua lão tổ tông." Lăng trưởng lão trong lòng căng thẳng, lập tức chắp tay nói: "Vạn bối Diệp Thông Huyền, gặp qua lão tổ tông." Diệp Thông Huyền cũng là vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tốn hao như thế lớn một phen khí lực, lao đầu này cuối cùng là ngồi không yên. Chuyện này, dừng ở đây, kế tiếp theo nào xuống dưới, còn thể thống gì? Lao tổ nhẹ nhàng một câu, liền muốn để song phương bắt tay giảng hòa. "Lão tổ tông, tiểu tử này không biết lễ phép, lấy hạ khắc thượng, xúc phạm môn quy, nhất định phải nghiêm trị." Lăng trưởng lão nghe xong Mục lão tổ lời nói, lập tức lên tiếng phản bác: "Các ngươi mâu thuẫn chính là ngươi cái này đại trưởng lão một tay phát khởi, bây giờ nháo đến hiện tại tình cảnh như vậy, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Lão phu nhìn ngươi là tại đại trưởng lão vị trí bên trên ở lâu, học được lấy thế để người." Mục lão tổ thanh âm lạnh lùng truyền đến, rất rõ ràng khuynh hướng Diệp Thông Huyền bên này. "Vạn bối không dám." "Vạn bối cần tuân lão tổ tông chỉ thị." Lăng trưởng lão dọa đến không còn dám phản bác, lập tức đáp ứng Mục lão tổ đề nghị, lúc này nếu là lần nữa chống đối Mục lão tổ, mình đại trưởng lão vị trí chỉ sợ đều không đánh nổi. "Diệp gia tiểu Hoa Nhi, ngươi là tính toán gì?" Mục lão tổ ngược lại hỏi hướng Diệp Thông Huyền. Nói, lão tổ tông nhìn rõ mọi việc, đoan bối tự nhiên là cần tuân lão tổ tông chỉ thị. Sự tình đến trình độ này, nếu là Diệp Thông Huyền không mượn sừng núi xuống lửa, mất đi Mục lão tổ thiên vị, Diệp gia hay là đấu không lại Lăng trưởng lão. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút thù lớn chưa trả thất vọng, nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Bất quá, hắn tin tưởng, thù này sớm muộn muốn báo. Thấy Diệp Thông Huyền như thế hiểu sự tình, Mục lão tổ mỉm cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Tốt, các ngươi cũng đều tản đi, tụ tại cái này bên trong còn thể thống gì?" Mục lão tổ đã lên tiếng, những người khác lập tức quay người cáo tử, rời đi nơi đây. Đoàn Thiên Thành vốn định cùng Mục lão tổ nói lên vài câu, nhưng bị Mục lão tổ ánh mắt ngăn lại, đành phải thôi, khuôn mặt đắng chát trở lại chỗ ở của mình, hắn trăm ngàn không nghĩ đến, Mục lão nguyên quán nhưng sẽ nhúng tay việc này. Diệp Thông Huyền biểu hiện thiên phú, đã đến Mục lão tổ đều không thể không coi trọng tình trạng. Đáng tiếc, mình nhìn sai rồi, không nghĩ tới Diệp Thông Huyền thế mà tuổi còn trẻ đã đột phá tử phủ, chỉ để đem thiên phú của mình triển lộ ra. Chuyện này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, bất quá, Lăng trưởng lão cùng Diệp gia mâu thuẫn mặc dù bị tạm thời áp chế xuống, nhưng sau này ma sát nhỏ hẳn là sẽ không thiếu, trong tông môn phe phái chi tranh, không biết lại muốn liên lụy bao nhiêu tu sĩ đi vào. Chương 452. Sự kiện sau tiếp theo chương 452, sự kiện sau tiếp theo Thông Huyền, cũng may có ngươi tại, nếu không chúng ta Diệp gia liền nguy như trồng trứng. Diệp Vĩnh Trung cao hứng vô vô Diệp Thông Huyền bả vai, tán thưởng nói: "Tộc trưởng, ta trước đó lời nhắn nhủ mấy món sự tình xử lý thế nào rồi?" Diệp Thông Huyền cười hỏi: "Chỉ là hóa giải Diệp gia nguy cơ trước mắt còn xa xa không đủ, thế tất yếu để Lăng trưởng lão ra điểm huyết, mới có thể chân chính đối Lăng trưởng lão tạo thành thực chất tổn thương." "Yên tâm đi, Thông Huyền, Bạch Vân Sơn cùng Thanh Phong Phường thị chúng ta đều nắm bắt tới tay bên trên, chỉ là bằng vào chúng ta Diệp gia thực lực bây giờ, cũng ngăn cản không nổi Lăng trưởng lão phản công." Diệp Vĩnh Trung có chút lo lắng nói: "Thật vất vả công chiếm xong cái này hai khối linh địa, nếu là lại bị Lăng trưởng lão lấy đi, vậy nhưng thật là vô ích khí lực." "Tộc trưởng, không cần lo lắng, Lăng trưởng lão hiện tại chúng bạn xa lánh, bình thường thủ hạ là sẽ không nghe lệnh của Lăng trưởng lão đến trêu chọc chúng ta Diệp gia. Chỉ bất quá, hiện tại còn muốn làm phiền tộc trưởng đi một chuyến, trợ giúp hai địa phương này hiệp phòng, có tử phụ tu sĩ tại, tin tưởng không có người dám can đảm tiến lên trêu chọc." Diệp Thông Huyền tính trước kỹ càng, tựa hồ căn bản không có đem Lăng trưởng lão đặt ở mắt bên trong. Diệp Vĩnh Trung gật gật đầu, Diệp Thông Huyền vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, lại để cho hắn tiến đến đóng giữ, thực tế là có chút làm khó, bởi vậy, đóng giữ nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào Diệp Vĩnh Trung trên đầu.
Không tốt. Đại trưởng lão, Bạch Vân Sơn cùng Thanh Phong Phường thị bị Diệp gia cầm xuống. Bọn hắn hiện tại ngay tại cấu trúc phòng ngự trận pháp. Một người tu sĩ vội vàng hấp tấp hướng Lăng trưởng lão bẩm báo nói. Lăng trưởng lão mới từ đại chiến bên trong đi ra ngoài, chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, bây giờ lại là nghe tới hai cái này tin tức, kềm nén không được nữa, một ngụm lao huyết phun tới. Đại trưởng lão, ngươi làm sao? Người kia vội vàng đi ra phía trước, muốn nâng một đem. Lan đi. Lăng trưởng lão tức hổn hển vung tay lên, cường hành linh khí lập tức bộc phát ra, đem người kia hất tung ở mặt đất. Lan ra ngoài. Lăng trưởng lão cơn giận còn sót lại chưa tiêu, người kia cũng sợ mình lại thụ liên lụy, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Đồ hỗn trướng, một đám phế vật, ngay cả phường thị cùng linh núi đều thủ không được. Lăng trưởng lão vô năng cùng nộ, hiện tại lúc này lại bước lên cùng Diệp gia ở giữa tranh đấu rất không sáng suốt, dù sao trước đây không lâu Mục lão tổ cũng đã lên tiếng, song phương dừng ở đây. Diệp gia động tác rất nhanh, cơ hội là tại Diệp Thông Huyền dòng chống khua chiêng lên núi khiêu chiến thời điểm, gia tộc bên kia liền bắt đầu hành động, đối phường thị tiến hành đánh lén hành động. Khi đó Lăng trưởng lão tinh lực chủ yếu còn tại vây công ngẩn linh phòng, tinh nhuệ nhân thủ đều điều ra ngoài, phòng thủ chống rỗng, căn bản là ngăn cản được không ngừng Diệp gia gió táp mưa rào tiến công. Tăng thêm ngay lúc đó Diệp gia chính đại phá Lăng trưởng lão tinh nhuệ tu sĩ, sĩ khí chính thịnh, duệ không thể đỡ. Lăng trưởng lão những cái kia tàn binh bại tướng chạy trốn tứ phía, quân tâm tăng dã, một chút nguyên bản đóng tại Bạch Vân Sơn cùng Thanh Phong Phường thị tu sĩ còn không có lui về, liền nghe nói hai nơi địa phương bị Diệp gia chiếm lĩnh tin tức. Cái này hai nơi địa phương đối với Lăng trưởng lão đến nói là cực kỳ trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Phương thị từ không cần nhiều lời, chính là Lăng trưởng lão thủ hạ khống chế thứ ba lớn phường thị, hàng năm có thể sáng tạo linh thạch thu nhập, so Nam Sơn phường thị chỉ nhiều không ít. Đối với Diệp gia đến nói, cái này phường thị thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, có khoản này thu nhập, Diệp gia muốn mở rộng quy mô liền có sung túc tài nguyên cùng linh thạch. Bạch Vân Sơn thừa thái khoáng thạch, mặc dù tại lợi nhuận phương diện so ra kém phường thị thu nhập, nhưng khoáng thạch đối với một cái gia tộc đến nói cũng là rất trọng yếu. Dù sao toàn cả gia tộc đại đại nho nhỏ tu sĩ pháp bảo đều muốn dựa vào linh khoáng thạch làm cơ sở vật liệu tiến hành luyện chế. Có tòa này linh núi, Diệp gia linh khoáng thạch liền có thể tự cấp tự túc, khỏi phải lại phụ thuộc. Đây đối với Diệp gia thực lực tổng hợp đến nói là một cái tăng lên cực lớn. Đây là bao nhiêu linh thạch đều mua không được đồ vật. Mặc dù không thể tại ngoài sáng bên trên trực tiếp cùng Diệp gia trở mặt, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn thủ hạ hai gia linh địa bạch bạch sói mòn, chuyện này hắn khẳng định là muốn hướng Mục lão tổ nói một tiếng. Mục lão tổ đứng tại một chỗ linh đỉnh núi phía trên, nhìn qua húc nhật đông thăng chậm rãi xuất thần, hồn trên thân giới linh khí đang từ từ lưu chuyển, tựa hồ cùng ấm áp ánh nắng hòa làm một thể. Đại trưởng lão, Diệp gia bên kia có động tác. Vương Vinh rón rén đi đến Lăng trưởng lão bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói, cái gì động tác? Đối với Diệp gia, hắn cũng coi là thấy hứng thú, bởi vậy, dặn dò Vương Vinh vừa có Diệp gia tin tức liền đến báo cáo. Diệp gia cầm xuống đại trưởng lão Bạch Vân Sơn cùng Thanh Phong Phường thị, bây giờ ngay tại nắm chặt thời gian xây dựng phòng ngự linh trận. Vương Vinh mở miệng nói ra, Diệp gia động tác tự nhiên không gạt được tông môn hai mắt. Ha ha ha, Diệp gia ngược lại là có mấy điểm quyết đoán cùng thủ đoạn, thừa cơ hội này đạt được một vài thứ, lúc này hạ thủ thật là cái thời cơ tốt, đối Diệp gia tiến hành bồi dưỡng cũng không phải không thể. Mục lão tổ chậm rãi nói. Vương Vinh cúi đầu, không có lập tức trả lời, dù sao đây là tông môn cao tầng quyết định sự tình, hắn hay là chen miệng vào không lọt. Còn không có cùng Mục lão tổ nói câu nói tiếp theo, một người tu sĩ thanh âm xa xa truyền đến, lão tổ tông, Lăng trưởng lão gửi thư. Mục lão tổ vung tay lên, một chương truyền âm phủ chính là bị đưa vào, Mục lão tổ đánh ra một đạo linh quang. Thần thức quét qua, cao mày, đem nó nhét vào một bên. Chuyện này nào xuống dưới, ta nhìn hắn cái này đại trưởng lão cũng đừng làm. Mục lão tổ tức giận nói. Phía ngoài tu sĩ lập tức lên tiếng rời đi nơi đây. Vương Vinh không cần đoán, đều biết là Lăng trưởng lão gửi tới tin tức, chủ quan hẳn là muốn Mục lão tổ ra tay trợ giúp hắn vượt qua nan quan, cho dù đoán được nội dung, Vương Vinh hay là hỏi dò, lão tổ tông, là ai tin tức? Đối với mình cái này thiếp thân tâm phúc, Mục lão tổ cũng không có tính toán quá nhiều dầu diếm, là cái kia Lăng Bất Nhị. Từ Mục lão tổ xưng hô đến xem, cũng đã có thể đại khái nhìn ra Lăng trưởng lão tại Mục lão tổ trong lòng đã mất đi địa vị, nếu không, nghiệp sẽ không đối Lăng trưởng lão dùng cái ngoại hiệu này làm xưng hô. Diệp gia cùng Lăng trưởng lão sự tình cứ như vậy kết thúc, ta không hy vọng lại có thanh âm không hài hòa xuất hiện. Mục lão tổ cuối cùng dưới thông điệp, nếu là song phương lại có đuôi mù bốc lên chuyện này, như vậy Mục lão tổ rất có thể sẽ vận dụng lôi đình thủ đoạn, tiến hành trấn áp. Đại trưởng lão, lão tổ tông bên kia hy vọng chúng ta không muốn lại đem sự tình mở rộng. Một người tu sĩ báo cáo. Những người khác nói thế nào, có người hay không nguyên lấy xuất thủ đoạt lại hai nơi linh địa? Lăng trưởng lão mở miệng hỏi, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị, bắt đầu chỉ huy thủ hạ tu sĩ đối hai nơi linh địa tiến hành chữa trị. Nhưng mà nay không phải tích so, hiện tại Diệp gia hai cái tử phủ, tăng thêm rất được lão tổ tông coi trọng, hiện tại cùng Diệp gia là địch, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt. Tăng thêm Diệp Vĩnh Trung đã sớm tiến hành bố phòng, không tốn phí cái giá đáng kể là cầm không xuống. Bởi vậy, Lăng trưởng lão thủ hạ đều là tìm các loại lý do tiến hành từ chối, hoàn toàn không muốn vì Lăng trưởng lão tìm cái chết vô nghĩa. Đồ hỗn trướng, Diệp Thông Huyền lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói xong, lửa công tâm phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Chương 453. Diệp Thông Huyền an bài chương 453, Diệp Thông Huyền an bài khi Diệp gia đem vốn là Lăng trưởng lão sở thuộc hai nơi linh địa nắm bắt tới tay bên trên về sau, lập tức bắt đầu tiến hành thủ sơn đại trận bố trí, bởi vì Lăng trưởng lão không có nhân thủ dám can đảm đến phạm, bởi vậy, Diệp gia có đầy đủ thời gian tiến hành thủ sơn đại trận bố trí. Bất quá là hơn một tháng thời gian, hai nơi địa phương đã là bố trí tốt thủ sơn đại trận, bình thường trúc cơ tu sĩ, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá phía trên phòng hộ. Diệp Thông Huyền trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, đầu tiên là tại Bạch Vân Sơn dạo qua một vòng, đối với Bạch Vân Sơn bên trên linh quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là Lăng trưởng lão dưới cờ có chút coi trọng sản nghiệp, đích xác có rất lớn linh quang sản lượng, về sau Diệp gia, trong thời gian ngắn là khỏi phải vì linh quang phát sầu. Bởi vì Lăng trưởng lão thủ hạ đi bội vàng, căn bản không kịp đối linh quang tiến hành phá hư, theo lý mà nói, những vật tư này là không thể nào lưu cho Diệp gia, chỉ là Diệp gia lần này tới hết sức nhanh chóng, còn không có chờ bọn hắn tiến hành đại quy mô tập trung phá hư, Diệp gia chính là đánh tới. Trong lòng bội vàng, bọn hắn chỉ có thể phá hư trong đó một bộ điểm linh quang, về sau chính là mỗi người tự chạy. Bây giờ Bạch Vân Sơn linh quang đã khai thác không thiếu niên, nhìn bộ dạng này, ít nhất còn có thể khai thác 100 năm, cái này 100 năm bên trong chúng ta nếu là không có tốt hơn thay thế xuất hiện, về sau Diệp gia lại muốn lâm vào linh quang nguy cơ trạng thái. Tiếp theo, hiện tại người Diệp gia tay còn chưa đủ, việc cấp bách là để tận khả năng nhiều người thường đến này sinh sôi, tại cái này cơ sở phía trên, Diệp gia tu sĩ mới có thể dần dần biến nhiều. Lần này trở về, muốn để cao Diệp gia tu sĩ đãi ngộ. Diệp Thông Huyền một bên nhìn xem, một bên âm thầm nghĩ tới. Hiện tại Diệp gia thiếu không phải tài nguyên, liên tiếp cầm xuống hai nơi linh địa về sau, vận dụng bên trong tồn kho, tăng thêm chiến tranh tịch thu được chiến lợi phẩm, Diệp gia hay là đạt được không ít tài nguyên. Lui một bước nói, Diệp gia trải qua những năm này tích lũy, gia tộc vẫn là có nhất định nội tình. Thông Hoa, nơi đây đối với gia tộc đến nói, rất trọng yếu, ngươi trước hết đóng tại cái này bên trong, sau này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào trúc cơ trung kỳ. Diệp Thông Huyền vỗ vỗ bên cạnh Diệp Thông Hoa, khích lệ nói, mấy chục năm không gặp, Diệp Thông Hoa cũng là thành thục rất nhiều. Tại Diệp Thông Huyền rời đi Diệp gia mấy ngày này, Diệp Thông Hoa thân là thông chữ lót nhân tài kiệt xuất, thời thời khắc khắc đều nổi lên làm gương mẫu tác dụng, tại Diệp gia chấp pháp đường cũng là cẩn trọng, chưa từng xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Tu vi bên trên, Diệp Thông Hoa cũng là tiến bộ không nhỏ, bây giờ đã là trúc cơ tầng 3 tu vi, khoảng cách trúc cơ trung kỳ cũng chính là cách xa một bước, đột phá chính là mấy năm này sự tình. Cái này tốc độ tu luyện cùng Diệp Thông Huyền so ra, hay là không nhỏ chênh lệch, nhưng là tiếng địa phương nhìn lại, tại Vô Cơ Tông, dạng này người trẻ tuổi cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất, rất khó được. Diệp Thông Huyền đem nó an bài đóng tại cái này bên trong, cũng là bởi vì nơi đây linh khí nồng đậm, mặc dù là cái linh quang sơn, nhưng linh khí không thua kém một chút nào phổ thông linh mạch, nếu không, cái này bên trong lại thế nào khả năng tại dựng dục ra nhiều như thế linh quang thạch đâu. Cùng Thanh Phong Phường thị so ra, Bạch Vân Sơn vị trí cũng tương đối mà nói tương đối an toàn một chút, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng có thể ngay lập tức tiến hành cứu viện. Bởi vậy, đem Diệp Thông Hoa an bài tại cái này bên trong, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Thanh Phong Phường thị nhân thủ an bài ngược lại để Diệp Thông Huyền phản khó, nơi đây ở vào giao thông yếu đạo, tu sĩ lui tới đông đảo. Ngoại lai tu sĩ càng nhiều, quản lý bên trên liền cần càng nhiều nhân thủ. Mặc dù bây giờ Diệp gia thực lực tăng trưởng không ít, nhưng trúc cơ tu sĩ hay là rất quyết thiếu, nhất là bên trong cấp cao trúc cơ tu sĩ, Diệp gia có thể nói là lắc đắc không có mấy. Lúc đầu Diệp gia tam kiệt, Diệp Thủ Nghĩa tại tông môn nhậm chức, không có khả năng ra vì Diệp gia chấn thủ Thanh Phong Phường thị, dù sao hắn là gia tộc biết được tông môn tin tức một đầu trọng yếu con đường. Diệp Thủ Nguyên hiện tại đóng tại Diệp gia lớn nhất Nam Sơn Phường thị, kinh doanh nhiều năm, đã đứng vững bước chân. Tam kiệt bên trong Diệp Thủ Sơn, tu vi cao nhất, nhưng là bị thương không nhẹ, càng là mất đi một đầu cánh tay. Mặc dù tu vi thật sớm tiến vào trúc cơ trung kỳ, nhưng ở thân thể không trọn vẹn trạng thái, không nhất định có trúc cơ trung kỳ thực lực. Càng nghĩ, Diệp Thông Huyền hay là có ý định để Diệp Thủ Sơn hiệp trợ một tên Diệp gia trúc cơ, liên hợp đóng giữ Thanh Phong Phường thị. Dù sao thủ thành, Diệp Thủ Sơn hay là có 10 phần kinh nghiệm. Về phần Vạn Thú Sơn mạch kia một bên phòng tuyến, Diệp gia đã giao cho tộc nhân khác tiến đến quản lý. Thông Huyền gặp qua Thủ Sơn thúc, đi tới Diệp Thủ Sơn đậu phủ, Diệp Thông Huyền trực tiếp chắp tay nói: "Thông Huyền, làm sao ngươi tới, mau mau mời tiến vào." Nhìn thấy Diệp Thông Huyền đến, Diệp Thủ Sơn mặt nghiêm túc bên trên lập tức xuất hiện thần sắc cao hứng. Nội vàng chào hỏi Diệp Thông Huyền tiến vào đập phủ. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Diệp Thủ Sơn bên cạnh ngồi một cái xem ra hết sức trẻ tuổi tu sĩ, không rõ xét không biết, tìm vào trà, phát hiện lại có chút cơ tu vi. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thông Huyền chấn kinh, Diệp Thủ Sơn cười giải thích nói, "Thông Huyền, đây là khuyển tử Diệp Quảng Trầm." "Quảng Trầm, còn không bái kiến ngươi đường ca." Diệp Quảng Trầm nhìn xem Diệp Thông Huyền, có chút kích động, lập tức chắp tay nói, "Gặp qua Thông Huyền đường ca." Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ tu vi. Diệp Thông Huyền thu liễm trên mặt chấn kinh chi sắc, vừa cười vừa nói. Đó lấy, hắn xuất ra một thanh băng thuộc tính trường kiếm, nói: "Quảng Trầm lão đệ trúc cơ không lâu, ta cái này bên trong có đem băng thuộc tính Hàn Băng kiếm, coi như làm là đưa tặng đưa cho ngươi trúc cơ hạ lễ." Chuôi này Hàn Băng kiếm chính là lúc trước hắn tại Thiên Huyền Hải từ một người tu sĩ trên thân đạt được, hắn cẩn thận kiểm tra qua, phát bảo phía trên không có bất kỳ cái gì tổn hại, mà lại cũng không có cái gì đặc thù tiêu ký, bởi vậy, hắn mới dám yên tâm to gan đem chuôi này phát bảo đưa tặng cho Diệp Quảng Trầm. Đa tạ đường ca. Diệp Quảng Trầm sắc mặt vui mừng, đội vàng tiếp nhận món pháp bảo này, tâm tình vui sướng, không lấy nói đồng hồ. "Thủ Sơn thúc, hôm nay tới đây là muốn mời ngài rời núi, chấn thủ chúng ta mới được Thanh Phong Phường thị." Diệp Thông Huyền khai môn kiến sân nói. Diệp Thủ Sơn gật gật đầu, "Mặc dù ta hiện tại thân thể không trọn vẹn, nhưng là chỉ cần gia tộc tín nhiệm ta, Thanh Phong Phường thị tuyệt đối sẽ không lại trên tay của ta vứt bỏ." Nói ra lời này, Diệp Thủ Sơn sắc mặt bình tĩnh, đối với gia tộc hắn là tình nguyện tính dâng, dù sao lúc trước gia tộc vì hắn chúc cơ, tại dưới tình huống gian nan như vậy, đều là giúp hắn lấy được chúc cơ đan. Bây giờ hắn cũng coi là có chút thành tựu, đối mặt gia tộc tình cầu, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Như thế rất tốt. Vậy làm phiền Thủ Sơn thúc. Diệp Thông Huyền cao hứng nói. Có Diệp Thủ Sơn chấn thủ, Thanh Phong Phường thị an bình, hắn liền không cần quá mức lo lắng. Thu xếp tốt hai nơi linh địa, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, Diệp gia càng thêm phát triển lớn mạnh, nhất là Diệp gia cổ vũ tu sĩ sinh dục, đối với gia tộc tu sĩ sinh dưỡng tiểu hài có càng nhiều linh thạch phụ cấp, mà lại tại chức vụ bên trên cũng cung cấp nhất định ưu đãi. Tại Diệp gia cổ vũ dưới, Diệp gia người tính ra đến rất khả quan tăng trưởng. Có tộc nhân, Diệp gia mới có phát triển lớn mạnh cơ sở. Chương 454. Lập chữ phong ba chương 454, lập chữ phong ba Diệp Thông Huyền ngồi ngay ngắn ở động phủ của mình bên trong, hô hấp thổ nạp, xung quanh linh khí theo Diệp Thông Huyền hô hấp dũng động, những linh khí này chậm rãi tiến vào Diệp Thông Huyền thân thể, mặc dù không thể lập tức tinh tiến vào tu vi của hắn, nhưng cũng có thể tạo được không nhỏ củng cố cơ sở tác dụng. Diệp Thông Huyền tiến vào tử phủ về sau, tinh thần vẫn luôn tương đối khẩn trương, tại Thiên Huyền Hải, hắn là không thể nào hoàn toàn đem thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, dù sao đây là đang bên ngoài, một cái sơ sẩy, khả năng liền muốn tính mệnh mà lo lắng. Trở lại Diệp gia về sau, hắn lại là liên tiếp cùng Lăng trưởng lão đại chiến. Nói tóm lại, căn bản cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Sau đại chiến, hắn lại cần đối Diệp gia tiếp xuống điều hành tiến hành nhất định an bài, ở trong đó cố nhiên có tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung hỗ trợ, nhưng đối với Diệp Thông Huyền đến nói, hay là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bây giờ cuối cùng là nhàn rỗi, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Khoảng thời gian này, hắn bắt đầu ở Minh Linh núi phía trên, trồng một chút linh dược, bởi vì hiện tại đã là tử phụ tu vi, cho dù là xuất thủ một chút càng thêm chân quý linh dược, nghiệp sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi, đến thực lực này, mình cuối cùng là có thể yên tâm to gan tiến hành linh dược bồi dưỡng. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện tử linh thủy một cái khác tác dụng, trải qua tử linh thủy đổ vào, phụ cận thổ nhưỡng đều trở nên thích hợp hơn linh dược sinh trưởng. Có phát hiện này về sau, Diệp Thông Huyền định dùng tử linh thủy đem xung quanh thích hợp linh dược trồng thổ nhưỡng toàn bộ tăng lên một bên, đem mình tòa này linh núi chế tạo thành một cái Diệp gia dược viên. Hiện tại Diệp Thông Huyền đã là tử phụ tu vi, bình thường linh mạch căn bản không đủ hắn tiến hành tu luyện, gia tộc trước mắt cũng là rất để bụng linh mạch căn bài, dù sao gia tộc bên trong cũng có hai cái tử phụ, nếu là bởi vì linh mạch theo không kịp mà đến chế Diệp Thông Huyền tu luyện, vậy thì có chút làm trò hề cho thiên hạ. Nguyên bản Diệp Vĩnh Trung là dự định đem Vẩn Linh Phong nhường lại, dù sao Diệp Vĩnh Trung hiện tại niên kỷ cũng lớn, tử phủ đã là cực hạn của hắn, hắn cũng không có ý định tại tu vi bên trên lại có đột phá. Nhưng đề nghị như vậy bị Diệp Thông Huyền cự tuyệt, dù sao trên người hắn hiện tại không hề thiếu linh vật phụ trợ tu luyện, nếu là đem Vẩn Linh Phong nhường lại, kia Diệp Vĩnh Trung tu vi sẽ phải đình trệ thậm chí chạy ngược lại. Loại tình huống này là Diệp Thông Huyền không cho phép phát sinh, dù sao Diệp Vĩnh Trung cũng là Diệp gia trụ cột một trong, mà lại lấy trước mắt hắn niên kỷ, nếu là tu vi rút lui về trúc cơ hồ cả một đời cũng không thể lại trở lại tử phủ. Tổng hợp suy tính phía dưới, Diệp Thông Huyền hay là tại mình ban đầu linh núi ở lại. Tiểu hồ ly trở lại chỗ mình quen thuộc, hưng phấn chạy khắp nơi, Diệp Thông Huyền thậm chí một ngày đều không gặp được thân ảnh của nó. Bất quá, hắn đã thành thói quen tiểu hồ ly nghịch ngợm, những năm gần đây theo hắn bôn ba, tiểu hồ ly cũng là chịu không ít khổ. Tuế nguyệt tinh tốt thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau đó, Diệp Thông Huyền chính là thu được Diệp Vĩnh Trung truyền đến một phần truyền âm phủ, nội dung bên trong là muốn hắn chuẩn bị một chút, tiến về Vô Cực Thành, gặp mặt Mục lão tổ. Đối với tin tức này, Diệp Thông Huyền rất giật mình. Hắn không biết, lúc này gặp mặt Mục lão tổ đến tụt cùng là có ý gì, nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn chính là cùng Diệp Vĩnh Trung cùng một chỗ, cấp tốc chạy tới Vô Cực Thành. Nghe Diệp Vĩnh Trung ngữ khí, Mục lão tổ bên kia tựa hồ thúc giục rất gấp, tựa hồ có chuyện khẩn cấp gì phát sinh. Hai người tới Mục lão tổ chiêu đãi đại sảnh về sau, phát hiện bên trong người quen không ít. Ngô Hoài, Lâm Đường chủ, Lăng trưởng lão những người quen cũ này tự nhiên không cần nhiều lời, thậm chí ngay cả rất ít lộ diện bảy cái lão đều chỗ hiện tại trong đại sảnh. Diệp Thông Huyền lặng lẽ quan sát một phen, trong đại sảnh tất cả đều là tử phụ tu sĩ, thậm chí ngay cả một tên trúc cơ tu sĩ đều không có. Mặc dù không biết Mục lão tổ đem bọn hắn kêu đến cùng là vì cái gì sự tình, nhưng Diệp Thông Huyền cũng biết, chuyện này tất nhiên không nhỏ, nếu không sẽ không đại động can qua như vậy, cơ hồ tất cả tử phụ tu sĩ toàn bộ trình diện. Diệp gia tộc trưởng đến, ban thưởng ghế ngồi. Mục lão tổ nhìn thấy Diệp Vĩnh Trung, lập tức mở miệng nói. Lập tức có tu sĩ bưng một cái ghế đầu cho Diệp Thông Huyền hai người đưa tới hai tờ ghế, đem nó đặt ở Mục lão tổ bên tay phải. Mặc dù hai người đã là tử phụ tu vi, đặt ở bên ngoài cũng là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại, nhưng ở nơi này tư lịch còn thấp, bởi vậy cũng không thể ngồi vào gần gũi quá Mục lão tổ vị trí. Đối với Mục lão tổ an bài, Diệp gia hai người cũng không có cái gì ý kiến, Mục lão tổ an bài cũng coi là hợp tình hợp lý. Mục lão tổ nhìn quanh một chút đại sảnh, đem tất cả tu sĩ thu hết vào mắt, phát hiện người đến đông đủ về sau mới chậm rãi mở miệng nói, tất cả mọi người đến đông đủ, lần này để các ngươi toàn bộ tới, có một chuyện hết sức trọng yếu muốn tuyên bố, chư vị nhất định phải rất coi trọng. Mục lão tổ thanh âm hết sức nghiêm túc, cái này khiến một chút tử phụ trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho Mục lão tổ lộ ra dạng này vẻ nghiêm trọng? Chúng ta Đại Chu thành lập mấy ngàn năm, trải qua nhiều đời đế vương lo lắng hết lòng, mới có hôm nay ổn định cục diện. Bây giờ Đại Chu hoàng đế lớn tuổi, có lập chữa suy nghĩ, chúng ta Tinh Hải quận chính là một phương quận lớn, không có khả năng không biểu lộ thái độ. Lão phu hôm nay tới đây, chính là nghe một chút các vị ý kiến. Nguyên lai là vì vấn đề chọn đội, Diệp Thông Huyền trong lòng hiểu rõ, đương nhìn Vô Cực Tông tại Tinh Hải quận chính là chúa tể một phương, nhưng đối với hoàng thất đến nói, chẳng qua là đông đảo địa phương thế lực bên trong tương đối bình thường thế lực. Bây giờ hoàng thất cực sẽ nên đón lớn tẩy bài, nếu là Vô Cực Tông ủng hộ đối hoàng tử, sau này nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí không chỉ giới hạn tại Tinh Hải quận. Kỳ thật, lẫn vào chuyện này phong hiểm cũng rất khổng lồ, Mục lão tổ không phải không biết, nhưng bây giờ Vô Cực Tông mới tăng mấy tên tử phụ tu sĩ, bọn hắn đột phá, khiến cho tộc nhân của mình trắng trợn phát triển, Tinh Hải quận địa bàn đã có chút cùng không đủ cầu. Hiện tại lúc này là rất khẩn trương thời khắc, nếu là Vô Cực Tông không chịu nổi tính tình trực tiếp chiếm đoạt chung quanh thực lực tương đương thế lực, đứng tại bọn hắn phía sau hoàng tử khẳng định là sẽ không đáp ứng. Bây giờ Vô Cực Tông muốn trực diện hoàng tử áp lực, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, cũng là vì tông môn sinh tồn, Vô Cực Tông nhất định phải tại mấy tên hoàng tử bên trong làm ra lựa chọn. Nghe tới Mục lão tổ lời nói, chư vị trưởng lão lập tức xì xào bàn tán bắt đầu. Lập chữ sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một chút phong thanh, chỉ là không nghĩ tới, Mục lão nguyên quán nhưng trực tiếp muốn tham dự vào. Lão tổ tông, tham dự vào lập chữ trong tranh đấu, không cẩn thận, chúng ta nhưng chính là 10.000 trượng thâm uyên. Thậm chí sau này vĩnh viễn không thể đứng dậy. Lúc này tham dự vào, có chỗ tốt tự không cần nhiều lời, nhưng tương tự, nếu là phán đoán sai lầm, Vô Cực Tông cũng muốn góp đi vào. Mục lão tổ lắc đầu, chúng ta tông môn tại Tinh Hải quận cắm rễ nhiều năm, muốn tiến thêm một bước, đã là vạn điểm gian nan. Tăng thêm những năm này tông môn phát triển rất nhanh, linh địa đã còn thiếu rất nhiều. Nếu là lại không cầu biến, tông môn tất nhiên vô phát triển khả năng. Mục lão tổ thanh âm rất kiên định, xem ra trong lòng sớm đã có nhất định dự định. Chương 455. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Chương 455. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Vô Cực Tông muốn phát triển thêm một bước, vẹn vẹn chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Tinh Hải quận, là không thể nào đạt tới mục đích này. Vô Cực Tông xung quanh, Mục gia, Ma Ảnh cùng Vạn Thú Sơn mạch yêu thú, không có một cái là tốt trêu chọc. Vô Cực Tông chỉ cần đối một phương tiến hành đả kích, một phương khác thế tất sẽ ngao ngoe muốn động. Bây giờ Đại Chu lập chữ, đối với Vô Cực Tông đến nói, chính là một cái rất tốt đẹp cơ hội, nếu là nắm chắc, nhất phi trùng thiên cũng không phải không có khả năng. Đại Chu hoàng tử tuy nhiều, nhưng chân chính có thực lực tranh đoạt cũng liền mấy cái như vậy. Dù sao không phải mỗi cái hoàng tử đều có một cái tốt nhà mẹ để làm hậu thuẫn. Muốn đại đoạt chữ quá trình bên trong chỗ hết tài năng, hoặc là bắt đầu là có tốt đẹp bối cảnh, hoặc là chính là có rất năng lực hơn người, đạt được lúc này hoàng thượng thưởng thức. Chỉ có dạng này mới có đại thần âm thầm kết giao. Đương nhiên, cùng đương triều đại thần kết giao, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho giận đường kim hoàng thượng, những này cũng chỉ có thể âm thầm tiến hành. Không biết lao tổ tông trong lòng là có phải có nhân tuyển. Nô Hoài mở miệng hỏi, đã Mục lao tổ đã đáp ứng xuống, chắc là trong lòng đã có chút quyết đoán, nếu không sẽ không chống rỗng làm ra quyết định như vậy. Nghe Nô Hoài lời nói, mọi người tất cả đều đồng loạt đem hiện tại đã là đem ánh mắt ném đi qua, muốn biết hiện tại Mục lao tổ ý nghĩ. Mục lao tổ bước bước sợi dâu, dù bận vẫn ung dung nói, lão phu mấy ngày trước đây nhận đại hoàng tử mời, là mời lão phu tiến về Tử Vân Các một lần. Đại hoàng tử bây giờ danh tiếng chính thịnh, chính là cần nhân thủ thời điểm, giờ phút này chúng ta tiến về kết giao, tất nhiên có thể cùng đại hoàng tử giao hảo. Trên trận bộ điểm tu sĩ nhẹ gật đầu, Mục lão tổ nói ra tu sĩ này cũng không có quá mức vượt quá dự liệu của bọn hắn, mấy cái trong hoàng tử, đại hoàng tử đích xác rất có trở thành thái tử tiềm lực. Đại hoàng tử thiên phú không kém, bây giờ đã có chút cơ bảy tầng thực lực, tại một đám trong hoàng tử cũng là số một số hai tồn tại. Thiên phú cùng tu vi chỉ là một phương diện, đại hoàng tử mẫu thân xuất thân từ đại tông môn Bắc Ảnh Tông, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu, Bắc Ảnh Tông cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất, thế lực thập phần cường đại. Có như thế cường đại hậu thuẫn ủng hộ, đại hoàng tử muốn tranh đoạt thái tử chi vị, trong tay át chủ bài coi như nhiều, chỉ là lần này liền đem đại bộ phận điểm hoàng tử hạ thấp xuống. Thêm nữa đại hoàng tử bị người chi phối Phùng Nguyên lợi dụng thân phận của mình, trong kinh thành rộng thụ khen ngợi, cùng cái khác hoàng tử khác biệt, đại hoàng tử rất điệu thấp, rất ít đi ngang ngược cản rỡ sự tình, càng không có làm ra lấy thế để người cử động. Nhìn như vậy xuống tới, đại hoàng tử đích thật là cạnh tranh thái tử hữu lực nhân tuyển. Mục lao tổ hay là lựa chọn một cái ổn thỏa nhất biện pháp. Đại hoàng tử ưu thế, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, bởi vậy, ở trên người hắn áp chú nhân số không kể xiết. Coi như Vô Cực Tông tiến về ủng hộ, coi như thành công, trong đó công lao nghiệp sẽ không quá lớn. Coi như lỡ như thật thất bại, có nhiều như vậy thế lực ở phía trước cản trở, cùng chân chính đến phiên Diệp gia tiếp nhận trừng phạt thời điểm, nhận tổn thất cũng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Lao tổ tông, đại hoàng tử cố nhiên không tồi, nhưng tam hoàng tử cũng là một cái lựa chọn tốt. Lăng trưởng lão mở miệng nói, mặc dù trước đó bị Diệp gia làm mất mặt, nhưng không thể phủ nhận là hắn hay là trong tông môn có nhất định lực ảnh hưởng, dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy, bối cảnh thâm hậu, không phải lần một lần hai đả kích liền có thể vặn ngã Lăng trưởng lão. Lăng trưởng lão trong miệng tam hoàng tử đồng dạng cũng là thực lực không tầm thường, mặc dù tu vi so đại hoàng tử kém một chút, chỉ có chút cơ bốn tầng, nhưng tương tự không thể khinh thường. Tam hoàng tử tại thời gian trước chính là đóng giữ biên cương, tuổi còn trẻ liền chiến công hiển hách. Lúc tuổi còn trẻ tam hoàng tử đi theo đại tướng quân trấn thủ biên cương, đánh lui quân địch, trong quân đội đã tích lũy nhất định uy vọng. Tăng thêm đương triều đại tướng quân chính là tam hoàng tử cậu ruột, nó thế lực sau lưng đồng dạng không thể khinh thường, thậm chí trình độ nào đó đến nói, cũng không thấp hơn Bắc Ảnh Tông. Duy nhất thế yếu chính là cùng trong triều những quan viên kia quan hệ không phải rất tốt, cho dù là phát sinh một chút sự tình, trong kinh thành quan viên cũng rất ít vì tam hoàng tử nói chuyện. Mặc dù tại cạnh tranh ưu thế bên trên, tam hoàng tử đối so đại hoàng tử hơi kém một chút, nhưng cũng không thể khinh thường, nói tóm lại, hay là có nhất định cơ hội. Ta nhìn tam hoàng tử cũng không tệ, dù sao sau lưng có quân đội làm hậu thuẫn. Ta cũng là cho là như vậy, tông môn dù lớn, nhưng dù sao không phải hoàn toàn nhận hoàng thất áp chế, nếu là đại hoàng tử thượng vị, ngày sau không dễ không chế a. Có Ngô Hoài mở đầu, trong đại sảnh tu sĩ lập tức xì xào bàn tán bắt đầu, nhiệt liệt trò chuyện với nhau mình ý nghĩ. Mục lao tổ ngồi ở vị trí đầu, chỉ là yên lặng nghe, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, hiển nhiên trong lòng ngay tại kịch liệt cân nhắc. Đã đại hoàng tử đã mời, lao tổ tông không ngại đi là thử nhìn một chút, đến lúc đó cũng có thể khoảng cách gần hiểu rõ đại hoàng tử một phen. Thử một chút hắn chất lượng. Lâm Đường chủ mới mở miệng, chính là trực tiếp cho Mục lao tổ cung cấp một cái phương hướng. Đích xác, kể 1.000 nói một vạn, cũng không bằng thấy tận mắt mặt bây giờ tới, nếu là trên thực tế đại hoàng tử cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như thế, kia Vô Cực Tông cũng không cần thiết lập tức đứng đội. Chính hợp ý ta, tông môn đến cùng ủng hộ ai, cần thận trọng cân nhắc, lão phu tiến về Tử Vân Các cũng là tồn một chút khảo giáo chi tâm. Mục lão tổ mỉm cười, nói ra tính toán của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, tông môn hẳn là tại hai cái này hoàng tử ở giữa tiến hành lựa chọn, trước đó, Mục lão tổ khẳng định là muốn đi trước tìm một chút. Mấy ngày nữa chính là Tử Vân Các mời thời gian, Nô Hoài, tự nhiên, mấy người các ngươi theo ta đi một chuyến. Mục lão tổ lúc này tuyên bố. Đó lấy, không cho những người khác cơ hội giải thích, lúc này liền là tuyên bố tan họp. Chỉ để lại không hiểu ra sao Nô Hoài cùng xì xào bàn tán mọi người, không biết Mục lão tổ đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng tương tự, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đại trưởng lão triệt để thất thế. Nếu không, hội kiến đại hoàng tử trọng yếu như vậy trường hợp, làm sao có thể không mang tới đại trưởng lão phái này tu sĩ? Đương nhiên, những chuyện này tạm thời đều cùng Diệp gia không quan hệ, tại tông môn đứng đội trọng đại như vậy vấn đề bên trên, Diệp gia trước mắt chỉ có nghe Mục lão tổ sắp xếp của bọn hắn. Trở lại Diệp gia về sau, Diệp Vĩnh Trung thấy Diệp Thông Huyền không nói một lời, mở miệng hỏi: "Thông Huyền, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì?" "Tộc trưởng, theo ta thấy, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều không phải rất tốt đẹp lựa chọn. Chúng ta Diệp gia nếu là muốn bận ngã Lăng trưởng lão, thoát khỏi nhìn sắc mặt người tình trạng, liền không thể nhắm mắt theo đuôi đi theo sau người khác, nhất định phải kiếm tàu thiên phong." Lần này ra hoàng tranh đoạt thái tử chi vị hành động, Diệp Thông Huyền trong lòng cũng có mình một chút ý nghĩ. Lăng trưởng lão sự kiện qua đi không đến bao lâu, hắn chính là có tính toán của mình, Diệp gia không thể ở lâu dưới người, một mực nhìn người khác sắc mặt làm việc. Diệp gia muốn phát triển, liền nhất định phải độc lập ra ngoài, bây giờ gia tộc đến cái này quy mô, tông môn tồn tại đã không phải là một cái trợ lực, mà là trở thành một cái lực cản. Mỗi một năm gia tộc hướng tông môn giao nạp linh thạch tài nguyên thực tế là nhiều lắm, cái này nghiêm trọng trở ngại gia tộc phát triển thêm một bước. Là thời điểm làm ra cải biến, Diệp Thông Huyền nghĩ như vậy đến. Chương 456. Nghèo túng hoàng tử chương 456, nghèo túng hoàng tử Diệp gia muốn thừa cơ mà lên, liền nhất định phải lần này lập chữ chi chiến bên trong có tốt đẹp biểu hiện, nếu không, chỉ là dựa vào hai tên tử phụ là không thể thoát khỏi tông môn khống chế. Hiện tại Vô Cực Tông cùng Diệp gia giao hảo cũng chỉ có Ngô Hoài cùng Lâm Đường chủ hai người, ngoài ra còn có Diệp Thủ Nghĩa trong tông môn tầng bên trong đánh xuống một chút cơ sở. Mục lão tổ thưởng thức, hiện tại xem ra chỉ là đem cũng Diệp gia coi như một cây đao, muốn dùng Diệp gia suy yếu đại trưởng lão thực lực thôi. Đừng nhìn trước đó đại trưởng lão không ai bị nổi, tại trong tông môn nói 102, kỳ thật cuối cùng hay là Lăng trưởng lão thủ hạ có càng nhiều tử phụ tu sĩ, cùng hơn 10 cái trúc cơ tu sĩ. Tại dạng này cơ sở bên trên, tự nhiên có không ít tông môn tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa. Nhưng mà, Diệp gia hoàn linh phong một trận chiến, trọng thương Lăng trưởng lão tinh nhuệ thủ hạ, thậm chí hắn sủng ái nhất tử phụ nhi tử, đều chết tại lần này chiến đấu bên trong, đối với Lăng trưởng lão đến nói, đây không thể nghi ngờ là một lần tổn thất trọng đại. Đương nhiên, tổn thất không chỉ như vậy, Mục lão tổ ở thời điểm này sẽ không tiếp tục cùng hắn đứng ở một bên, thậm chí ẩn ẩn có trợ giúp Diệp gia xu thế. Những cái kia vốn là muốn tại Lăng trưởng lão trước mặt hiệu trung tu sĩ, thấy tình cảnh này, tới tấp phản bội, sống chết mặc bay, không còn nhúng tay. Kể từ đó, Lăng trưởng lão chính là như là mất đi tứ chi mãnh hổ, tính uy hiếp giảm mạnh. Nhưng mà, bách tốc chi trùng, chết cũng không hàng, Lăng trưởng lão dù sao tại tông môn kinh doanh nhiều năm như vậy, Diệp gia muốn lập tức đem Lăng trưởng lão vặn ngã, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Mục lão tổ đã lên tiếng, dừng ở đây. Nếu là Lăng trưởng lão không có phạm càng lớn sai lầm, Diệp gia cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt. Thân ở tông môn, thân bất do kỷ, cho dù Diệp Thông Huyền trong lòng có không ít muốn tiến hành kế hoạch, bị quản chế tại tông môn, cũng không thể đạt được rất tốt áp dụng. Tộc trưởng, vô luận là đại hoàng tử hay là tam hoàng tử, đương kim hoàng thượng đều là có kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ không sớm đem hoàng vị truyền thụ cho hai vị này. Diệp Thông Huyền giải thích nói. Diệp Thông Huyền lời giải thích này để Diệp Vinh Trung hứng thú, lông mày mau hơi nhíu, ra hiệu Diệp Thông Huyền nói tiếp. Đại hoàng tử mặc dù thiên phú, bối cảnh đều lên tốt, nhưng đứng sau lưng dù sao cũng là tông môn loại này quái vật khổng lồ, nếu để cho dạng này lớn tông môn nhúng tay toàn bộ đế quốc quản lý, sau này đại chu khả năng có đổi chủ phong hiểm. Bây giờ trong triều không phải là không có quan viên lo lắng tình huống như vậy phát sinh, phải chăng có thể khống chế Bắc Ảnh Tông, liền thành chuyển vì vấn đề mấu chốt. Diệp Thông Huyền êm hài nói, mặc dù rất ít rời đi Tinh Hải quận, nhưng đối với đại chu thế cục tư liệu, hắn rất sớm đã tiến hành thu thập. Dù sao hắn tính toán sẽ không bèn bèn giới hạn tại dừng lại tại tử phủ cảnh giới, bởi vậy, thu thập thế lực chúng quanh tin tức cũng là rất cần thiết. Diệp Vĩnh Trung gật gật đầu, đích xác, lúc này bệ hạ chính là từ trong hoàng cung đi ra nhân vật, tất nhiên sẽ không cho phép tông môn quá nhiều nhúng tay sự vụ của đế quốc. Bất quá, chỉ dựa vào đại hoàng tử thực lực bây giờ cùng tu vi, muốn trưởng khống Bắc Ảnh Tông là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Tam hoàng tử bên này, trong quân đội đích xác có không tệ hy vọng, trong tay cũng có một chi có thể điều động quân đội, đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tuy nói Tam hoàng tử cậu ruột là đương kim đại tướng quân, mà dù sao thưởng lớn kim trấn thủ biên thủy, chính là phòng hộ yếu đạo, không có khả năng điều quá nhiều binh lực trở lại kinh thành trợ giúp Tam hoàng tử trách vị. Bởi vậy, Tam hoàng tử mặc dù xem ra tay cầm trọng binh, nhưng trên thực tế có thể điều động binh sĩ cũng không tính nhiều. Thông Huyền, ngươi phân tích rất có đạo lý, không nói đến mấy cái này hoàng tử, liền xem như đương kim bệ hạ, thời gian cũng không được tốt lắm qua. Thả ra lập chữ tin tức về sau, các hoàng tử ngao ngoe muốn động, sóng ngầm mãnh liệt, không ít mệnh quan triều đình cũng bắt đầu đứng đội, ảnh hưởng nghiêm trọng đế quốc vận chuyển. Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, cái này từng cái đều là đau đầu, nếu là không có thu xếp tốt, toàn bộ đại chu đều sẽ vì thế mà chấn động. Bởi vậy, bệ hạ hiện tại không chỉ có muốn chọn tốt thái tử, còn cần thích đáng sắp xếp cẩn thận không được chọn hoàng tử, để tránh bọn hắn náo sự, vậy hạ cũng không tốt làm a. Diệp Vĩnh Trung mở miệng nói ra, bởi vì Diệp Thông Huyền là người nhà, bởi vậy nói chuyện cũng liền không che che lấp lấp, trực tiếp nói do nói. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, thế cục bây giờ đích xác không thể lạc quan, gia tộc muốn thượng vị cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, cuối cùng vẫn là phải đem gia tộc thực lực nâng lên. Thông Huyền, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Diệp Vĩnh Trung mở miệng hỏi. Diệp Thông Huyền lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng là gia tộc bọn ta thực lực không đủ, tạm thời chỉ có thể nghe theo tông môn an bài. Nhưng mà để Diệp gia không nghĩ tới chính là một trận ngoại ý muốn cải biến Diệp gia cảnh ngộ. Cửu hoàng tử, chúng ta lần này tiến về Vô Cực Tông, thật có thể đem nó lôi kéo tới sao? Một tên nho sinh ăn mặc nam tử trung niên không xác định mà hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy hoài nghi. Người này không phải người khác, chính là cửu hoàng tử Tối Khôn, cũng là cửu hoàng tử trước mắt người tín nhiệm nhất tay một trong. Cửu hoàng tử trầm mặc một hồi, trầm ngâm nói, trình độ nào đó đến, Vô Cực Tông cùng ta có cũ, coi như không giúp chúng ta, nghiệp sẽ không để cho chúng ta khó xử. Nói đến đây bên trong, cửu hoàng tử mình khí tức đều có chút không đủ, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng không chắc. Vân Nhược Đình khẽ thở dài một cái, không nói thêm gì, dù sao cửu hoàng tử bây giờ không chỗ nương tựa, có cái thế lực có thể dựa vào cũng là cực tốt. Cái này cửu hoàng tử mặc dù cũng là nhiều hoàng tử một cái, nhưng cũng gọi là thảm nhất một cái, còn nhỏ mất mẹ, mất đi nhà mẹ đẻ nữa. Cửu hoàng tử tại tranh vị phía trên, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lần này cửu hoàng tử đến Vô Cực Tông, cũng không phải vì tranh vị một chuyện, hắn bất quá là vì tự vệ mà thôi. Bây giờ tất cả hoàng tử ở giữa đều là tại ngấp nghé cái kia địa vị cao nhất đường, nhưng hắn chỉ muốn có đầy đủ nhiều thực lực tự vệ, không nghĩ cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Hắn tin tưởng, còn có không ít tu sĩ cùng thế lực đều có cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, bởi vậy, tiến về các nơi tiến hành du thuyết, hy vọng lớn mạnh chính mình thế lực. Có đủ nhiều thực lực, mình cũng có thể tự tin lựa chọn không đứng đội, bảo toàn mình. Nhưng mà, không như mong muốn, dù sao cửu hoàng tử căn cơ không sâu, tại loại này mẫn cảm thời điểm, nếu là cùng cửu hoàng tử đi quá gần, trên thân khó tránh khỏi sẽ bị đánh lên cửu hoàng tử nhãn hiệu, đến lúc đó thanh toán bắt đầu, bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Vô luận cửu hoàng tử như thế nào hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nhưng đều không thể thuyết phục những thế lực này gia nhập vào. Cửu hoàng tử cũng là bốn phía vấp phải chắc trở, cảm xúc không khỏi rất xa xút bắt đầu. Bây giờ Vô Cực Tông chính là cửu hoàng tử sau cùng một trạm, nếu là thất bại nữa, cửu hoàng tử liền vô lực hồi thiên. Bất quá, cổ căn kết để, cửu hoàng tử dù sao cũng là bệ hạ có đủ, bên người vẫn có một ít hộ vệ. Một nhóm đại khái hơn 50 cưới, Vân Nhược Đỉnh càng là có tử phụ tu sĩ hộ vệ, tăng thêm hoàng tử thân phận, tại đại chu người trong nghề tiến bảo, cũng không cần quá mức lo lắng an toàn. Nhưng mà, ngay tại cửu hoàng tử dự định xuyên qua vạn thú sơn mạch, muốn hướng Vô Cực Tông đổi thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 457. Cửu hoàng tử tới cửa. Chương 457. Cửu hoàng tử tới cửa. Một đám người áo đen bịt mặt lạnh lùng chỗ hiện tại bọn hắn trước mặt, ánh mắt băng lãnh, sát ý mơ hồ hiện hiện. Người nào? Cửu hoàng tử ở đây, các ngươi ai dám làm cản? Cửu hoàng tử một gã hộ vệ thúc ngựa giơ roi, đi ở phía trước giống to. Tuy nói cửu hoàng tử rất nghèo túng, nhưng dù sao còn có một cái hoàng tử thân phận, tu sĩ tầm thường muốn động đến hắn, hay là cần cân nhắc một chút. Dù sao động cửu hoàng tử, ở một mức độ nào đó chính là cùng hoàng thất là địch, đây chính là muốn rơi đầu sự tình. Nhưng mà, người áo đen thủ đoạn tàn nhẫn, đối mặt thị vệ quá lớn, nâng lên một cái tay, hướng lên vung lên, lập tức có một đạo rất cường hãn linh khí truyền đến, trực tiếp đem người kia quét xuống ngựa. Ngựa bởi vì nhận cường lực đả kích nguyên nhân, nhận kinh hãi, đột nhiên bật lên, mắt thấy liền muốn đạp xuống đi, dẫm lên tên hộ vệ kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem hộ vệ cứu lại. Tử phủ tu sĩ. Cửu hoàng tử ánh mắt kịch chấn, sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới đối phương thế mà là tử phủ tu vi, tại cái này rừng núi hoang vắng, vậy liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Các người rốt cuộc là ai? Một đạo âm thanh vang dội truyền đến, nguyên lai là vừa mới cứu người thân ảnh, giờ phút này đứng lên, mở miệng chất vấn. Người này người khoác một tiếng áo giáp màu đen, đi đường hổ hổ sinh phong, hai cánh tay trắng kiện, long hành hổ bộ, xem ra tu vi không tại tử phủ phía dưới. Cửu hoàng tử, dừng ở đây đi, không muốn lại làm những này mạo hiểm sự tình. Người áo đen không có trả lời người này vấn đề, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi, tên tướng quân kia đang muốn phát tác, lại bị cửu hoàng tử đưa tay đánh gãy. Các ngươi là tam ca thủ hạ, hay là đại ca thủ hạ? Cửu hoàng tử nghe xong người áo đen lời nói, chính là ẩn ẩn đoán được lai lịch của đối phương, chỉ là không xác định đến tuột cùng là mình cái nào huynh đệ. Cửu hoàng tử, cũng không cần uổng phí tâm cơ, ta là sẽ không nói ra. Có chừng có mực, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Người áo đen ngữ khí đạm mạc, như cũng mở miệng quyến đủ. Đương kim thế cục, bổn vương sợ tác hết thảy, bất quá là vì tự vệ mà thôi. Trở về nói cho sau lưng ngươi người, bổn vương sẽ không đến đây dừng tay. Cửu hoàng tử ngữ khí kiên định, bất vi sở động. Hắn thẳng đến con đường phía trước gian nan, nhưng nếu giờ phút này dừng tay, kia tất nhiên là một con đường chết. Cửu hoàng tử nếu là thu tay lại, có thể bảo toàn một cái mạng, vậy mặt đối với song phương đều không tốt. Ta buông tay về sau, có phải là còn có điều kiện khác kèm theo tại ta? Cửu hoàng tử mở miệng hỏi, con mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu người áo đen. Sau này cửu hoàng tử chính là một cái tiêu giao vương gia, khỏi phải xen vào nữa lý thế tục sự vụ. Hừ, mở cung không quay đầu lại tiễn, so tài xem hư thực đi. Nói, cửu hoàng tử lộ ra một thanh trường kiếm, dọn xong tư thế chiến đấu. Những hộ vệ khác lập tức rút ra vũ khí, bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Người áo đen không có độc thủ, chỉ là lưu lại một câu, cửu hoàng tử tự giải quyết cho tốt, suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, liền dẫn thủ hạ rời đi nơi đây. Chặn giết hoàng tử, dạng này trọng tội căn bản không phải người áo đen chịu nổi, mình đã đem lời đưa đến, chuyện còn lại hắn cũng không nghĩ tới tại lẫn vào. Lão đại, chúng ta cứ như vậy thả cửu hoàng tử quá khứ, nếu là bắt lấy cửu hoàng tử, đây chính là một cái công lớn a. Bên cạnh thân một tên người áo đen nói, có chút ngao ngoe muốn động. Ngu xuẩn, người áo đen mắng một câu, cho dù có 9 cái đầu cũng không đủ hoàng thất chặt. Đây chính là hoàng tử, nếu là ra cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta coi như chịu không nổi. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi nơi đây. Cũng may người áo đen không cùng cựu hoàng tử giao chiến, nếu không, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Nguyên bản liền không có mấy tên hộ vệ cựu hoàng tử, lại càng không có mấy người sử dụng. Tộc trưởng, bên ngoài có người đến đây bái phỏng, người đến tự xưng là cựu hoàng tử. Một tên Diệp gia tu sĩ bẩm báo nói. Diệp Vĩnh Trung lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hắn nhưng không có liên lạc qua cái gì cựu hoàng tử, theo lý mà nói, sẽ không có hoàng tử tìm tới cửa mới đúng. Tộc trưởng, chúng ta hay là nhìn một chút rồi nói sau. Diệp Thông Huyền đề nghị. Diệp Vĩnh Trung tựa hồ đang suy nghĩ gì, đột nhiên tỉnh ngộ. Ta biết, chúng ta Diệp gia đích xác cửu hoàng tử có chút quan hệ, lúc đầu đích xác nhận được qua cửu hoàng tử một mạch chiếu cố, bất quá kia là thật lâu chuyện lúc trước, cho dù là ta, mà biết cũng không nhiều. Trước hết để cho cửu hoàng tử tiến đến lại nói. Ghi nhớ, chuyện này đừng rêu rao. Cuối cùng, Diệp Vĩnh Trung dặn dò, hiện tại trên tông môn giới đều là tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa tiến hành lựa chọn, nếu là bọn hắn tự tác chủ trương cùng cửu hoàng tử liên hệ, tất nhiên sẽ tông môn không nhanh, những người khác còn tốt một điểm, nếu là mất đi mục lao tổ thưởng thức, lang trưởng lao đoán chừng rất nhanh liền sẽ có tương ứng động tác. Không bao lâu, cựu hoàng tử mang theo Vân Nhược Đỉnh cùng cận vệ đi tới Diệp gia đại sảnh. Lần này gặp mặt cũng không phải là công khai tiến hành, Diệp gia đại đa số tu sĩ thậm chí cũng không biết chuyện này, cho đến trước mắt, chỉ có Diệp Thông Huyền cùng tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung biết. Diệp gia tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cựu hoàng tử bây giờ mặc dù rất nghèo túng, nhưng trò chuyện cử chỉ bên trong, vẫn mơ hồ có một cỗ hoàng thất chi khí, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Cựu hoàng tử đại gia quang lâm, Diệp gia không có biết nên, mong rằng cựu hoàng tử thứ tội. Diệp Vĩnh Trung mở miệng nói. Cựu hoàng tử buồn bã cười một tiếng. Diệp tộc dài nói đùa, bổn vương tình cảnh hiện tại, Diệp gia không có cự tuyệt thấy bổn vương, đã là cho nguyên tắc vương mặt mũi. Cửu hoàng tử nói xác thực cũng là sự thật, vào thời điểm nhạy cảm này, cũng bất luận một vị nào hoàng tử, cũng có thể bị liệt đến tương ứng trận tuyến bên trong, bởi vậy, lúc này tông môn cùng gia tộc đều rất thận trọng. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì cửu hoàng tử, tới gặp nhau mặt, thực tế không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng, cửu hoàng tử một mạch lúc trước đích xác cho Diệp gia mang đến qua trợ giúp, lúc này tùy tiện trở mặt không có biết, đối Diệp gia danh dự hay là có rất lớn tổn thương. Tuy nói cửu hoàng tử là cái nghèo túng hoàng tử, nhưng ở đương kim trước mặt bệ hạ hay là có nhất định lực ảnh hưởng, trở lại kinh thành về sau muốn đối phó một cái nho nhỏ Diệp gia cũng không phải khó khăn gì sự tình. Cân nhắc phía dưới, Diệp Vĩnh Trung mới đáp ứng thấy cửu hoàng tử cái này một mặt. Ba vị mau mau nhập tọa. Diệp Vĩnh Trung đứng dậy hô, ngẫu nhiên phân phó Diệp gia người rót đầy nước trà. Cửu hoàng tử vừa vào cái chính là nhìn thấy tuổi quá trẻ Diệp Thông Huyền, mặc dù Diệp Thông Huyền thực tế niên kỷ đã không tiểu, nhưng ở tử phủ cái này tu vi, cái tuổi này thực tế là tuổi còn rất trẻ một chút. Tha thứ bổn vương mắt vụ về, vị này tu sĩ trẻ tuổi là. Cửu hoàng tử thấy người này hình dạng trẻ tuổi, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, xem chừng hẳn là có tử phụ tu vi, lúc này liền làm ở miệng hỏi. Đây là ta Diệp gia văn bối, Diệp Thông Huyền. Diệp Vĩnh Trung giới thiệu nói. Tại hạ Diệp Thông Huyền, gặp qua cửu hoàng tử. Diệp Thông Huyền khẽ thi lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói. Cửu hoàng tử có chút giật mình, trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao, Thông Huyền đạo hưu tuổi còn trẻ chính là tử phụ tu vi, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng. Chương 458. Tín vật xuất hiện, song phương liên hợp. Chương 458. Tín vật xuất hiện, song phương liên hợp. Cửu hoàng tử và khen. Diệp Thông Huyền khiêm tốn nói, Diệp gia quả nhiên là thanh tịnh lịch sự tao nhã, không hổ là chỗ tốt. Cửu hoàng tử đột nhiên tán thưởng một tiếng, đón lấy chính là nhìn chung quanh một lần. Diệp Vĩnh Trung hiểu ý, lập tức phất tay, bên trong phòng hội nghị chỉ còn lại có 5 người, tại cũng không có người nào khác viên, Diệp gia tộc nhân đem nước trà châm tốt về sau, liền rời đi. Diệp Thông Huyền ngồi ở bên cạnh không có lập tức lên tiếng, dù sao hiện tại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tộc trưởng hay là Diệp Vĩnh Trung, nhất là loại này đối ngoại thời điểm bình thường đều là Diệp Vĩnh Trung tiến hành chủ sự. Diệp gia tộc trưởng, lần này bổn vương là tới tìm ngươi. Cửu hoàng tử buông xuống chén trà, mở miệng nói ra. Tìm ta? Diệp Vĩnh Trung có chút giật mình, mặc dù sớm có ngờ tới, nhưng cửu hoàng tử nói thẳng ra, hay là khiến người có chút ngoài ý muốn. Diệp gia hiện tại dù sao vẫn là vô cực tông thuộc hạ, không có khả năng vượt qua tông môn tự tiện làm ra đứng đội quyết định. Nếu như muốn lôi kéo Diệp gia, lôi kéo vô cực tông mới là lựa chọn chính xác nhất. Cửu hoàng tử phất phất tay, một bên tướng quân tử bi thương xuất ra một cái hộp gỗ, đặt lên bàn, đem nó mở ra, lộ ra đồ vật bên trong cho Diệp Vĩnh Trung nhìn, chỉ thấy bên trong lặng lặng địa nằm một thanh trường kiếm. Diệp Thông Huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tộc trưởng, bất quá không có lập tức mở miệng hỏi thăm, hắn tin tưởng tộc trưởng có thể giải thích chuyện này. Lão phu không biết cửu hoàng tử đây là ý gì. Diệp Vĩnh Trung ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc, mở miệng nói. Cửu hoàng tử phát giác được Diệp Vĩnh Trung ánh mắt bên trong một tia dị dạng, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Bất quá trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, không có chút rung động nào giải thích nói, đây là Diệp gia lúc trước thụ bổn vương một mạch ân huệ lúc, Diệp gia lúc trước tộc trưởng đưa cho bổn vương một thanh bội kiếm. Lúc trước Diệp gia tộc trưởng từng đối bản vương sở nói, nhưng có sở cầu, mang theo kiếm này, đủ khả năng bên trong, Diệp gia hậu đại tất báo này ân. Bây giờ Diệp gia lão tộc trưởng không tại, bổn vương chính là muốn biết, cái hứa hẹn này còn tính hay không số. Diệp Vĩnh Trung sắc mặt hơi đổi, nói như vậy, mình đích thật nghe nói qua chuyện này, bất quá thời gian xa xưa, cựu hoàng tử một mạch cũng một mực không tiếp tục liên lạc qua Diệp gia, đợi đến Diệp Vĩnh Trung trên tay, đã có chút quên lãng. Bất quá, người ta đã mang theo tín vật tìm tới cửa, mình không tốt trực tiếp mở miệng cự tuyệt, như cũng hỏi dò, không biết cựu hoàng tử hy vọng chúng ta Diệp gia như thế nào báo ân. Nếu là cựu hoàng tử công phu sư tử ngoạng, để Diệp gia trợ giúp nó tranh đoạt thái tử chi vị, kia Diệp Vĩnh Trung khẳng định là muốn quả quyết cự tuyệt. Cựu hoàng tử lên làm thái tử xác suất thực tế là quá thấp, khả năng cơ hồ là linh. Cựu hoàng tử hiển nhiên cũng biết Diệp Vĩnh Trung đang lo lắng cái gì, mở miệng nói ra, khỏi phải vận dụng Diệp gia thực lực giúp ta tranh đoạt thái tử chi vị, bất quá là muốn một tên tùy hành tu sĩ. Ta nghe nói Diệp gia từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, Diệp gia đời trước tộc trưởng càng là nói là làm người, ta tin tưởng Diệp gia hậu đại cũng kế thừa cái này ưu lương truyền thống, hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng. Cựu hoàng tử bên người Vân Nhược Đình mở miệng nói ra, mặc dù chỉ là muốn một tên tùy hành tu sĩ, nhưng thực lực khẳng định không thể quá thấp, dựa theo cựu hoàng tử tính cách, nói không chừng cần một cái tử phụ tu sĩ. Lão phu mạo muội hỏi một câu, không biết cựu hoàng tử vì sao muốn gia tăng một gã hộ vệ. Theo lý mà nói, cựu hoàng tử bên người những tu sĩ này đã hoàn toàn có thể bảo hộ hoàng tử. Diệp Vĩnh Trung mở miệng hỏi, cựu hoàng tử lần này dự định xâm nhập vạn thú sơn mạch, cùng bên trong yêu vương đàm phán, bây giờ những nhân thủ này hoàn toàn không đủ. Cựu hoàng tử bên người tướng quân bộ dáng tu sĩ mở miệng nói, Diệp Vĩnh Trung biến sắc, tiến vào vạn thú sơn mạch đàm phán, cái này nhưng quá mạo hiểm, sơ ý một chút, liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Những cái kia vạn thú sơn mạch yêu thú, cũng mặc kệ hoàng tử không hoàng tử thân phận, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Vạn thú sơn mạch nguy cơ trùng trùng, cựu hoàng tử tùy tiện tiến về, chỉ sợ nguy hiểm không tiểu a. Diệp Vĩnh Trung có chút bận tâm nói, cũng là huyền chuyển biểu đạt mình cũng không muốn để Diệp gia tu sĩ mạo hiểm. Diệp gia tộc trưởng, ngươi nâng thỏa đáng nay đại chu như thế nào? Cựu hoàng tử đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Diệp Vĩnh Trung hơi ngẩn người, ngẫu nhiên mở miệng nói, đương kim bệ hạ hùng tài đại lượng, trinh phạt mang gì, làm cho thần phục, đồng thời biên cương có đại tướng quân chấn thủ biên cảnh không lo. Bệ hạ tại vị những năm này, bách tính an cư lạc nghiệp, đã 100 năm hơn không có trải qua chiến hỏa. Đại chu tông môn đối hoàng thất rất phục tùng, không có bất kỳ cái gì náo động phát sinh. Quan viên liêm khiết làm theo việc công, toàn bộ đại chu phát triển không ngừng. Cửu hoàng tử khẽ lắc đầu, Diệp gia tộc trưởng, ngươi nhìn đều là biểu tượng, đại chu hiện tại đã là nguy cơ trùng trùng. Nói, cửu hoàng tử đứng dậy, biên cảnh man di, từ khi bị ta đại chu đánh bại qua đi, chính là sinh lòng ngạc khí, âm thầm bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ đã có một nhóm tác chiến dũng mãnh quân đội. Tại Tân Vương dẫn đầu dưới, chú đóng ở biên cảnh nhìn chằm chằm. Đối nội, chúng ta mấy cái hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, vô ích quốc lực, vô luận là hoàng tử nào thượng vị, trong triều tất nhiên là một lần lớn bại bại, đến lúc đó, toàn bộ đại chu thực lực đều muốn bởi vậy hạ xuống không ít. Bên trong có đỉnh núi tương hô đấu đá, ngoài có Man Di nhìn chằm chằm, tộc trưởng sao phải nói ta đại chu không có chút nào nguy cơ, phát triển không ngừng. Bổn vương mặc dù thế đơn lực bạc, bất quá là nghĩ liên hợp đại chu bên trong hữu thức chi sĩ, không muốn vô ích, phát sinh thân người hận, kẻ thù sung sướng sự tình. Nhìn xem cựu hoàng tử rõ rạc dáng vẻ, Diệp Vĩnh Trung bất vi sở động, hắn đương nhiên biết bây giờ đại chu tồn tại một chút khốn cảnh, nhưng dù sao cũng là một cái lớn vương triều, nhất thời bán hội cũng không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Tăng thêm bây giờ bệ hạ đích sắc rất có năng lực, tin tưởng hắn nghiệp sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến. Không biết cựu hoàng tử cần gì thực lực tu sĩ làm hộ vệ. Diệp Vĩnh Trung mở miệng hỏi. Tử phủ. Này sẽ không quá cao, chúng ta Diệp gia bây giờ cũng bất quá là chỉ có 2 tên tử phủ, bây giờ gia tộc cùng tông môn đại trưởng lao trở mặt, nếu là điều một tên tử phủ rời đi, gia tộc bên này coi như có chút nguy hiểm. Diệp Vĩnh Trung trong lời nói đã có một chút ý cự tuyệt. Diệp gia tộc trưởng, bổn vương biết yêu cầu này có chút là khó, nhưng lần này chỉ là hành sự hộ vệ chức trách, bổn vương quả quyết sẽ không cần cầu Diệp gia tu sĩ làm gốc vương tiến hành tranh đoạt thái tử sự tình. Cửu hoàng tử bảo đảm nói. Một bên vẫn không có mở ra miệng Diệp Thông Huyền đột nhiên nói, không biết cửu hoàng tử có thể để cho ta xem một chút thanh trường kiếm kia sao? Cửu hoàng tử hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, ra hiệu bên cạnh tướng quân đem trường kiếm đưa tới. Diệp Thông Huyền cầm tới thanh trường kiếm này, bang lang một tiếng, rút ra một bộ điểm thân kiếm, hàn quang lạnh lẽo, mặc dù đã cách nhiều năm, như cũ sắc bén vô song. Trên thân kiếm có đường vân hiện hiện, trong đó tản ra bức người hàn ý. Diệp Thông Huyền từ đấy lòng địa tăng câu, hảo kiếm. Cửu hoàng tử, chuyện này chúng ta đáp ứng. Bất quá, trước đó chúng ta Diệp gia còn có một cái khác yêu cầu, chỉ có cửu hoàng tử giúp chúng ta đạt tới yêu cầu này về sau, chúng ta Diệp gia mới có thể ra tướng tay trợ. Chương 459 mở ra hợp tác, quỷ vật hiện hiện. Chương 459 mở ra hợp tác, quỷ vật hiện hiện. Cửu hoàng tử có chút giật mình, Vân Nhược Đình cũng là rất ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thông Huyền, không biết là có ý tứ gì. Không biết Thông Huyền đạo hữu, những lời này là có ý tứ gì? Cửu hoàng tử hiện tại thế đơn lực bạc, căn bản không có khả năng trợ giúp Diệp gia quá nhiều. Vân Nhược Đình mở miệng nói ra, muốn giúp cửu hoàng tử cản rơi lần này Diệp gia thỉnh cầu. Ta cũng không phải làm khó cửu hoàng tử, Diệp gia hiện tại cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu, tông môn bây giờ ý nghĩ là tại tam hoàng tử cùng đại hoàng tử ở giữa cân nhắc, chúng ta Diệp gia nếu là trợ giúp cửu hoàng tử, tất nhiên lại nhận tông môn trừng phạt. Diệp Thông Huyền mở miệng nói, yêu cầu của hắn rất đơn giản, Diệp gia lần này điều động tu sĩ chỉ có thể là âm thầm bên trong tiến hành, sẽ không bên ngoài ủng hộ, dù sao lấy hiện tại Diệp gia thực lực, cùng tông môn đối kháng, thực tế là tự tìm đường chết. Cửu hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc, không có lập tức mở miệng, suy nghĩ một lúc sau, yêu cầu này cũng được, lần này vạn thú sơn mạch chi hành về sau, vô luận thành công hay không, Diệp gia đều khỏi phải đúng tay chuyện này. Cửu hoàng tử đối cái này vạn thú sơn mạch bên trong yêu vương có bao nhiêu hiểu rõ? Diệp Vĩnh Trung mở miệng hỏi, tựa hồ có ý riêng. Cửu hoàng tử hơi sững sờ, tiếp theo mở miệng nói, đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng. đề nghị của chúng ta là cựu hoàng tử lập tức trở về kinh, ở trong thành đạt được hoàng thất trợ lực về sau, lại tiến vào vạn thú sơn mạch tiến hành đàm phán. Dù sao có nhân thủ trợ lực, trên tay át chủ bài cũng nhiều hơn không ít, cục diện cũng không đến nỗi quá mức bị động. Cựu hoàng tử có chút đắng chát chát cười cười, muốn có được hoàng thất trợ giúp khó khăn cỡ nào, nếu là có thể đạt được biện binh, bổn vương cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Còn xin cựu hoàng tử để tại hạ thử một lần. Diệp Thông Huyền kiên định nói, dạng này qua loa tiến vào vạn thú sơn mạch thực tế là muốn chết hành vi, hay là tranh thủ đến viện binh về sau tiến vào mới có nhất định còn sống khả năng. Thông Huyền đạo hưu nói không sai, chúng ta bây giờ dạng này đi vào thực tế là có chút mạo hiểm. Vân Nhược Đình ở một bên mở miệng, hắn vẫn luôn là phản đối trực tiếp tiến vào vạn thú sơn mạch, chỉ là cựu hoàng tử rất kiên định, căn bản không cho phép người khác có nửa biện bạch bác, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Hiện tại Diệp Thông Huyền đem chuyện này nói ra, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này một cái phụ họa cơ hội. Cựu hoàng tử chật vật nhẹ gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Dù sao mình cũng coi là cùng đường mặt lộ, chẳng bằng nghe theo Diệp Thông Huyền an bài, thử một lần, nói không chừng có thô hiện chuyển cơ khả năng. Thương lượng xong chuyện cụ thể về sau, cựu hoàng tử tạm thời tại Diệp gia ở lại. Thông Huyền, lần này hộ tống cựu hoàng tử tiến vào kinh thành, cần bạn điểm cẩn thận, nhất định phải lấy an toàn của mình làm chủ, như thực tế chuyện không thể làm, chúng ta liền trở lại Ẩn Linh Phong, lớn không được một mực ở vào tông môn che chở phía dưới. Diệp Vĩnh Trung bàn giao nói. Đối với hắn mà nói, dựa vào cựu hoàng tử làm văn cầu, để Diệp gia thoát khỏi vô cực tông trói buộc sát suất thực tế là quá tiểu, đối diện nguy cơ, bảo toàn mình mới là trọng yếu nhất. Tranh vị dù sao cũng là cho ngoại nhân làm việc, gia tộc mình phát triển mới là hắn cần nhất cân nhắc. Thông Huyền minh bạch, lần này ra ngoài về sau, tất nhiên muốn mai danh nhận tích. Khoảng thời gian này, liền muốn vất vả tộc trưởng. Diệp Thông Huyền mở miệng nói ra. Hảo tiểu tử, ngươi cứ việc ra ngoài sông, gia tộc sự tình liền giao cho ta đến quản lý. Diệp Vĩnh Trung vô Diệp Thông Huyền bả vai, dặn dò. Ba ngày qua đi, Diệp gia truyền ra Diệp Thông Huyền bị giam cấm đoán 10 năm tin tức. Diệp gia cùng Lăng trưởng lão tại Mục lão tổ chủ trì dưới, xem như tạm thời buông xuống ân oán, không còn tại ngoại sáng ăn ảnh tương hỗ là địch. Đối với Diệp gia lui lại một bước cách làm, đại đa số tu sĩ đều có thể lý giải, dù sao cùng Lăng trưởng lão một mực đấu tiếp, là lưỡng bại câu thương kết quả, bây giờ Diệp gia cho một bậc thang, đối với song phương đều là lựa chọn tốt. Diệp Thông Huyền cải trang cách ăn mặc một phen, trực tiếp lẫn vào cựu hoàng tử trong đội ngũ, nhanh chóng hướng trở về. Nhưng mà, nguyệt treo ngọn tây, đã là ban đêm lúc điểm, cửa thành đã đóng, bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tại một chỗ cửa trang mượn bên ngoài tốt một đêm. Cựu hoàng tử không phải là không thể được bằng vào mình hoàng tử thân phận cưỡng ép mở cửa thành ra, chỉ là như vậy làm, thế tất sẽ trêu chọc rắc rối khác. Hiện tại cựu hoàng tử khẳng định là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt tìm cho mình không nhanh. Cửa thành đã bế, không biết ta cùng có thể ở đây tá túc một đêm. Mở cửa nô buộc không có đem cửa trang toàn bộ mở ra, rỗi ra một cái đầu nhìn một chút Diệp Thông Huyền bọn người, lập tức đóng lại đại môn. Chúng ta trang tiểu địa hẹp, cho không giới chư vị, còn xin chư vị thầy cho hắn đi. Nô buộc thanh âm từ bên trong truyền đến, lại đi đẩy đại môn, lại là không nhúc nhích tí nào. Tướng quân bộ dáng tu sĩ là một cái bạo tính tình, chính là muốn đem linh khí bộc phát ra, dự định xông vào. Bởi vì cựu hoàng tử phân phó, ba người bọn hắn tử phủ tu vi tu sĩ vẫn luôn ẩn tàng tu vi của mình, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là ba cái luyện khí tu sĩ, không đủ gây sợ. Phạm tướng quân, không thể. Cựu hoàng tử lập tức quát bảo ngưng lại nói. Người kia trên thân linh khí lập tức trở về thu, chắp tay nói xin lỗi, thối lui đến một bên. Người nào, tại chúng ta cửa trang bên ngoài ở Mỹ? Một giọng giản mua truyền đến. Trang chủ, là một chút người bên ngoài, muốn tại chúng ta trong trang nghỉ chân. Ta xem bọn hắn nhân thủ không ít, nếu là lên lòng xấu xa, chúng ta cũng chống đỡ không được. Tên điên nô bộc cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Mang ta đi nhìn xem. Lao trang chủ cái gì việc đời chưa thấy qua, lúc này liền là biểu thị muốn cùng Diệp Thông Huyền bọn người gặp mặt một lần. Lao trang chủ dáng người có chút cong lưng, tóc bạc trắng, xem ra ngày giờ không nhiều, nhưng một đôi mắt lại là rất sắc bén, trên dưới dò xét một phen, trực tiếp mở miệng nói, nguyên lai là quý khách, mau mau mời tiến vào. Cửu hoàng tử biết người này hẳn là nhìn ra cái gì, lập tức cũng không nói ra, khẽ gật đầu, cất bước đi vào. Chư vị khách nhân đến quả thật là không khéo, gần nhất mấy ngày chúng ta trong trang bị quỷ quái quá nhiều, thường xuyên có tá điển biến mất không thấy gì nữa, chính là lòng người bảng hoàng thời điểm, còn xin quý khách thứ lỗi. Lao trang chủ khách khí nói. Hắn lịch duyệt bất phàm, một chút liền có thể nhìn ra cầm đầu cựu hoàng tử không phú thì quý, mặc dù không thể đoán ra cựu hoàng tử thân phận, nhưng từ tùy tùng trang bị bên trên đến xem, mấy người kia địa vị không thiểu. Nếu có thể khiến cái này người xuất thủ, trên làng náo quỷ vấn đề, còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Thông Huyền tiến vào trong trang về sau, thần thức rất nhanh liền bung ra đến, toàn bộ trong trang bố trí cùng nhân viên phân bố, lập tức thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn chính là phát giác được có cái gì không đúng, bởi vì hắn giống như nhìn đến có người đang lặng lẽ mưu đồ bí mật cái gì. Chỉ thấy tại một chỗ u ám trong sảnh, nguyên hát phong cao, dưới ánh nến, một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi chính nửa quỳ tại một cái trên bộ đoàn. Chập chờn ánh nến chiếu đến sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, giống như quỷ mị, để người nhìn toàn thân phát lạnh. Thế nào, có hay không thăm dò được những người kia là lai lịch ra sao? Một đạo hư ảo quỷ ảnh chậm rãi hiện hiện, thân ảnh băng lãnh, mở miệng chất vấn. Gia phụ đã đem những người kia toàn bộ dẫn vào trong trang, toàn bằng thiếu chủ nhân xử lý. Người trẻ tuổi trong giọng nói tựa hồ rất e ngại, lơm lớm lo sợ nói. Cầm đầu mấy người ngược lại là có chút tu vi, chính hợp ý ta. Sự tình lần này qua đi, bổn thiếu chủ có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Chương 460. Hàng phục quỷ vật, tìm hiểu nguồn gốc. Chương 460. Hàng phục quỷ vật, tìm hiểu nguồn gốc. Còn xin thiếu chủ nói lời giữ lời, đừng ra trở mặt. người trẻ tuổi như cũ có chút sợ sợ nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc?" Giữa không trung vị ảnh giống như có chút tức giận, một trận âm phong đột nhiên phá lên, nửa quỳ người trẻ tuổi thân hình lập tức lay động. Lần này qua đi, người trẻ tuổi không còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu, giữ im lặng. Trong đại sảnh Diệp Thông Huyền sắc mặt có chút quái dị, ánh mắt trùng hợp cùng Phạm Cương đối đầu, từ đối phương ánh mắt bên trong, Diệp Thông Huyền biết, hắn khẳng định cũng là biết cái gì. "Vậy ngươi cũng phát giác được cái gì, đúng không?" Phạm Cương truyền âm nói. Tiến vào cửa trang về sau, không phải chỉ có Diệp Thông Huyền một người lại bí mật quan sát. Diệp Thông Huyền khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết lại che che lấp lấp xuống dưới. Cùng lúc đó, Phạm Cương cũng là đạt được Cửu hoàng tử cùng Vân Nhược Đình khẳng định. Dù sao đối phương tại đối Cửu hoàng tử gái bẫy, cùng nó lá mặt lá trái, không bằng trực tiếp làm rõ, dù sao nơi này chính là có ba tên tử phụ, trên thực lực hay là nghiệt ép. "Lão trang chủ, không muốn trang, hiện tại đem quỷ vật giao ra, chúng ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng." Phạm Cương đột nhiên đứng dậy, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, phía trên lộ ra băng lãnh quang mang. Lão trang chủ quá sợ hãi, từ trên thân Phạm Cương tán phát linh khí, lão trang chủ cũng là biết sự tình không đúng, lập tức lớn tiếng nói: "Con ta đi mau." Vừa nói, một bên liền muốn đứng dậy, muốn ngăn cản Diệp Thông Huyền bọn người. Nhưng mà, thực lực của hai bên thực tế là chênh lệch quá lớn, Phạm Cương chỉ là một kích, liền đem lão trang chủ cho áp chế không thể động đậy. Cùng lúc đó, Diệp Thông Huyền một cái lắc mình, đi tới vừa rồi lệch sảnh bên trong, chỉ thấy tên kia sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, đã là không có bất luận cái gì sinh tức. Tốt nồng hậu dày đặc quán khí, xem ra cái này quỷ vật không ít hại người. Hôm nay bị ta Diệp Thông Huyền gặp, tất nhiên không thể khinh suất tha thứ. Diệp Thông Huyền cảm thụ được xung quanh tán phát quỷ khí, ngữ khí băng lãnh nói: "Cái này bên trong dù sao không phải rừng núi hoang vắng, khoảng cách cửa thành cũng không có bao xa khoảng cách, nếu là xuất hiện ở đây quỷ vật, như vậy xung quanh thôn dân khẳng định là phải gặp đến độc thủ." Lần theo quỷ khí, Diệp Thông Huyền đi tới một chỗ trong mật thất, bên trong có động tiên khác, xem ra cái này quỷ vật ở chỗ này cắm rễ cũng có phần lâu. Chỉ thấy trong mật thất đều là bạch cốt âm u, những này bạch cốt toàn bộ bị chỉnh tề bày ra tại 8 cái phương vị bên trong, mỗi cái phương vị phía trên đều có một bộ đứng thẳng khung xương. Bộ xương này rất hoàn chỉnh, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào mật thất chính giữa, 8 cái đầu lâu trống rỗng trong mắt đen nhánh uy nghiêm nhìn chằm chằm, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Lúc này, có màu đỏ tươi xương mù từ khô lâu trong miệng tản ra, lập tức bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Diệp Thông Huyền ngẩng đầu, ăn vào một viên giải độc đan, nhanh chóng tìm kiếm lấy quỷ vật sở tại địa. Cái này bên trong hẳn là chính là quỷ vật đại bản doanh vị trí, quỷ vật ở chỗ này bố trí trận pháp, ta hiện tại xâm nhập mật thất, chỉ sợ đã bị quỷ vật phát hiện, nếu không nghiệp sẽ không đem toàn bộ trận pháp mở ra. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền lập tức đề phòng, thần sắc khẩn trương bốn phía tra tìm. Căn cứ phán đoán của hắn, cái này quỷ vật thực lực cũng không tính cao cường, dù sao nếu là có cao hơn thực lực, khẳng định sổ ghi chép sẽ ở nơi này lợi dụng trận pháp hấp thu phàm nhân tinh huyết. Nhưng mà, quỷ vật thủ đoạn biến hóa khó lường, không cẩn thận, lật thuyền trong mương, cũng là vô cùng có khả năng phát sinh. Cho nên, đối mặt dạng này một con quỷ vật, Diệp Thông Huyền cũng không có phất lờ. Cái này quỷ vật thế mà lại bố trí trận pháp, xem ra đích xác không đơn giản. Ngay tại Diệp Thông Huyền yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, 8 con khô lâu bắt đầu chậm rãi biến động bắt đầu, phụ cận bạch cốt toàn bộ bị hấp thu quá khứ, đem 8 cái phương vị khô lâu phát triển lớn mạnh. Diệp Thông Huyền biến sắc, biết không thể lại mang xuống, trên thân linh khí đột nhiên bộc phát ra, một trận lôi bạo thanh âm vang lên, người đã xuất hiện tại trận pháp biên giới. "Người nào?" Quỷ vật thâm trầm địa hỏi một tiếng, đó lấy, 8 con khô lâu đồng loạt hướng phía Diệp Thông Huyền nhìn tới. 8 đôi đen ngòm diễn xạ nhìn về phía Diệp Thông Huyền, làm cho người đấy lòng tóc thẳng bao, bất quá Diệp Thông Huyền dù sao đến tử phụ cảnh giới, tâm cảnh không thể so sánh nổi, đối mặt bình thường quỷ vật, căn bản không quá e ngại. Tăng thêm trên người hắn mang theo một tia lôi bạo chi khí, đối với quỷ vật đến nói, càng là trời sinh khắc tinh. Ầm ầm, lôi bạo tiếng vang lên, gần phía trước 2 cố khô lâu lập tức bị đánh vỡ nát. Lúc trong bóng tối quỷ vật thanh âm đột nhiên biến đổi, là lôi thuộc tính tu sĩ. Diệp Thông Huyền không cho hắn càng nhiều cơ hội phản ứng, mấy đạo lôi bạo thanh âm vang lên, lập tức đem 8 con khô lâu đều hủy diệt. A, quỷ vật kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, liền muốn thoát đi nơi đây. Diệp Thông Huyền làm sao cho nó cơ hội này, một tay hung hăng hướng phía giữa không trùng một nắm, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, lập tức để quỷ vật không thể động đậy. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Quỷ vật thấy mình chạy thoát không được, lập tức xin tha, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. "Hừ, phương nào quỷ vật, lần nữa làm sằng làm bậy." Diệp Thông Huyền hừ lạnh một tiếng, trong tay lực đạo không giảm, trực tiếp bức bách mà hỏi thăm. Quỷ vật kêu thảm một tiếng, "Tiểu nhân tu hành không dễ, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, sau lần này, tất nhiên thay đổi triệt để, không còn hại người." "À," nói nhẹ nhàng linh hoạt, "chết tại trên tay ngươi người vô tội không có 1.000 cũng có 500, ngươi bây giờ còn nhớ ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, quả nhiên là trò cười." Diệp Thông Huyền bất vi sở động. Mật thất động tĩnh tự nhiên kinh động còn tại đại sảnh lao trang chủ, hắn mặc dù đã bị khống chế lại, nhưng dầu gì cũng là một trang chi chủ, thủ hạ nô bộc tất cả đều cơ lấy ra hỏa, muốn trợ giúp lao trang chủ thoát khốn. Bọn hắn những phàm nhân này, làm sao biết Cửu hoàng tử bọn người tu vi chỗ kinh khủng. Phạm Cương thấy những người này kẻ đến không thiện, trên thân linh khí phun trào, đang muốn động thủ, bị Cửu hoàng tử ngăn cản nói, bọn hắn cũng đều là bị che đậy người, đem bọn hắn khống chế lại liền tốt, không muốn đại khai sát giới. Phạm Cương gật gật đầu, đem bên ngoài gây chuyện nô bộc toàn bộ khống chế lại, đối mặt tu sĩ công kích, bọn hắn những phàm nhân này căn bản không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lao trang chủ bị bọn hắn bắt được. Những người này không biết lao trang chủ đã làm gì ác tha sự tình, đứng tại góc độ của bọn hắn đến nói, Lão trang chủ đối với hạ nhân vẫn có chút chiếu cố, nguyên nhân chính là như thế, những này nô bộc tại nhìn thấy lão trang chủ bị khống chế về sau, mới có thể quần tình xúc động phẫn nộ. Đoàn kia quỷ vật rất nhanh liền bị Diệp Thông Huyền đưa đến cựu hoàng tử trước mặt, đối mặt nhiều như thế tử phụ tu sĩ, quỷ vật cũng là bị dọa đến không nhẹ, run rẩy, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nguyên lành lời nói tới. Căn cứ nó bàn giao, tại cái này bên trong hành hung giết người, cũng là nhận thượng cấp quỷ vật an bài, cũng không phải là mình cố ý gây nên. Dù sao, bằng thực lực của nó, muốn tại cái này bên trong sống yên phận, hay là có rất lớn khó khăn. Nghe tới quỷ vật bàn giao, cựu hoàng tử cao mày, nếu là lời ấy không giả lời nói, như vậy quỷ vật người sau lưng, lực lượng coi như không thiểu. Chương 461 Hổ yêu chương 461, hổ yêu sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Vân Nhược Đình lớn tiếng chất vấn, thực lực này không mạnh quỷ vật, phía sau nếu là không ai ủng hộ, là không dám làm ra chuyện như vậy. Còn xin chư vị tiền bối thả tiểu nhân một ngựa, tiểu nhân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu là bất tuân chiếu người kia chỉ thị, tiểu nhân liền muốn hồn phi phách tán, ngay cả quỷ cũng làm không thành. Quỷ vật cầu khẩn nói, tựa hồ có khổ khó nói. Người tên là gì? Diệp Thông Huyền mở miệng hỏi, cái này quỷ vật xem ra oán khí không sâu, nên chuyển thế đầu thai mới đúng. Tiểu nhân tên gọi làm Kế Quan, 100 năm trước bất quá là trúc cơ tu vi, bị cựu nhân hại sau khi chết, lòng có oán khí, một mực không có chuyển thế đầu thai. Kế Quan mở miệng nói ra, sau lưng ngươi đến cùng đứng chính là ai? Nếu không nói, lão tử gọi ngươi hồn phi phách tán. Phạm Cương tính khí nóng nảy, một đạo cường hãn linh khí trực tiếp chụp vào Kế Quan. Ta nói, sau lưng ta chính là đại hoàng tử làm đợi tay, mỗi qua một đoạn thời gian, đều cần hướng đại hoàng tử nộp lên trên hồn phách, nếu không, tiểu nhân cũng là khó giữ được tính mạng. Kế Quan ngôn ngữ để mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Kế Quan đứng sau lưng thế mà là đại hoàng tử. Tàn sát bách tính, thu thập hồn phách, đây chính là tà tu thủ đoạn. Cửu hoàng tử, chúng ta cũng nhanh ngựa thêm roi chạy trở về, chuyện này nên tranh thủ thời gian hồi báo cho hoàng thượng. Phạm Cương bỗng nhiên đứng dậy, trong lời nói tràn ngập vẻ lo lắng. Không thể, chỉ dựa vào người này lời nói của một bên, chúng ta còn nhào lộn đại hoàng tử, nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ. Vân Nhược Đình tỉnh táo phân tích nói, hiện tại cửu hoàng tử thực lực thấp, nếu là trên tay không có giải quyết dứt khoát chứng cứ, trực tiếp cùng đại hoàng tử vạch mặt, đối bọn hắn đến nói hay là bất lợi. Thế nhưng là chúng ta trên tay cũng không có càng nhiều manh mối. Cửu hoàng tử nhíu mày, không có chứng cứ trên tay là không thể nào đạt tới tương ứng hiệu quả. Manh mối, cái này bên trong chẳng phải có à? Diệp Thông Huyền nhìn một chút Kế Quan, ánh mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Kế Quan bị Diệp Thông Huyền ánh mắt chằm chằm phát mau, không khỏi run rẩy một chút. Tiền bối, tiểu nhân chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân không nghĩ cuốn vào những này phân tranh bên trong. Nghe Diệp Thông Huyền mấy người kia ngữ khí, lại muốn đem đại hoàng tử vặn ngã, loại chuyện này phong hiểm không thể nghi ngờ là lớn vô cùng, không cẩn thận có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, Kế Quan cũng không muốn tham dự trong đó. Mặc dù không thể tham dự luân hồi, nhưng ở rừng núi hoang vắng bên trong khi một cái cô hồn giáp ủy, cũng là lựa chọn tốt. Đến bây giờ tình trạng này, cũng không phải do ngươi. Diệp Thông Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp vây tay một cái, đem Kế Quan kéo đến trước người. Ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên là ai? Các ngươi làm sao liên hệ? Diệp Thông Huyền mở miệng ép hỏi. Kế Quan khóc không ra nước mắt, bây giờ lên phải thuyền rằng, muốn xuống tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn đành phải một năm một mười toàn bộ bàn giao ra. Tiểu nhân một tháng cùng Sơn Quân giao lưu một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay Sơn Quân liền sẽ phái người đến đây thu lấy hồn phách. Kế Quan nhỏ giọng nói, Sơn Quân là ai? Sơn Quân là nơi đây hổ yêu, có đại hoàng tử chỗ dựa về sau, đem xung quanh yêu thú toàn bộ chỉnh hợp bắt đầu, đã là một cô không nhỏ lực lượng. Bình thường mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng thì thật có không thua gì trúc cơ gia tộc thực lực. Kế Quan giống như triệt để, đem tự mình biết tất cả tình huống tất cả đều một năm một mười nói ra. Trong núi tinh quái thế mà cũng có như thế trí lực, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Cửu hoàng tử rất giật mình, không nghĩ tới những này ăn lông ở lỗ tinh quái lại có loại ý nghĩ này. Đại hoàng tử chỉ sợ toan tính không nhỏ, xúc dưỡng tư binh chính là trọng tội, đại hoàng tử đến tuột cùng muốn làm gì? Vân Nhược Đình sắc mặt âm trầm, Kế Quan tin tức này có thể nói là đáng giá ngàn vàng, nếu là thật, đại hoàng tử tất nhiên lại nhận đường kim hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc, dù sao cũng là dấu giếm thánh thượng xúc dưỡng tư binh, chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nhất là đại hoàng tử những tư binh này cũng không phổ thông, xem ra hẳn là tà tu cùng yêu thú liên hợp thể, nếu là dạng này, vô luận đại hoàng tử cuối cùng có hay không từ tranh vị chi chiến bên trong chiến thắng, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại ca cùng tà tu cấu kết, đây chính là người người đoán trách sự tình. Cửu hoàng tử có chút tức giận, lường gạt bách tính, đem bách tính coi như thông hướng quyền lực con đường tấm một, thực tế là làm người khinh thường. Diệp Thông Huyền nhìn ngược lại cửu hoàng tử phản ứng, trong lòng hơi định, xem ra cửu hoàng tử không phải cá mẹ một lứa, không có giống đại hoàng tử đồng dạng lợi ích quan tâm. Mang bọn ta tìm tới Sơn Quân chỗ ẩn thân, có thể tha ngươi một cái mạng. Phạm Cương nghiêm nghị nói. Kế Quan một mặt sầu khổ chi tướng, tiểu nhân đem Sơn Quân địa chỉ nói cho các vị tiền bối có được hay không giúp đỡ, bỏ qua tiểu nhân. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thành thật thật dẫn đường, nếu không, hiện tại liền đem ngươi hồn phi phách tán. Bị Phạm Cương như thế một đe dọa, dọa đến hắn không còn dám nói thêm cái gì. Cửu hoàng tử, ngươi cùng Mây Quân sư ở đây làm sơ chỉnh đốn, ta theo Diệp đạo hữu cùng nhau tiến đến đem Sơn Quân cho chắc tới thẩm vấn. Phạm Cương lập tức an bài nói, thủ hạ những binh lính kia trên cơ bản chỉ có luyện khí sơ kỳ cảnh giới, thật đánh lên, bọn hắn cũng không được cái tác dụng gì, bởi vậy, lưu tại cái này bên trong bảo hộ Cửu hoàng tử mới là lựa chọn chính xác nhất. Không, lần này bổn vương lần này cần cùng các ngươi cùng đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đại ca đến tột cùng xảy ra điều gì điều kiện, thế mà có thể để cho dưới mặt đất thế lực khắp nơi tụ tập sẽ cùng nhau. Cửu hoàng tử ánh mắt kiên định, căn bản cũng không có bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Chư vị tiền bối thực lực phi phàm, một cái nho nhỏ hổ yêu tự nhiên không phải chư vị tiền bối đối thủ. Kế Quan định nọt cười cười, bớt nói nhảm, dẫn đường. Phạm Cương đá Kế Quan một cước, mở miệng nói, một nhóm ba người một ủy, rất nhanh liền đi tới sơn quân chỗ ẩn thân. Chỉ thấy một chỗ bên ngoài hang động, sách lớn lấy sơn quân phủ ba cái mạ vàng chữ lớn, hai phiến linh mục chế tạo đại môn nhuộm thành màu đỏ, cho người ta một loại rất nặng nề cảm giác. Cái này yêu quái cũng rất sẽ hưởng thụ, động phủ vẫn còn là ra dáng, không biết bên trong là cái gì quan cảnh. Phạm Cương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường. Loại này tinh quái, có chút thực lực về sau, liền bắt đầu giống nhân loại đồng dạng, sớm hưởng thụ. Kế Quan, hôm nay còn chưa tới đoạt lại hồn phách thời điểm, làm sao ngươi tới rồi? Một con đầu heo nhân thân tinh quái mở miệng nói ra. Cái này tinh quái cùng bình thường yêu thú khác biệt, mặc dù không thể hoàn toàn huyễn hóa thành hình người, nhưng có thể miệng nói tiếng người. Chư ca, hồn phách sớm cất kỹ, ta sớm đưa tới. Kế Quan cười định nói, trong đó mang theo một tia định nói. Đằng sau mấy cái kia là ai? Thủ vệ chỉ Diệp Thông Huyền bọn người. Ba người bọn họ ý tập áo bào đen, thân thể bao phủ tại áo bào đen phía dưới, căn bản không nhìn thấy cụ thể dáng người. Trên nửa đường gặp phải cô hồn dã quỷ, ta để bọn hắn tới Sơn Đại Vương cái này bên trong nhìn xem, thử một chút có cái gì cơ duyên. Kế Quan vừa cười vừa nói, trong tay không biết lúc nào nhiều một khối vàng, bỏ vào thủ vệ trên tay. Thủ vệ mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Kế Quan một chút, mở ra đại môn, để Diệp Thông Huyền bọn người đi vào. Chương 462. Tiến vào động phủ, ác chiến hổ yêu. Chương 462. Tiến vào động phủ, ác chiến hổ yêu. Trong động phủ, ra dáng, bên trong có động thiên khác, thoạt nhìn như là tiến vào một cái nhà phú hảo. Bên trong tinh quái đầy đất, phát giác được có khí tức người sống, đều rất cảnh giác nhìn về phía Kế Quan bọn người. Kế Quan, ngươi hôm nay làm sao sớm tới? Một đạo trung khí mười phần thanh âm mở miệng dò hỏi. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu hổ nhân thân yêu quái chính nằm nghiêng tại một mặt trên băng ghế đá, một con hổ chảo chính bắt lấy một con yêu thú đuổi, ăn như gió cuốn ăn. Còn không có cùng Kế Quan trả lời, tính khí nóng nảy Phạm Cương tế ra mình trường thương, duệ không thể đỡ, trực chỉ ngồi trên băng ghế đá hổ yêu. Yêu quái, ngươi thật to gan, thế mà tại ta Đại Chu cảnh nội luyện hóa phàm nhân hồn phách, thật cho là ta Đại Chu không người sao? Đang dùng bữa ăn hổ yêu thấy kẻ đến không thiện, lập tức vứt xuống trong tay đuổi, cơ lấy bên người kim điểm đại đao, ngươi là ai? Diệp Thông Huyền mấy người cũng không che giấu mình tu vi, nhao nhao tản mát ra tử phủ khí tức. Kế Quan, ngươi dám phản bội ta? Hổ yêu tựa hồ là minh bạch cái gì, trừng lớn một đôi mắt hổ, đại đao trong tay chỉ hướng trốn ở Diệp Thông Huyền sau lưng Kế Quan. Đại vương, tiểu nhân cũng là hành động bất đắc dĩ a. Kế Quan khóc không ra nước mắt, quả nhiên là kẹp ở giữa, hai đầu bị khinh bỉ. Phạm Cương hô to một tiếng, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể còn có thể lưu phải một cái mạng. Hổ yêu cười lạnh một tiếng, liền để bổn vương thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Các con, một cái đều đừng cho ta ná pháo. Vừa dứt lời, mấy chục con tinh quái từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đối Diệp Thông Huyền bọn người tiến hành vây công. Phạm Cương không quan tâm, trong tay trường thương một điểm, thẳng đến cách đó không xa hổ yêu. Mũi thương bên trên thanh quang lấp lóe, linh quang mịt mờ, loan thoáng xuất hiện một đầu dương nhanh múa vút hung ác thanh dao. Hổ yêu thấy rõ Phạm Cương thế công, hổ khẩu khẽ nhếch, đại đao trong tay vung vẩy mấy lần, từ trên xuống dưới hướng phía màu xanh dao long chém vào tới. Nương theo lấy trận trận thanh âm xé gió, một kích này thế đại lực trầm, làm cho lòng người có sợ hãi. Hổ yêu vừa ra tay, liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đã những người này có thể tìm tới cái này bên trong đến, tất nhiên là Kế Quan đem tất cả tin tức đều để lộ ra đến, chuyện cho tới bây giờ, có thể không thể lưu lại mấy người kia khác nói, thậm chí chính mình cũng có khả năng bàn giao tại cái này bên trong. Ba cái tử phụ xuất hiện, cho dù là tại động phủ của mình, cũng là vạn điểm nguy hiểm. Nó bây giờ căn bản đằng không xuất thủ đến, hướng đại hoàng tử báo cáo chuyện này, coi như mình trốn được tính mệnh, lấy đại hoàng tử tàn nhẫn trình độ, nó sau này cũng sẽ không có ngày tháng bình an. Nhưng Phạm Cương khí thế hùng hổ công kích để Diệp Thông Huyền trong lúc nhất thời chống đỡ không được, mà lại người này xuất thủ độc ác, ra chiêu đâu ra đấy, rất khó có sơ hở xuất hiện, rất có không chết không thôi ra thế. Hai đạo công kích chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc kim thạch tương giao thanh âm, song phương vừa chạm vào tức điểm, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Phạm Cương không nghĩ tới trước mắt cái này hổ yêu thực lực không cạn, xem ra trước đó Kế Quan cung cấp tin tức cũng là có sai. Cái này hổ yêu không chỉ có riêng chỉ là trúc cơ tu vi, cho dù là đối mặt tử phụ tu sĩ, cũng là không thua bao nhiêu. Tay phải hắn cầm thương, tay trái tới eo lưng ở giữa sờ một cái, từ trong túi chữ vật lập tức móc ra một trương màu vàng linh phủ. Phạm Cương có chút không thôi nhìn một chút trong tay linh phủ, khẽ cắn môi, hướng về phía trước ném đi, trong miệng lập tức nói lẩm bẩm bắt đầu. Trong chốc lát, màu vàng linh phủ hóa thành một đem kim hoàng sắc thép điểm, tràn ngập bén nhọn linh khí, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế, cấp tốc hướng phía hổ yêu xoay tròn mà tới. Giống. Một tiếng gào thét truyền đến, hổ yêu cũng là cảm nhận được Phạm Cương lần này công kích không giống bình thường, lúc này liền là toàn lực ứng phó, sử xuất mình bản lĩnh giữ nhà. Đột nhiên, bạch quang đại phóng, đột nhiên hóa thành một cỗ to lớn màu trắng gió lốc, cao chừng mấy trượng, nằm ngang tại hổ yêu trước người, ngăn trở kim điểm đường đi. Phốc, kim điểm không chút do dự tiến vào gió lốc bên trong, thế như trẻ che chi thế lập tức bị phong tưởng chỗ tăng dã. Về sau, kim điểm trở nên ngã trái ngã phải bắt đầu, ở bên trong lật lăn lộn mấy vòng, lập tức bị quăng ra ngoài, phía trên linh quang cũng là cấp tốc trở nên ảm đạm, mất đi linh tính. Thấy tình cảnh này, Phạm Cương sắc mặt hơi đổi, vội vàng tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ một cái, trong tay lập tức xuất hiện mấy viên màu đen phi tiêu, ở giữa không trung xuất hiện một đường vòng cung, muốn vòng qua phong tường, công kích trốn ở phong tường phía sau hổ yêu. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Hổ yêu cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với mình phong tường rất có tự tin, rũa ra một con hổ trảo, hướng về phía trước có chút đẩy. Phong tường lập tức từ giữa đó một phân thành hai, lấy cực nhanh tốc độ thoát ra, lần nữa ngăn lại tất cả phi tiêu. Suy suy mấy đạo thanh âm vang lên, phi tiêu tiến vào phong tường bên trong, giống như châu đất xuống biển, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Phạm Cương trong lòng hãi nhiên, trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào cho phải, cái này hổ yêu, quả nhiên là có chút át chủ bài. Một bên Diệp Thông Huyền mặc dù tại giải quyết cấp thấp tinh quái, nhưng cũng một mực tại chú ý trên trận thế cục biến hóa. Khi nhìn đến hổ yêu thực lực về sau, trong lòng cũng là thầm giật mình. Cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ, hổ hình tinh quái tựa hồ thiên nhiên có sẵn không rõ tiềm lực. Đúng lúc này, phong tường tại hổ yêu không chế phía dưới lại hợp lại cùng nhau, khôi phục vốn có hình dạng. Nhân loại, ngươi liền chút bản lĩnh này. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám tại bổn vương trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, mặc dù không biết các ngươi rốt cuộc là ai, nhưng hôm nay đã đến ta sơn quân phủ, cũng không cần muốn sống ra ngoài. Liên tiếp ngăn cản hai lần Phạm Cương tiến công, hổ yêu cũng bắt đầu dương dương tự đắc bắt đầu. Mấy người kia xem ra tu vi không thấp, nhưng cũng không có nhìn qua đáng sợ như vậy. Chỉ thấy kia hổ yêu hai tay nắm ngược lại, liên tiếp đánh ra mấy đạo đao quang, hướng phía Phạm Cương oanh kích mà tới. Phạm Cương có chút khẩn trương, cái này hổ yêu khó chơi trình độ, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn cho là một con tương đương với trúc cơ tu sĩ tinh quái, không nghĩ tới mình mấy đạo công kích đều là bị hổ yêu cho tùy tiện phá giải, cứ như vậy, coi như có chút khó làm. Cẩn thận. Vân Nhược Đình cũng một mực quan sát đến động tĩnh bên này, mắt thấy đối phương công kích sắp đến, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Phạm Cương lập tức làm ra phản ứng, một mặt kim sắc màn tường ngăn trở hổ yêu công kích, nhưng vẫn là có một bộ điểm truyền đến hắn trên thân, tạo thành không nhỏ phá hư. Các con, giết cho ta. Mắt thấy mình ổn ép Phạm Cương một đầu, hổ yêu đắc chí vừa lòng, lập tức cao giọng ra lệnh. Trong động phủ, không biết từ cái kia chút địa phương, lại xuất hiện mấy trăm con hình thù kỳ quái yêu thú, hoa hoa gọi bậy cơ đủ loại kiểu dáng binh khí, hướng phía Diệp Thông Huyền bọn người đánh tới. Phạm Cương tay cầm trường thương, dồn khí đan điền, toàn thân linh khí ngưng tụ cùng trên mũi thương, lập tức một cỗ thế như trẻ che khí thế tràn ngập ra. Người cùng thương cơ hồ hòa làm một thể, ở trong đó ẩn ẩn có một đầu cao vài trượng thanh dao ẩn ẩn hiện hiện. Cảm nhận được trong đó khủng bố linh khí, hổ yêu sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt hổ nhìn về phía cách đó không xa Phạm Cương, nắm chặt trong tay kim điểm đại đao, toàn thân yêu khí tràn ngập đến đỉnh phong. Chương 463. Hổ yêu đền tội, 1, chương 463, hổ yêu đền tội hô 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 phong thanh thổi lên, mấy chục đạo phong nhận bắt đầu ở hổ yêu bên người ngưng tụ, đó lấy, hổ yêu cầm trong tay trường đao chỉ về phía trước, lập tức, bên cạnh mấy chục đạo phong nhận lập tức tranh nhau chen lấn trào lên mà ra, phát ra ô ô thanh âm, vọt thẳng hướng Phạm Cương bên cạnh. Những này phong nhận tốc độ thực tế là quá nhanh, mới vừa rồi còn tại hổ yêu bên cạnh, nhưng trong nháy mắt, lập tức liền đã đến Phạm Cương trước mặt, tình thế nguy cấp phía dưới, Phạm Cương không có tốt hơn chống cự phương pháp, đành phải dựng lên trường thương, bắt đầu nên địch. Bất quá cũng may Phạm Cương vẫn luôn không có phất lờ, thần kinh vẫn luôn là ở vào trạng thái căng thẳng, bằng không, đột nhiên gặp được tấn công như vậy, chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị những này phong nhận mất mạng. Cho dù là dạng này, phong nhận hay là cùng Phạm Cương trường thương chạm vào nhau, phát ra kim loại tương giao thanh âm. Cùng tất cả phong nhận biến mất về sau, nguyên bản bóng loáng mới tinh trường thương, hiện tại nhiều hơn 10 đạo tổng hợp giao thoa vết đao, thậm chí ngay cả mũi thương đều bị một đạo phong nhận cho gọt đi một đoạn nhỏ, toàn bộ pháp bảo bây giờ nhìn lại rách rách dưới, cũng may có Phạm Cương một mực dùng linh khí rót vào. Toàn bộ thân thương đồ ăn miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì được, không có lập tức phá hư. Phạm Cương nhìn xem trong tay có chút rách nát trường thương, trong lòng rất sầu lo, tuy nói mình cái này đem trường thương không phải chuyên môn dùng để phòng hộ pháp bảo, nhưng cũng là hàng thật giá thật tam phẩm pháp bảo, hơn nữa còn là trong kinh thành nổi danh luyện khí sư chế tạo, tính chất vật liệu không cần nhiều lời, nhưng cho dù là pháp bảo như thế, tại hổ yêu điên cuồng công kích phía dưới, cũng biến thành rách nát không chịu nổi. Nhất là trên thân thương bốn phía vết đao, càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng, Phạm Cương cũng không đứng đắn, tiếp xuống mình có thể hay không đón lấy đối phương sau tiếp theo công kích. Hổ yêu mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng trong lòng đồng dạng là rất ngạc nhiên, mình phát ra những này phong nhận, thế nhưng là hàng thật giá thật bản lĩnh giữa nhà. Bình thường tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản, coi như là bình thường pháp bảo, cũng sẽ tại phong nhận liên tiếp không ngừng công kích phía dưới bị hủy diệt mới đúng. Những này phong nhận cũng không phổ thông, mỗi một đạo đều là ngưng tụ hổ yêu đại lượng yêu khí, uy lực căn bản không thể coi như không quan trọng. Loại này phong nhận mặc dù xem ra cùng bình thường đẳng cấp thấp phong nhận cũng không khác biệt, nhưng chỉ có hổ yêu trong lòng rõ ràng, những này phong thuộc tính tiến công đều là trải qua yêu khí tăng phúc, mỗi một đạo phong nhận uy lực, thậm chí có thể cùng cấp 2 pháp bảo cùng so sánh. Nhưng mà, cho dù là dạng này dày đặc công kích, Phạm Cương không chỉ có không có nhận căn bản tính tổn thương, thậm chí trong tay pháp bảo còn có thể miễn cưỡng sử dụng, cái này khiến đắc chí vừa lòng hổ yêu lập tức trở nên do dự bắt đầu, đối với trước mắt ba tên nhân loại, càng thêm kiên kỵ. Trước đó hổ yêu vốn là muốn dựa vào sân nhà ưu thế, không nói đem Diệp Thông Huyền ba người toàn bộ lưu lại, nhưng tối thiểu nhất có thể đánh giết trước mắt cùng nó giao thủ Phạm Cương, về sau dọa lùi hai gã khác tu sĩ cũng không phải không thể. Nhưng mình một bộ công kích đánh xuống, đã là hết biện pháp, nhưng mà, đối diện cũng không có giảm quân số, trên trận cục diện lập tức đảo ngược. Một bên Vân Nhược Đình thấy thế, lập tức truyền âm cho Diệp Thông Huyền, "Diệp đạo hữu, bây giờ tình huống khẩn cấp, còn xin đạo hữu thân xuất biệt thủ, trước đem hổ yêu bắt lại nói. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nhanh lên đem hổ yêu chế phục, nếu không, những này kéo dài không dứt tinh quái, sẽ đem bọn hắn kéo đổ, đến lúc đó cùng hổ yêu giành tay, bọn hắn cục diện coi như trở nên rất nguy cấp. Diệp Thông Huyền nhìn về phía Vân Nhược Đình, "Vân đạo hữu, ngươi chống đỡ, ta đi một chút liền về." Nói xong, hắn chính là đứng dậy thoát ly cái này vòng chiến, lập tức đem ánh mắt bỏ vào cách đó không xa Hổ Yêu cùng Phạm Cương. Bởi vì Diệp Thông Huyền rời đi, Vân Nhược Đình đám người áp lực lập tức lớn lên, bất quá, Vân Nhược Đình dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, mặc dù không thể mang theo cựu hoàng tử lao ra, nhưng tự vệ hay là thước tha có thừa. Hắn cũng rõ ràng, mình chỉ cần ngăn chặn thời gian, cùng Hổ Yêu bên kia phân ra thắng bại, những này tình quái tự nhiên không công từ lui. Diệp Thông Huyền động tác tự nhiên bị Hổ Yêu xem ở mắt bên trong, gặp một lần Diệp Thông Huyền có hành động, nó lập tức nhanh chóng huy động trường đao trong tay, từng đợt cuồng phong gào thét, nhưng phong nhận lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, liên tiếp màu xanh phong nhận lưu bị chế tạo ra. Lần này phong nhận hình thể trở nên càng thêm tiểu xảo, nhưng là thắng ở kéo dài không dứt, giống như một cỗ thật dài màu xanh dòng nước xiết, căn bản sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Không chỉ có như thế, cỗ này màu xanh dòng nước xiết khí thế hết sức kinh người, hướng thẳng đến Phạm Cương trào lên mà đi, hiển nhiên là dự định nhất kích tất sát. Lúc này, Diệp Thông Huyền đổi tới, lập tức thân xuất biệt thủ, đem Phạm Cương cứu lại. Chỉ thấy ba đem kim nguyên kiếm đột nhiên xuất hiện, chỉ một cái xếp theo hình tam giác, duệ không thể đỡ, hướng phía kia cỗ màu xanh dòng nước xiết đối diện mà lên. Trong chốc lát, bộc phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, toàn bộ hang động đều kịch liệt lay động, hoàng quang đại phóng. Ba thanh kim nguyên kiếm dù sao không phải hàng thật giá thật ba giai pháp bảo, trong khoảnh khắc bị lít nha lít nhít phong nhận cho đánh nát ấy. Thấy tình cảnh này, Diệp Thông Huyền trong lòng một trận thì đau, bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, chỉ có thể chịu đựng đau lòng, kế tiếp theo thôi động kim nguyên kiếm. Mặc dù Hổ Yêu công kích không có bị hoàn toàn ngăn cản xuống tới, nhưng cũng cho Phạm Cương tranh thủ đến nhất định giảm sóc thời gian, có thời gian này, Phạm Cương có thể rảnh tay, chuẩn bị sẵn sàng. Không có trở ngại phong nhận tiến thẳng một mạch, như vào chỗ không người, nhưng mà, cũng không lâu lắm, liền bị một mặt đen nhánh tấm thuẫn ngăn cản xuống dưới, đó lấy, một trận ô quang lập tức phát ra, cùng thanh quang mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra chói hai tiếng oanh minh. Lần này, thanh quang tựa hồ nhận trở ngại cực lớn, bị mặt này tấm thuẫn cho ngăn cản không thể trước tiến vào mảy may, song phương rằng có không dưới. Phạm Cương mặt này tấm thuẫn, cùng lúc trước pháp bảo cũng không đồng dạng. Đây chính là hàng thật giá thật ba giai trung phẩm pháp bảo, mà lại vật liệu là rất hiếm thấy huyền thiết chế tạo, lực phòng ngự căn bản không sợ bất luận cái gì cùng pháp bảo. Hổ Yêu phong nhận mặc dù có chút cổ quái, nhưng uy lực vẫn là không có siêu thoát ba giai pháp bảo phạm chủ, huyền thiết thuẫn ngăn cản bắt đầu, tuy nói không lên tài giỏi có hơn, nhưng cũng có thể quả thật ngăn cản xuống tới. Cùng vừa rồi trường thương khác biệt, cái này huyền thiết thuẫn thế nhưng là thực sự phòng ngự pháp bảo, phía trên càng là lít nha lít nhít tuyên khắc không ít phòng ngự tính linh phủ, nó phòng ngự uy lực càng là đạt được tăng nhiều. Cho nên xem ra rất điên cuồng phong nhận tạo thành công kích dòng nước xiết, cũng không có tạo thành trong tưởng tượng công kích hiệu quả. Huyền thiết thuẫn giống như sừng sững tại dòng nước xiết bên trong nham thạch đồng dạng, tản ra băng lánh đen nhánh ô quang, không nhúc nhích tí nào. Hổ Yêu trong lòng giận dữ, đồng thời cũng là có chút bối rối bắt đầu, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, dự định rót vào càng nhiều yêu khí, từ chính diện đem huyền thiết thuẫn cho chính diện đánh tan, nắm chặt đại đao hổ trào yêu khí đại phóng, thể nội yêu khí giống như tiết áp hồng thủy, tranh nhau chen lấn tràn vào Hổ Yêu đại đao bên trong. Chương 464. Hổ Yêu đền tội 2, chương 464. Hổ Yêu đền tội 2. Hổ Yêu đại đao đạt được khổng lồ như thế yêu khí làm hậu thuẫn về sau, phía trên phong nhận lập tức trở nên càng thêm chói mắt, như cùng ở tại trong đêm tối dâng lên một ngọn đèn sáng, đem xung quanh làm nổi bật vô song tỏa sáng. Đồng dạng, Hổ Yêu cũng không thoải mái, công kích của nó mặc dù uy lực càng lúc càng lớn, nhưng tương tự địa cũng càng ngày càng tiêu hao yêu khí. Bởi vì hao tổn quá nhiều yêu khí nguyên nhân, Hổ Yêu sắc mặt rất tái nhợt, nhưng hổ trên mặt lại là tràn ngập vẻ dữ tợn, xem ra nó phải biết, đêm dài lắm mộng, nếu là một mực mang xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. "Giống." Hổ Yêu gầm nhẹ một tiếng, song chảo đột nhiên dùng sức, đột nhiên cầm trong tay đại đao toàn bộ ném không trung, sau đó song chảo cấp tốc đánh ra mấy đạo yêu quang, đón lấy, song chảo hướng về nhìn không trung đại đao một điểm, hét lớn một tiếng, "Đi!" Giữa không trung quần quần phong nhận lập tức biến hóa, một con cự hổ đột nhiên xuất hiện, sinh động như thật, một đôi mắt hổ càng làm cho người không dám nhìn thẳng, giống như trong núi bá chủ, cho người ta rất mạnh cảm giác đè nén. Cự hổ không có bất kỳ cái gì chần chờ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung tợn hướng phía Phạm Cương bổ nhào tới, chỉ nghe được nơi đó một tiếng, tấm thuẫn cùng cự hổ hung hăng giao chiến cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Song phương lực lượng đồng thời phóng đại bắt đầu, Phạm Cương giờ phút này cũng là liều lên vốn ban đầu, trong lúc nhất thời thế mà cùng Hổ Yêu liều lực lượng ngang nhau, nhưng mà, cũng không lâu lắm, ô quang chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bất xuống tới. Mắt thấy mặt này tấm thuẫn liền muốn cùng trước đó pháp bảo đồng dạng, trở nên linh khí hoàn toàn không có. Phạm Cương đau khổ chống đỡ lấy, đồng thời hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này. Vừa dứt lời, hắn chính là lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp đem tấm thuẫn co lại tiểu thu vào. Đồng thời, cả người hắn phi tốc lui lại, muốn tránh thoát một kích này. Dù sao đây chính là mình trả giá bảo bối, nếu là tổn hại, chiến lực của mình sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Cũng may cự hổ bị tấm thuẫn như thế chặn lại, tốc độ chậm một chút, ngược lại là cho Phạm Cương nhất định phản ứng thời gian. Nhưng mà, giữa không trung cự hổ không có chút gì do dự, theo đuôi phía sau, cũng không định bỏ qua Phạm Cương ý tứ, rất có đem Phạm Cương một ngụm nuốt vào ý tứ. Bị sơ sót Diệp Thông Huyền giờ phút này rốt cục đem kim nguyên kiếm toàn bộ hợp hai là một, một đem cự kiếm bày biện ra đến, thăng ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ. Trôi này cự kiếm mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ không chậm, không chút nào yếu thế một kiếm chém về phía eo hổ phía trên. Về sau cùng cự hổ chiến đấu bắt đầu. Song phương thế lực ngang nhau, một hồi cự kiếm đem cự hổ áp chế, chỉ chốc lát sau, cự hổ lại lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo, đem cự kiếm khống chế, nhất thời bán hội, thế mà khó hòa giải. nhưng Diệp Thông Huyền dù sao cũng là dĩ giật gãi lao, có lưu dư lực, lập tức liền đánh ra hai đạo lôi hỏa ấn, vô thanh vô tức hướng phía hổ yêu trên thân chào hỏi mà đi. Hổ yêu cái kia bên trong có thể ngờ tới Diệp Thông Huyền còn có như vậy thủ đoạn, bất ngờ không đề phòng, liên tiếp bên trong hai đạo công kích, lập tức một ngụm yêu huyết từ trong miệng phun ra, khí thế lập tức bể bại xuống dưới. Cùng lúc đó, giữa không trung tranh đấu cũng phân ra được thắng bại, cự kiếm hướng phía dưới một chạm, trực tiếp đem cự hổ chém thành hai nửa. Bị đánh thành hai nửa cự hổ cấp tốc mất đi chiến lực, yêu khí cấp tốc tiêu tán giữa không trung bên trong. Cự hổ bị chém giết về sau, hổ yêu giống như quả cầu ra xì hơi, căn bản không có trước đó khí thế. Một đôi mắt hổ cũng không có trước đó uy phong, từ đó chỉ có thể nhìn thấy thần sắc hốt hoảng. Khí thế bề bại, hổ yêu đã thua hơn phân nửa. Hổ yêu bộ hạ cũng là cảm nhận được hổ yêu biến hóa, tiến công tình thế cũng biến thành hòa hoãn, Vân Nhược Đình bên này có thể rõ ràng cảm nhận được tiến công áp lực biến tiểu. Mắt thấy đại thế đã mất, hổ yêu sinh lòng thoái ý, nhưng Diệp Thông Huyền hai người đã sớm chuẩn bị, phong bế hổ yêu đường lui, không có cho hổ yêu bất kỳ cơ hội nào. Các vị tiền bối, còn xin quấn tại hạ một mạng. Hổ yêu không thể làm gì, chỉ có thể chịu thua, bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, không cần thiết chơi liều xuống dưới. Diệp Thông Huyền hơi sững sờ, có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới hổ yêu thế mà nhanh như vậy liền phục nhuyễn. Còn tại vây công Vân Nhược Đình đám người tinh quái cũng là có chút không biết làm sao, bọn chúng cũng không ngờ đến lao đại nhanh như vậy liền từ bỏ chống cự. Hổ yêu cũng là có mình ý nghĩ, mặc dù nó là tại đại hoàng tử thủ hạ làm việc, nhưng đối với đại hoàng tử tính cách, nó cũng là nhất thanh nhị sở, có công lao toàn bộ thuộc về đại hoàng tử, từng có sai toàn bộ do thuộc hạ gánh chịu. Mắt thấy Diệp Thông Huyền bọn người không phải loại lương thiện, trong đó càng là có một cái cửu hoàng tử ở đây, nếu là kế tiếp theo ngoan cố chống lại xuống dưới, mình tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này, cùng nó vì đại hoàng tử tập trung, không bằng phản chiến đổi lấy một con đường sống. Dù sao trước đó đến nói, đại hoàng tử đối bọn chúng cũng không có tốt bao nhiêu, hoàn toàn là đưa nó coi như một cái thu thập hồn phách công cụ mà thôi. Nếu như không có đúng hạn theo đo xong thành hồn phách nộp lên, chính nó cũng muốn nhận không nhỏ trừng phạt. Phải biết, đương kim đại chu rất ít có lớn náo động phát sinh, hồn phách căn bản không phải dễ dàng như vậy thu thập, vì thế, hổ yêu chỉ có thể để cho mình thủ hạ cướp bóc lạc đàn phàm nhân, dùng cái này đến thu thập hồn phách. Diệp Thông Huyền nhìn xem từ bỏ chống lại hổ yêu, trong lòng âm thầm giật mình, không hổ là trong núi tinh quái biến thành, trí lực viễn siêu cùng cùng yêu thú, biết xem xét thời thế, tạm thời tránh mũi nhọn. Quả nhiên là cùng bình thường hiện yêu thú hoàn toàn khác biệt. Tại Tinh Hải quận, hắn nhưng là chưa từng gặp qua dạng này yêu quái. Lần này hộ tống cửu hoàng tử vào kinh thành, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Sơn quân đến cùng giết hại bao nhiêu phàm nhân? Cửu hoàng tử chỉnh lý tốt tự thân, trực tiếp mở miệng chất vấn. Hắn nhìn thấy hang động nơi hẻo lánh bên trong, có không ít người chết bạch cốt, không cần hỏi, đây đều là hổ yêu đánh giết phàm nhân mới đến. Hổ yêu sắc mặt hơi đổi, đây đều là đại hoàng tử bức bách tại hạ làm, thực tế là thân bất do kỷ, nếu là dám can đảm ngỗ nghịch đại hoàng tử ý tứ, ta liền khó giữ được tính mạng. Đó lấy, hiện tại hổ yêu chính là mở miệng giảng thuật kinh nghiệm của mình. Nguyên lai, nó vốn là kể bên này trên núi vô ưu vô lự một con hổ yêu, bởi vì thiên tư thông minh, tăng thêm thực lực còn có thể, bởi vậy tại cái này phương viên mấy trăm dặm có không nhỏ danh hiệu. Nhưng mà, chính là bởi vì cái danh hiệu này, đại hoàng tử nhân tài để mắt tới nó, ép buộc nó chặn giết phàm nhân hoặc tu sĩ, đồng thời cần đem bọn hắn hồn phách nộp lên. Hổ yêu vốn là muốn cự tuyệt, nhưng dù sao trứng chọi đá, cuối cùng chỉ có thể thuận theo đáp ứng xuống. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một làm, chính là kinh lịch thời gian mấy chục năm. Mà lại, luyện hóa phàm nhân hồn phách, đích xác có thể càng nhanh tăng lên thực lực, bởi vậy thể nghiệm qua loại phương pháp này về sau, hổ yêu cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, bắt đầu trầm mê trong đó. Nói đến đây bên trong, hổ yêu có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nó cùng bình thường yêu thú khác biệt, thiên tính cũng không thị sát, tương phản, nó cũng muốn cùng nhân loại cùng một chỗ chung sống hòa bình, dù sao minh bạch, bây giờ nhân loại thế lớn, cùng tu sĩ đối nghịch bình thường đều không có kết cục tốt. Ngươi bình thường làm sao cùng đại hoàng tử liên hệ? Diệp Thông Huyền mở miệng hỏi. Vấn đề này rất mấu chốt, nếu là hổ yêu có thể cung cấp manh mối này, tìm hiểu nguồn gốc tra được, vặn ngã đại hoàng tử cũng không phải không có khả năng. Chương 465, Hạ quyết tâm, vặn ngã đại hoàng tử. Chương 465, Hạ quyết tâm, vặn ngã đại hoàng tử. Mỗi qua một tháng, ta đều muốn phái người tiến về cách đó không xa Mai Sơn huyện, đem thu tập được hồn phách nộp lên, kia bên trong tự nhiên có tu sĩ chấp đầu, chỉ là nhiều lần như vậy đến nay, ta cũng chưa từng nhìn thấy đại hoàng tử bản nhân. Hồ Yêu đủ rũ túi đầu nói, đã từng nó dù sao cũng là chúa tể một phương, hiện tại lưu lạc thành tù nhân, thân phận đột nhiên chuyển đổi, để nó cực độ không thích ứng, ngựa khi yếu bất rất nhiều, không có trước đó kia cố khí phách. Diệp Thông Huyền hiểu rõ gật đầu, loại chuyện này đại hoàng tử khẳng định là sẽ không lộ diện, nếu không, nếu như bị những thuộc hạ này bắt được cái trôi, với hắn mà nói, tổn thất coi như lớn. Cửu hoàng tử cao mày, chỉ dựa vào hổ yêu lời nói của một bên, căn bản không có khả năng cho đại hoàng tử định tội, nhưng bây giờ cha rõ Mai Sơn huyện, vẹn vẹn dựa vào bọn hắn bây giờ nhân thủ, cũng không thể nào làm được. Hiển nhiên Vân Nhược Đình cũng là cân nhắc đến phương diện này tình huống, thần sắc đồng dạng khó coi, hổ yêu những lời này, có độ tin cậy cực cao, chỉ là khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, nếu là không có một chút đem đại hoàng tử đánh rơi xuống đi, về sau đối mặt đại hoàng tử trả thù, nhưng liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Có thể nói, hổ yêu tin tức này giống như là một cái cơ hội, trong đó cũng ẩn chứa không nhỏ phong hiểm, giống như củ khoai nóng bằng tay, cầm cũng không phải, thả cũng không xong. Nhìn xem trước mặt ba vị tử phụ trầm mặc không nói, hổ yêu sắc mặt biến phải khó nhìn lên, trong lòng sốc lên. Trầm mặc sau một lát, Vân Nhược Đình hay là mở miệng, theo ý ta, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cấp tốc gặp mặt Đường Kim Thánh Thượng, đem việc này báo cho, tại đại hoàng tử bọn người kịp phản ứng thời điểm, tra rõ Mai Sơn huyện, bên trong tất nhiên có đại hoàng tử tự mình thu thập hồn phách chứng cứ phạm tội. Phạm Cương mặc dù là một giới vũ phu, nhưng đối mặt Vân Nhược Đình đề nghị này, hay là nhạy cảm phát giác được một tia mạo hiểm ý vị. Vân tiên sinh, dạng này có thể hay không quá mạo hiểm? Nếu là tại Mai Sơn huyện không có tìm được tính quyết định chứng cứ, đại hoàng tử miễn không được trả đũa, khi đó tình cảnh của chúng ta coi như 10 phần nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tiến về Vạn Thú Sơn mạch sự tình có thể tạm thời thả một chút, chân chính quan trọng sự tình hay là cái này. Hiện tại lúc này cũng không cần bó tay bó chân, thiên hạ nào có sách lược bài toàn. Diệp Thông Huyền ở một bên mở miệng nói ra, xem ra đại ca Tư Thông tà tu ám nuôi tư binh sự tình có thể là thật, coi như chúng ta tại Mai Sơn huyện không có thu hoạch, đối diện với mấy cái này tư binh cũng đủ đại ca uống một bình. Cựu hoàng tử phân tích nói, thế cục hôm nay đối bọn hắn đến nói cực kỳ có lợi, hiện tại chính là cân nhắc như thế nào đem ưu thế lớn nhất, từ đó tận khả năng địa thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hành động lần này nhất định phải nhanh, đuổi tại đại hoàng tử có chuẩn bị trước đó tiến vào Mai Sơn huyện, không muốn cho bọn hắn chuyển di chứng cơ cơ hội cùng thời gian. Diệp Thông Huyền ở một bên nói bổ sung, trong kinh thành khắp nơi đều là đại hoàng tử hai mắt, nếu là hơi xuất hiện chỗ sơ suất, bọn hắn rất có thể toi công bận rộn một trận, Mai Sơn huyện đoán chừng cái gì đều không tra được. Đúng là như thế, lần này ta phải gặp cho bằng được phụ hoàng, đem việc này báo cho, phải tránh tiết lộ phong thanh. Cựu hoàng tử nói, hắn dù sao cũng là đường kim hoàng thượng thân nhi tử, muốn thấy mình phụ thân, nhiều ít vẫn là có một ít đặc quyền. Vân Nhược Đình gật gật đầu, chuyện này liền muốn phiền phức hoàng tử hao tổn nhiều tâm trí. Để kế quan cùng hổ yêu dấu ở trong đội ngũ, bình thường kiểm tra hẳn là hận dễ dàng liền có thể tránh thoát khỏi đi. Dù sao cựu hoàng tử cũng có tầng một hoàng tử thân phận, bình thường đại chu quan biên căn bản không dám đối hoàng tử làm cản. Nhưng mà cái này chỉ sợ tránh không khỏi đại hoàng tử thái mắt. Diệp Thông Huyền ở một bên mở miệng nói, dù sao nhìn chằm chằm cựu hoàng tử không chỉ có riêng chỉ là đại chu quan biên, trong đó khẳng định còn có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thái mắt. Muốn giấu giếm được bọn hắn, khẳng định là khó khăn. Nếu không dạng này, Diệp đạo hữu, chúng ta chia binh hai đường, cựu hoàng tử gì chúng ta đi đầu tiến vào kinh thành, tại gặp mặt thánh thượng về sau, ngươi lại mang theo hổ yêu vào thành. Cứ như vậy, hẳn là có thể lừa qua đại hoàng tử thái mắt. Vân Nhược Đình mở miệng đề nghị, chỉ cần không muốn cùng cựu hoàng tử cùng một chỗ, đại hoàng tử thái mắt là sẽ không đối Diệp Thông Huyền dạng này ngoại nhân có quá nhiều làm khó dễ. Dù sao kinh thành lui tới lạ lâm tu sĩ nhiều như vậy, nếu là từng cái kiểm tra quá khứ, căn bản cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. Phạm Cương sáng mắt lên, lập tức mở miệng nói, như thế một ý kiến hay, cứ như vậy, coi như ổn thỏa rất nhiều. Nhưng cựu hoàng tử hay là lộ ra một tia lo lắng, cứ như vậy, chứng cứ trọng yếu đều giữ tại Diệp Thông Huyền trên tay, hắn hiện tại còn không thể xác định, cái này Diệp gia hậu bối, đến cùng phải hay không cùng hắn trên một cái thuyền. Diệp Thông Huyền hiển nhiên nhìn ra cựu hoàng tử lo lắng, mở miệng nói, nếu không Phạm tướng quân lưu lại, ta cùng cựu hoàng tử vào thành một lần, gặp mặt thánh thượng. Diệp Thông Huyền mới mở miệng, cựu hoàng tử chính là biết hắn là ý tưởng gì, vội vàng mở miệng giải thích, Diệp đạo hữu khỏi phải hiểu lầm, bổn vương chỉ là lo lắng ngươi một người có thể hay không ứng phó được hai người này. Vân tiên sinh cùng Phạm tướng quân cùng bổn vương nghĩ đến là như hình với bóng, lần này nếu là chỉ có Vân tiên sinh một người bồi ta vào kinh, đại hoàng tử ngược lại sẽ cảnh giác lên. Sự tình lần này, liền xin nhờ Diệp đạo hữu. Diệp Thông Huyền đem sự tình làm rõ, cựu hoàng tử ngược lại là thản nhiên bắt đầu, dù sao đến tận sau lúc đó, nghi người khỏi phải, dùng người thì không nghi ngờ người, hắn cũng không có cái gì càng nhiều lựa chọn. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, tại hạ tất nhiên sẽ không cô phụ hoàng tử kỳ vọng. Trợ giúp cựu hoàng tử đối với Diệp gia đến nói, cũng là chuyện tốt một kiện, nếu là có thể vận ngã đại hoàng tử, cựu hoàng tử nói không chừng liền có thể đạt được một lần cơ hội bùng lên, cứ như vậy, Diệp gia ủng hộ cựu hoàng tử, cũng không phải không thể được đến bất kỳ chỗ tốt. Nếu như nói, trước đó Diệp gia trợ giúp cựu hoàng tử thuần túy là vì hoàn lại trước đó người mời, hiện tại Diệp Thông Huyền nhìn thấy cựu hoàng tử quật khởi khả năng, trong lòng đã có cái khác dự định. Quyết định ý kiến hay về sau, mọi người chia binh hai đường. Diệp Thông Huyền tại cái này bên trong cùng bọn hắn xin từ biệt, cựu hoàng tử bọn người đi đầu gặp mặt thánh thượng, Diệp Thông Huyền thì là ở phía sau, cùng cựu hoàng tử tin tức. Bên ngoài kinh thành, một chỗ trong khách sạn nhỏ, Hồ Yêu mắt thấy bốn bề vắng lặng, lặng lẽ ngồi tại Diệp Thông Huyền bên cạnh. Diệp tiên bối, Diệp tiên bối. Hồ Yêu tiến tới góc mặt, nhẹ giọng nói. Diệp Thông Huyền mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn Hồ Yêu một chút, chuyện gì? Hắn là phát hiện, cái này Hồ Yêu từ khi đầu nhập bọn hắn về sau, liền không có nửa điểm trước đó vương bá chi khí. Diệp tiên bối, theo ta thấy, chúng ta hay là sớm một chút trốn đi. Đại hoàng tử cũng không phải cái gì dễ trêu không thể người. Sơ ý một chút, chúng ta sẽ phải mất mạng. Hồ Yêu mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo đối đại hoàng tử tựa hồ vô cùng kiên kỵ. Đối với hắn mà nói, vô luận kết quả cuối cùng là dạng gì, với hắn mà nói, đều không có cái gì chỗ tốt. Cựu hoàng tử thua, mấy người bọn họ khẳng định là sống không thành. Coi như cựu hoàng tử thắng, thu thập phàm nhân hồn phách cũng là trọng tội, cựu hoàng tử không có khả năng tùy tiện bỏ qua nó. Chương 466 gặp mặt thánh thượng. Chương 466 gặp mặt thánh thượng. Cựu hoàng tử tiến vào kinh thành tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Dù sao người kinh thành nhiều nhãn tạp, muốn che giấu loại tin tức này căn bản là không có khả năng. Bọn hắn tiến vào kinh thành không đến bao lâu, liền thấy đại hoàng tử thủ hạ, cựu hoàng tử sắc mặt có chút ngưng lại. Đại hoàng tử hiện tại quả nhiên là càng ngày càng làm cản, thủ hạ theo dõi người đều không có ý định có chút che lấp, trực tiếp dạng này trắng trợn đi theo cựu hoàng tử sau lưng. Đồng thời, cựu hoàng tử trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may nghe theo Vân Nhược Đình đề nghị, không có để Diệp Thông Huyền bọn người cùng nhau tiến đến, nếu không, đừng nói là nhìn thấy hoàng thượng, thậm chí ngay cả kinh thành còn không thể nào vào được, trực tiếp sẽ bị đại hoàng tử thủ hạ cho chặn lại. Cựu hoàng tử rút chân liền muốn mang theo thủ hạ tiến về hoàng cung, hắn đã kìm nén không được, muốn nhanh chóng đem chuyện này báo cho tại đương kim thánh thượng. Ngay tại cửu hoàng tử muốn có hành động thời điểm, một bên Vân Nhược Đỉnh lặng lẽ giữ chặt cửu hoàng tử, khẽ lắc đầu. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cửu hoàng tử hay là nghe theo Vân Nhược Đỉnh đề nghị, bất động thần sắc để cho thủ hạ toàn bộ chuyển hướng phủ đệ của mình, không có kế tiếp theo hướng phía hoàng cung đi đến. Vân tiên sinh, chúng ta đây là? Phạm Cương trong lòng nghi hoặc, lập tức hỏi một câu. Mặc dù hắn tương đối lỗ mãng, nhưng đến kinh thành cũng thu liễm rất nhiều. Dù sao cái này bên trong khắp nơi là đại hoàng tử hai mắt, nếu là tiết lộ trọng yếu tin tức, với hắn mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Vân Nhược Đình không trả lời thẳng, chỉ là khẽ lắc đầu. Làm được cái này bên trong, Phạm Cương cũng là hiểu được, không có kế tiếp theo hỏi tiếp. Mọi người đi tới cửu hoàng tử phủ đệ, Phạm Cương dẫn đầu không nín được, lập mở miệng hỏi, Vân tiên sinh, vừa mới đến cùng chuyện gì? Vì cái gì không trực tiếp gặp mặt thánh thượng? Cửu hoàng tử cũng trên mặt nghi hoặc, trong lòng có chút không hiểu, xem ra hắn lúc ấy cũng không có minh bạch Vân Nhược Đình ý tứ, chỉ là từ đối với Vân Nhược Đình tín nhiệm, mới nghe theo hắn đề nghị. Thực tế thật có lỗi, vừa rồi ta cũng là lâm thời khởi ý, nhìn thấy không ít đại hoàng tử hai mắt, nếu là cứ như vậy lô mãng tiến vào hoàng cung, tất nhiên sẽ khiến đại hoàng tử hoài nghi, thậm chí có thể sẽ đạt được đại hoàng tử ngăn cản. Dù sao vương gia lúc này trở lại kinh thành, đã đúng là ngoài ý muốn, đại hoàng tử tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố, chúng ta càng là cấp bách thì càng dễ dàng gây nên đại hoàng tử cảnh giác. Chúng ta bây giờ nên ổn định, chờ một đoạn thời gian về sau, thừa dịp vương gia hướng hoàng thượng vấn an thời điểm, thừa cơ đem chuyện này nói ra. Vân Nhược Đình phân tích nói. Vân tiên sinh lời ấy có lý, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn, nếu không liền muốn phí công nhọc sức. Nghe Vân Nhược Đình như thế vừa phân tích, cựu hoàng tử cũng là lòng còn sợ hãi, nếu như bị đại hoàng tử biết chuyện này, tất nhiên sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại lúc này cùng đại hoàng tử đối kháng chính diện, cựu hoàng tử là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đại hoàng tử phụ đệ cựu đệ sớm hồi kinh, không biết lại muốn chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Đại hoàng tử một thân cầm bào, khí chất phi phàm, hai mắt rất hung hãn, xem xét tiện tiện không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Ngồi ở một bên trung niên tu sĩ gật gật đầu, cựu hoàng tử sớm hồi kinh, tất nhiên là có chuyện quan trọng gì, nếu không, không có khả năng sớm trở về. Đại hoàng tử hiểu rõ cười cười, cựu đệ tính cách ta là biết đến, toàn cơ bắp, lần này trở về, hoặc là có cái gì phát hiện trọng đại, hoặc là chính là đoạn mất tưởng niệm, không nghĩ lại dày vò xuống dưới. Nếu là cựu hoàng tử thức thời, chúng ta cũng liền tốt làm nhiều. Trung niên tu sĩ cảm khái một phen, nếu là song phương vạch mặt, lấy đại hoàng tử thực lực hôm nay cùng tính cách, cựu hoàng tử tất nhiên là không có cái gì kết cục tốt. Đại hoàng tử không có nói tiếp, mà là mở miệng nói đến một chuyện khác, hồn phách sự tình thu thập thế nào rồi? Trung niên tu sĩ sắc mặt nghiêm một chút, lập tức khom người nói, về vương gia, hồn phách đã thu thập không sai biệt lắm, nhiều nhất lại trải qua một vòng kỳ, món đồ kia liền có thể hoàn toàn bắt đầu dùng. Đại hoàng tử nghe xong, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cao hứng, có món đồ kia, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đại chu đều là ta. Một bên trung niên tu sĩ tựa hồ cũng là nhận lấy nhiễm, trong lòng cũng là khoái ý bắt đầu, như đại hoàng tử thật kế thừa đại thống, như vậy hắn cũng sẽ bị quy về tổng lòng chi thần, địa vị tự nhiên không thể so sánh nổi. Bên này đại hoàng tử vương lòng đối cựu hoàng tử cảnh giác, cựu hoàng tử bên này cũng không có nhàn rỗi, hết thảy như thường lệ tiến hành. Cái này khiến nhìn chằm chằm cựu hoàng tử nhân thủ phát hiện không được bất kỳ chỗ khác thường. Rất nhanh, thời gian liền đi tới gặp mặt hoàng thượng thời gian. Cựu hoàng tử lần này cử động cũng không có gây nên người khác quá lớn hoài nghi, dù sao đây là nhân chi thường tình, cũng coi là hoàng tử ở giữa một cái lệ cũ. Nhưng mà cựu hoàng tử sớm đã có chuẩn bị, trong lòng đã làm tốt dự định, hết thảy như thường lệ tiến hành. Phụ hoàng hay là giống như trước kia, vệ nghệ thiên hạ, mang theo một cỗ cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ khí thế. Hài nhi gặp qua phụ hoàng. Cựu hoàng tử trước tiên mở miệng, bắt đầu giảng thuật mình gần nhất chứng kiến hết thảy. Hoàng thượng cũng lão, thích nghe một chút kỳ văn dị sự. Ngay tại hết thảy tiến hành rất thuận lợi thời điểm, cựu hoàng tử đột nhiên mở miệng, phụ hoàng, có một việc, hài nhi không biết có nên nói hay không. Cựu hoàng tử câu nói này, lập tức gây nên hoàng thượng hứng thú, hắn lập tức mở miệng nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đạt được hoàng thượng cho phép về sau, cựu hoàng tử liền đem trên đường chứng kiến hết thảy một năm một mười nói ra, cuối cùng còn đem hổ yêu sở tại địa cho báo ra. Hắn biết, cũng không đủ chứng cứ, chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên, phụ hoàng là không thể nào tùy tiện tin tưởng. Quả nhiên, nghe xong cựu hoàng tử giảng thuật về sau, hoàng thượng cau mày, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, nếu là ngồi vững, đại hoàng tử khẳng định là miễn không được dừng lại nghiêm khắc trừng phạt. Cho dù hiện tại cựu hoàng tử cũng không đủ nhiều chứng cứ chứng minh đại hoàng tử cùng tà tu có chỗ cấu kết, nhưng xúc dưỡng tư binh, chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cửu nhi, ngươi nói những này đều là thật. Hắn còn không có từ cựu hoàng tử lời nói bên trong tỉnh táo lại, không nghĩ tới mình nể trọng nhất một đứa con trai, thế mà làm ra cái này cùng người người đoán trách sự tình. Cùng ta tu cấu kết, đây chính là tại Đại Chu tuyệt đối không cho phép, dù sao Đại Chu lúc trước lập quốc, chính là đánh lấy tiêu diệt tà tu cờ hiệu, bây giờ cùng tà tu cấu kết, càng là giao động Đại Chu quốc vốn. Cái này cùng tự hủy căn cơ sự tình, hắn thân là nhất quốc chi quân, khẳng định là sẽ không dung túng. Hài nhi nói câu câu là thật, nguyện đem tính mạng đảm bảo, không có nửa câu nói ngoa. Nếu là phụ hoàng còn có hoài nghi, có thể để ngoài thành Diệp đạo hữu mang chứng nhân tiến đến. Cựu hoàng tử vì cơ hội cuối cùng này, xem như đánh cược mình sau này tiền đồ. Nếu là lần này không có vận ngã đại hoàng tử, cựu hoàng tử sau này nhưng liền không có bất kỳ ngày sống dễ chịu, sẽ đối mặt với đại hoàng tử điên cuồng trả thù. Nhưng đối với cựu hoàng tử đến nói, đây cũng là cơ hội duy nhất, về sau nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Chương 467 Đại Chu hoàng đế Chu Thế Binh. Chương 467 Đại Chu hoàng đế Chu Thế Binh. Trốn ở kinh thành cách đó không xa, Diệp Thông Huyền nhận cựu hoàng tử tin tức, để hắn tranh thủ thời gian mang theo Hổ Yêu đến hoàng cung. Nhận được tin tức, Diệp Thông Huyền lập tức lên đường, nên ngang tiến vào kinh thành. Mặc dù Hổ Yêu dáng vẻ có chút chói mắt, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là kinh thành địa giới, dùng yêu thú làm người hầu tu sĩ cũng không phải chưa từng gặp qua. Trên đường đi, Diệp Thông Huyền cũng tương đối là ít nổi danh, không có gây nên quá nhiều người chú ý, một người một thú một quỷ thẳng đến trong hoàng cung. Vân Nhược Đình tự mình tại cửa hoàng cung tiến hành tiếp ứng, loại này cử động khác thường tự nhiên là hấp dẫn đại hoàng tử chú ý, chuyện này phải nhanh một chút bẩm báo đại hoàng tử, ta đi một chút liền về. Một tên theo dõi tu sĩ lập tức mở miệng nói ra, ngẫu nhiên vội vã rời đi. Vân Nhược Đình tự mình tại phía ngoài hoàng cung thấy một tên tử phụ tu sĩ. Nghe thủ hạ bẩm báo về sau, đại hoàng tử chân mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng là nơi nào đến tử phụ tu sĩ, tự nhiên như thế lớn chiến trận. Một bên trung niên tu sĩ rất ngoài ý muốn, phải biết, bình thường tử phụ tu sĩ căn bản không có tiến vào hoàng cung tư cách. Dù sao cái này bên trong là kinh thành, không phải địa phương nhỏ, tử phụ không nói đầy đất đi, tối thiểu nhất cũng là có không ít số lượng. Trải qua trung niên tu sĩ tiểu nói này, đại hoàng tử cũng là phát giác được dị dạng, mấy ngày nay thủ hạ của mình đều phải đi nhìn chằm chằm cựu hoàng tử, cựu hoàng tử tiến vào hoàng cung về sau, hắn cũng không tốt phái người kế tiếp theo nhìn chằm chằm, nhưng mà, trăm phòng ngàn phòng, còn là bị cựu hoàng tử bày một đạo. Chúng ta mắc lừa. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm tên kia thần bí tử phụ tu sĩ chân thực thân phận, nhưng kết hợp lấy trước đó cựu hoàng tử tiến vào hoàng cung cử động đến xem, cái này tử phụ tu sĩ chỉ sợ cùng cựu hoàng tử quan hệ không ít. Nhanh đi điều tra thêm người này là nơi nào tu sĩ, đem cựu hoàng tử lộ trình đi tìm đến. Trung niên tu sĩ lập tức phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, chính là có người đem cựu hoàng tử lộ trình đồ cho cầm tới. Xem ra đại hoàng tử đối cựu hoàng tử chằm chằm cũng là rất chặt chẽ, thậm chí ngay cả cựu hoàng tử lộ trình đồ đều có thể vẽ ra. Trung niên tu sĩ lập tức cầm qua lộ trình đồ, kết hợp lấy tình báo bắt đầu cấp tốc phân tích ra. Cùng lúc đó hoàng cung, Diệp Thông Huyền mang theo Hổ Yêu đi vào. Hổ Yêu lần thứ nhất tiến vào như thế thịnh đại cung điện, miễn không được bắp chân run lên, dù sao cái này bên trong xem như nhân loại tu sĩ hạch tâm địa bàn, mà lại bốn phía hộ vệ xem ra cũng không thân thiện. Một bên Diệp Thông Huyền cũng là lần thứ nhất thấy loại chiến trận này, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng cũng đang đánh trống, nơi này chính là dưới chân thiên tử, hô hấp của hắn thậm chí đều có chút dồn dập lên. Bốn phía kiến trúc rất cao lớn, mà lại phía trên ẩn ẩn hiện lên nhàn nhạt linh quang, mỗi tòa nhà đều có linh trận cầm giữ. Mà lại, từ khi Diệp Thông Huyền tiến vào hoàng cung đến nay, chính là có thể cảm nhận được một đạo như có như không ánh mắt đang nhìn mình, hắn biết, có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Mỗi qua một cánh cửa, đều sẽ ngắn ngủi thêm ra một ánh mắt dò xét Diệp Thông Huyền một phen, tại Vân Nhược Đỉnh dẫn đầu dưới, ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, mọi người mới đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Chỉ thấy tòa cung điện này đại môn đóng chặt, màu đỏ tím đại môn nặng nề mà thần thánh, Vân Nhược Đình dẫn đầu không người chắp tay, bẩm báo bệ hạ, Diệp Thông Huyền đã đến. Thanh âm quanh quẩn tại vắng vẻ trong cung điện, phát ra từng đợt hồi âm. Một lát sau, một thanh âm mới chậm rãi truyền ra, "Vào đi." Ngẫu nhiên, đại môn từ từ mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là quỷ trên mặt đất cựu hoàng tử. Theo Diệp Thông Huyền ánh mắt đi lên, một cái hơi có vẻ già nua trung niên nhân có chút tựa ở một mặt trên ghế. Người này mặc một thân màu vàng long bào, không giận tự uy, thiên nhiên mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức, cho dù Diệp Thông Huyền đến từ phụ tu vi, trong lòng cũng là sinh ra từng tia e ngại cảm giác, ngồi ở phía trên nam tử trung niên, chí ít cũng có tử phụ tu vi. Thân mang long bào nam tử không phải người khác, chính là đương kim đại chu hoàng đế, Chu Thế Vinh. Từ khi Chu Thế Vinh vào chỗ đến nay, đã qua mấy trăm năm, tại trong lúc này, đại chu bình ổn phát triển, mới có bây giờ vui vẻ phồn bình cục diện. Chỉ là theo Chu Thế Vinh tại vị lâu ngày, chậm chạp không có lập thái tử, cái này khiến triều chính trên dưới bắt đầu ẩn ẩn có thanh âm bất đồng. Vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, tăng thêm Chu Thế Vinh đích xác niên kỷ có chút lớn, nếu như không còn sớm tính toán, kẻ kế tục rất có thể ngồi không vững long ỷ, chính là Chu Thế Vinh biểu hiện ra muốn lập chữ quân ý tứ, một đám hoàng tử liền bắt đầu cùng thi triển thân thủ, muốn tranh đoạt khắp thiên hạ tôn quý nhất vị trí kia. Ngươi chính là Diệp Thông Huyền. Chu Thế Vinh mở miệng hỏi, ngữ điệu rất chậm chạp, nhưng là từng chữ đều rất có sức mạnh, cho người ta một loại rất uy nghiêm cảm giác. Diệp Thông Huyền dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, cho dù là nhìn thấy đương kim thánh thượng, cũng khỏi phải giống bình thường phạm nhân cùng tu sĩ đồng dạng quỳ trên mặt đất, hắn chỉ là hơi xoay người, hướng về phía trước có chút chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti địa mở miệng nói, về bệ hạ, chính là tại hạ Diệp Thông Huyền. Nói một chút, là thế nào một chuyện? Chu Thế Vinh không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù đã hỏi cựu hoàng tử một lần, nhưng hắn hay là muốn từ trong miệng người khác thám thính một chút sự tình chân thực tính, cho dù là thật, cựu hoàng tử có hay không ở bên trong thêm mắm thêm muối, cũng là Chu Thế Vinh muốn khảo sát. Đối mặt Chu Thế Vinh, Diệp Thông Huyền không có bất kỳ cái gì giấu giếm dự định, dù sao tại tên yêu quái này trước mặt ẩn giấu đi, căn bản không có chỗ tốt gì. Nghe xong Diệp Thông Huyền trần thuật, Chu Thế Vinh không có lập tức tỏ thái độ, trên mặt thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là, Diệp Thông Huyền có thể cảm nhận được, Chu Thế Vinh hay là nắm thật chặt bên tay phải chỗ ngồi tay vị, hiển nhiên hay là có động dung. Đối so cựu hoàng tử cùng Diệp Thông Huyền trần thuật, Chu Thế Vinh đã có thể chắc chắn, chuyện này 80-90 là thật, nhưng mà, bây giờ nhức đầu là, đến tột cùng xử lý như thế nào đại hoàng tử, là hiện tại Chu Thế Vinh đối mặt lớn nhất nan đề. Cựu hoàng tử dù sao trẻ tuổi, thấy Chu Thế Vinh một mực không chịu tỏ thái độ, cảm thấy có chút nóng nảy, lập tức liền muốn mở miệng nhắc nhở. Hiện tại đại hoàng tử làm những này hoạt động không nói bán đã đóng thuyền, nhưng cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Việc cấp bách là sưu tập đại hoàng tử chứng cứ phạm tội, đem nó khống chế lại mới đúng. Nhưng mà một bên Vân Nhược Đình nhẹ nhàng kéo cựu hoàng tử một chút, ra hiệu cựu hoàng tử an tâm chớ đội. Bây giờ lúc này lên tiếng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, sau cùng quyết đoán về sau trở lấy bệ hạ tự mình đến làm mới đúng. Qua một hồi lâu, tựa hồ là hạ quyết tâm, Chu Thế Vinh chậm rãi mở miệng, tra rõ Mai Sơn huyện, không muốn bỏ qua bất cứ chứng cứ gì. Cửu hoàng tử tâm thần chấn động, có phụ hoàng tự mình ra trận, đại hoàng tử tư thông tà tu sự tình coi như không đạt được, mình cũng coi là một cái công lớn, cuối cùng có cơ hội vươn lên. Lần này tra rõ Mai Sơn huyện, cửu hoàng tử cùng Diệp Thông Huyền cũng sẽ hộ tống, có thể toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Rất nhanh, trong hoàng cung cấm quân điều động chính là truyền đến đại hoàng tử lỗ hai bên trong, đại hoàng tử có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương lên. Mà tên kia trung niên tu sĩ từ đầu đến cuối không có tìm tới tương quan manh mối, còn không biết là chỗ nào có vấn đề. Đúng lúc này, trung niên tu sĩ quát to một tiếng, không tốt, có thể là Sơn quân kia bên trong xảy ra sự tình, Mai Sơn huyện muốn không gánh nổi. Chương 468. Cha rõ Mai Sơn huyện chương 468, cha rõ Mai Sơn huyện Mai Sơn huyện. Đại hoàng tử lẩm bẩm nói, nháy mắt mặt xám như tro, cảm giác trên thân khí lực đều bị dành thời gian, toàn thân sủi lơ bất lực, ngồi liệt tại trên ghế. Hắn biết rõ Mai Sơn huyện bên trong có cái gì hoạt động, mình cùng tà tu cấu kết chứng cứ đại bộ phận điểm đều đặt ở Mai Sơn huyện, quan trọng nhất là Mai Sơn huyện xem như một cái trọng yếu tiết điểm, nếu là xảy ra vấn đề, nổ tận gốc, mình sở tác sở vi liền toàn bộ sẽ bị phát hiện. Đến lúc kia, mình liền hết đường chối cãi. Nhanh, thông chi Mai Sơn huyện, lập tức đem những này trọng yếu đồ vật toàn bộ rút khỏi đi. Đại hoàng tử lập tức hạ lệnh. Trung niên tu sĩ vội vàng hướng ra ngoài tiến đến, nhưng mà, còn không có ra đại môn, chính là cứng tại nguyên địa. Đại hoàng tử lập tức lớn tiếng quát lớn, còn do dự cái gì, nhanh đi. Nhưng mà, không có cùng đại hoàng tử nói hết lời, hắn chính là phát giác được ý tứ không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết lúc nào, cấm quân đã đem phủ đệ của hắn toàn bộ bao vây. Các ngươi muốn làm gì? Đại hoàng tử ngoài mạnh trong yếu quát lớn, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào phàn nàn, đều che giấu không được nội tâm sợ hãi. Dẫn đầu một tên cấm quân thủ lĩnh, thần sắc lạnh lùng, chúng ta là phụng hoàng thượng mệnh lệnh, còn xin đại hoàng tử đừng có bất luận cái gì vượt tuyến cử động, nếu không, không nên trách tại hạ vô tình. Cấm quân lệ thuộc trực tiếp Chu Thế Vinh, trừ Chu Thế Vinh mệnh lệnh, ai cũng điều động không được. Cho dù trước mắt cấm quân đầu lĩnh chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng phía sau đại biểu cho thế nhưng là hoàng tuyển, đại hoàng tử mặc dù cả gan làm loạn, gan cũng không dám tại thiên tử dưới chân, làm ra dạng này đi quá giới hạn cử động tới. Đối mặt cấm quân đầu lĩnh chất vấn cùng cảnh cáo, đại hoàng tử chỉ có thể nén giận, chán nản ngồi ở một bên, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Một bên trung niên tu sĩ khỏe mắt nhất chuyển, yên lặng lui đến nơi hẻo lánh, trong tay lập tức xuất hiện một thanh ngắn tiểu nhân phi kiếm. Cùng bình thường phi kiếm khác biệt, thanh phi kiếm này không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, chỉ có thể làm đơn giản tin tức truyền thống. Cùng phổ thông truyền âm phù so sánh, loại phi kiếm này có thể truyền đến càng xa xôi khoảng cách, mà lại tốc độ càng nhanh. Mấu chốt nhất chính là, cùng bình thường yếu ớt truyền âm phù so sánh, phi kiếm phòng ngự cao hơn thượng hạng mấy cấp bậc bình thường tu sĩ như muốn đánh rơi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trung niên tu sĩ nhanh chóng hướng phía bên trong viết xuống tin tức trọng yếu, nhẹ nhàng về sau ném đi, phi kiếm lập tức đằng không, muốn vọt thẳng trời mà đi. Nhưng mà, làm hắn rất ngoài ý muốn chính là, phi kiếm còn không có bay ra đại sảnh, liền lập tức bị một đạo trong suốt lồng ánh sáng ngăn cản trở về. Còn không có cùng trung niên tu sĩ giật mình, kia cấm quân đầu lĩnh ánh mắt chính là nhìn lại. Trung niên tu sĩ phản ứng rất nhanh, lập tức đem trên phi kiếm tin tức toàn bộ tiêu hủy, cùng binh sĩ quá khứ đem phi kiếm nhặt lên thời điểm, phía trên đã không có bất kỳ tin tức. Cấm quân đầu lĩnh cầm phi kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng, người tốt nhất vẫn là không muốn tự cho là thông minh, tòa kiến trúc này đã bày ra trận pháp, muốn hướng ngoại truyền thâu tin tức, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe tới cấm quân đầu lĩnh lời nói, đại hoàng tử mặt xám như tro, lần này coi như hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cùng lúc đó, Diệp Thông Huyền bọn người chính ngựa không dừng vó địa chạy tới Mai Sơn huyện. Chỉ thấy một đám cấm quân trực tiếp tế ra một chiếc hai tầng linh chu, đem 100 hơn tên cấm quân toàn bộ dung nạp đi vào. Lần thứ nhất nhìn thấy loại chiến trận này, Diệp Thông Huyền có chút há miệng, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tại Tinh Hải quận nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cự hình linh chu, tu sĩ ở bên trong không chỉ có sung túc hoạt động không gian, càng là có cung cấp tu sĩ tu hành phương tiện, trên thuyền tu sĩ, cơ hồ cùng tại lục địa tu hành không có gì khác biệt. Nhất khiến Diệp Thông Huyền giật mình là, cho dù là như thế lớn số một gia hỏa, vận hành cũng là rất bình ổn, thậm chí không cảm giác được bất kỳ chỗ không ổn. Dạng này một chiếc quái vật khổng lồ không hàng Mai Sơn huyện, làm cho cả huyện thành không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, không ít phạm nhân cùng tu sĩ đều hết sức tò mò nhìn xem chiếc này quái vật khổng lồ. Mai Sơn huyện huyện lệnh Vu Hoành Tài nghe nói có to lớn linh chu rừng sắt ở huyện thành trên không, dọa đến từ trên ghế bành đứng lên, cầm cây quạt tay run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc là ai đến ta Mai Sơn huyện, mau mau báo cáo quận phủ. Vu Hoành Tài lập tức kịp phản ứng, không đến người người nào, chuyện này đều hẳn là dẫn đầu cung cấp trên thông khí. Không tốt, là cấm quân. Một tên người hầu hoảng hốt chạy bừa xông vào, mang đến một cái bạo tạc tính chất tin tức. Vũ Hoành Tài nghe vậy, biến sắc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ sợ là cấm quân nghe tới tin tức gì, đến tìm hắn tính sổ sẽ đến. Thân là một huyện chi, đối với đại hoàng tử những cái kia ta ác tha sự tình, hắn không có khả năng không biết, chỉ là hắn bất quá là một tên nho nhỏ huyện lệnh, đối mặt đại hoàng tử uy bức lợi dụ, hắn cũng chỉ có thỏa hiệp đầu này lựa chọn. Nếu không, lấy hắn không chỗ nương tựa bối cảnh, đại hoàng tử muốn chỉnh lý hắn, có hàng trăm hàng ngàn loại phương pháp. Trong lòng mặc dù bồn chồn, nhưng Vũ Hoành Tài hay là kiên trì ra ngoài nên đón cấm quân đến. Đã cấm quân đã đến Mai Sơn huyện, lúc này thông báo tiếp trong huyện tà tu chuyển di đã tới không kịp, nghĩ đến cái này bên trong, hắn dứt khoát đứng dậy đón lấy. Hạ quan Mai Sơn huyện huyện lệnh Vu Hoành Tài, gặp qua thượng quan. Vu Hoành Tài tư thái thả rất thấp, trong giọng nói tràn đầy tôn kính thần sắc. Cầm đầu chính là cấm quân đại thống lĩnh, Tề Nguyên Võ, người này khuôn mặt nghiêm túc, nói chuyện rất băng lãnh, ta cấm quân phục mệnh bắt Tây Mai Sơn huyện tà tu, nếu có trở ngại cùng bao che người, tội lỗi cùng tà tu cùng luận, giết chết bất luận tội. Vu Hoành Tài thân thể lắc một cái, không nghĩ tới xấu nhất tình huống hay là phát sinh, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, làm cái gì đều là vu sự vô bổ. Người tới chí ít có 3 tên tử phụ, Tề Nguyên Võ bên người 3 tên tu sĩ, nói ít cũng là tử phụ tu vi. Đến trình độ này, muốn đi, đã là đi không được. Mai Sơn huyện cũng chỉ có như thế lớn địa phương, rất nhanh, cấm quân chính là có phát hiện, phát giác được một tia không đúng. Dấu ở Mai Sơn huyện tà tu lập tức che giấu không được, phấn khởi phản kháng. Nhưng mà, cấm quân dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại có nhiều tên tử phụ tọa chấn, Tề Nguyên Võ cùng Vân Nhược Đỉnh thậm chí đều không có bất kỳ cái gì động tác, Diệp Thông Huyền cùng Phạm Cương chính là chủ động đem những này tà tu chấn áp xuống dưới. Một cỗ tà khí bắt đầu ở Mai Sơn huyện tràn ngập, Tề Nguyên Võ khuôn mặt hết sức khó coi, một cái nho nhỏ Mai Sơn huyện thế mà ẩn tàng nhiều như vậy tà tu, coi như nói cái này bên trong là tà tu hang ổ cũng không đủ. Cẩn thận. Diệp Thông Huyền đột nhiên mở miệng nhắc nhở, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại tà khí phóng lên tận trời, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, tại Phạm Cương bên cạnh cách đó không xa, một đạo tái nhật thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này một bộ áo bào đen, theo gió lất phất, bên trong thân thể tựa hồ rất gầy tiểu. Tử phủ tà tu. Phạm Cương cùng Diệp Thông Huyền đồng thời lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Mai Sơn huyện thế mà gặp tử phủ cảnh giới tà tu. Tên này tử phủ tu sĩ gọi là Mạnh Rẻ, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn tại trong mật thất tính dưỡng dựa theo hồn phách ngừng tụ tốc độ, ít nhất lời nói muốn hơn một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà cấm quân tốc độ thực tế là quá nhanh, Mảnh Rẻ căn bản không có ngay lập tức kịp phản ứng, chờ hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, đã bị hơn 100 người cấm quân cho bao vây. Chương 469. Liên quan tới Vận Ngã Lăng trưởng lão manh mối. Chương 469. Liên quan tới Vận Ngã Lăng trưởng lão manh mối. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mảnh Rẻ đã thân ham trùng đây, dạng này tình cảnh, Mảnh Rẻ làm sao có thể có sắc mặt tốt nhìn. Nhất là đến đây tiểu trừ tu sĩ có mấy cái tử phụ tu vi, muốn giết ra ngoài cũng là rất khó khăn một sự kiện. Trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, nhất là trở lại kinh thành về sau, mất đi pháp bảo đạt được rất tốt bổ sung, bây giờ đối mặt loại này tử phụ tà tu, trong tay vẫn có một ít át chủ bài. Phạm Cương từ trước đến nay tính tình nóng nảy, đối với loại này tà tu càng là không cách nào khoan dung, xuất thủ trước, trực tiếp tế ra một cái quạt xếp, phía trên linh quang lập lòe, từng đạo phong nhận bắt đầu xuất hiện. Cái này đem quạt xếp chính là ba giai phong thuộc tính pháp bảo, bởi vì tình huống khẩn cấp, Phạm Cương cũng không có đầy đủ thời gian chọn lựa tiện tay pháp bảo, bất quá tại uy lực bên trên, loại pháp bảo này đã hoàn toàn đủ. Chỉ thấy mấy chục đạo phong nhận hội tụ vào một chỗ, cuốn phong trực tiếp vén áo bào đen bay phất phới, quỷ vật kia lại là bất vi sở động, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Diệp Thông Huyền bọn người. Ngay tại gió lốc nhanh thuốc tới gần Mảnh Rẻ thời điểm, Mảnh Rẻ đột nhiên giương một tay lên, từ cổ mình chỗ, ném ra một chuỗi màu trắng Phật châu. Diệp Thông Huyền tập trung nhìn vào, trong lòng hơi hàn, đó căn bản không phải cái gì Phật châu, phía trên có chừng 10 cái to bằng nắm tay trẻ con tiểu màu trắng xương đầu. Lớn tà chi vật. Phạm Cương cơ hồ là thốt ra, thanh âm đều có chút run rẩy bắt đầu. Bình thường tà tu trên thân bao nhiêu đều có chút tương đối tà tính pháp bảo, nhưng uy lực cũng sẽ không vượt qua cấp 2 pháp bảo. Nhưng trước mắt cái này tà tu xuất ra pháp bảo, thậm chí có so sánh 3 giai pháp bảo uy lực. Cái này tà vật chính là dùng tu sĩ đầu người chế tạo, những cái kia nắm đấm lớn tiểu đầu người đều làm Mảnh Rẻ tại đánh giết một thân về sau, đem đầu xương áp xúc thành to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, những cái kia thời khắc sắp chết tu sĩ hoàn khí toàn bộ bị ngưng tụ tại quỷ đầu bên trong. Lúc đối địch chỉ cần đem những này đầu lâu phóng xuất ra, bên trong dâng lên mà ra hoàn khí có thể trực tiếp đột phá tu sĩ phòng ngự, trực đảo tâm thần, để tu sĩ tầm thường khó lòng phòng bị. Cũng may Phạm Cương không có bất kỳ cái gì chủ quan, thấy tình huống không đúng, thân hình lập tức lui lại, quạt xếp thở ra kịch liệt hơn gió lốc, muốn ngăn cản khô lâu trước tiến vào. Nhưng mà những này khô lâu nhưng không có dễ dàng như vậy đuổi, Phạm Cương bên thai rất nhanh liền vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, mắt thấy mình liền muốn theo những cái kia quỷ hào thanh âm, mất đi khống chế đối với thân thể, Phạm Cương trong lòng liền rất kinh hãi. Hắn cũng là vận khí không tốt, hai lần chủ động xuất kích đều là gặp rất mạnh mẽ đối thủ, để nó ăn thiệt thòi. Mắt thấy mình liền muốn bị quỷ vật khống chế, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo giống như kinh lôi tiếng quát âm. Thanh âm này đến rất đột nhiên, để Phạm Cương tâm thần run lên, dọa đến giữa không trung Phạm Cương kem chút ngã xuống, bất quá, để hắn dám đến vui mừng chính là, mình cũng một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn lập tức hướng phía Diệp Thông Huyền phương hướng nhìn thoáng qua, bây giờ cái này bên trong vòng chiến, cũng chỉ có Diệp Thông Huyền có thủ đoạn như vậy cùng tinh lực trợ giúp hắn. Phạm Tướng Quân, giữ vững tâm thần, đừng để cái này quỷ vật thừa lúc vắng mà vào. Diệp Thông Huyền thanh âm trầm ổn xuất hiện tại Phạm Cương bên hai. Phạm Cương mặt mo đỏ ửng, mình cái này số tuổi, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho giáo dục một phen, trên mặt thực tế là có chút không nhịn được. Diệp Thông Huyền sắc mặt rất ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa cảnh tượng, trong lòng căng thẳng, trước mắt cái này tử phụ tà tu, không giống như là dễ đối phó nhân vật. Phạm Tướng Quân, bằng vào chúng ta hai cái chỉ sợ lưu không giới cái này quỷ vật, nhanh đi mời Tể thống lĩnh. Diệp Thông Huyền hô to một tiếng, thân hình lập tức liền xông ra ngoài. Kia Mảnh Rẻ ném ra ngoài 10 cái đầu lâu, cũng không có quyết nhất tử chiến ý nghĩ, quanh thân lập tức xuất hiện quần quần tuyết sương mù muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Vì không thất bại trong gắng sức, Diệp Thông Huyền quyết định thật nhanh, lấn người tiến lên, không cho Mảnh Rẻ bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Diệp Thông Huyền trở tay đánh ra hai đạo lôi hỏa ấn, lập tức có hai cái đầu lâu trúng chiêu, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lôi thuộc tính tu sĩ. Mảnh Rẻ lông mày mau hơi nhíu, lôi thuộc tính tu sĩ chính là tà tu thiên địch, đối chiến tà tu có thiên nhiên ưu thế. Bởi vậy, Nhìn thấy Diệp Thông Huyền trên thân lôi quang, mảnh rẻ thần sắc rất nghiêm trọng. Nhưng mà, còn không có chờ hắn làm ra càng nhiều nhằm vào động tác, Tề Nguyên Võ đã lao đến. Mai Sơn huyện dù sao không lớn, liền xem như có tà tu chui vào, số lượng cũng không tính rất nhiều, tại cấm quân vòng vây phía dưới, đã tổn thương hầu như không còn, bây giờ đã đến giai đoạn kết thúc. Giành tay Tề Nguyên Võ lập tức đối mảnh rẻ phát động tiến công, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Tề Nguyên Võ khí thế như hồng, thế ra một thanh hỏa hồng sắc cự truy, trên dưới vung dậy, phun ra từng đạo hỏa long, hướng phía mảnh rẻ vây công mà tới. Hỏa long cùng khô lâu chiến đấu không ngớt, lập tức xoay đánh thành một đoàn, hỏa long liên tục không ngừng, rất nhanh tại trong giao chiến lấy được thượng phong. Mảnh rẻ sắc mặt đại biến, biết bây giờ chuyện không thể làm, lập tức thôi động huyết vụ, liền muốn rời khỏi nơi đây, nhưng mà Phạm Cương cùng Diệp Thông Huyền đã làm tốt chuẩn bị, ngăn chặn mảnh rẻ tất cả đường lui. Vang một tiếng, tại mọi người hợp lực phía dưới, huyết vụ phát ra một trận bạo hưởng, đó lấy chính là có mấy đạo cái bóng từ bên trong nổ bắn ra mà ra. Diệp Thông Huyền ba người liếc nhau, biết đây là mảnh rẻ lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu để cho những này màu xám cái bóng chạy ra ngoài, hậu hoạn vô tận. Căn cứ Trạm Thảo trừ căn tâm tư, ba người một người tiếp cận một đạo thân ảnh màu xám, đem nó tiêu diệt hôi phi yên diệt. Dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, đến loại tình trạng này, Tề Nguyên Võ cũng không có muốn lưu một người sống ý tứ, dù sao loại này tà tu hết sức giàu hoạt, nếu là không cẩn thận, để nó chạy đi, tổn thất coi như càng lớn. Mảnh rẻ bỏ mình về sau, những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tà tu lập tức mất lòng dạ, bị tồi khô lạc hủ phá hủy sạch sẽ. Mai Sơn huyện huyện lệnh Vu Hành Tài mặt xám như cho, tiếp xuống hắn liền muốn đứng trước đại chu cấm quân thẩm phán. Quả nhiên, Tề Nguyên Võ sắc mặt âm trầm, trực tiếp đem Vu Hành Tài nhấc lên, thân là một huyện quan phụ mẫu, thế mà dung túng tà tu làm cản, ngươi tội ác tày trời, lập tức chém đầu giáng chúng. Vu Hành Tài dọa đến toàn thân sủi lơ, ngồi dưới đất căn bản đứng không dậy nổi, sắc mặt hết sức khó coi. Cấm quân đem Vu Hành Tài sở tác sở vi toàn bộ báo cho cùng Mai Sơn huyện quản lý, hạ hạt phàm nhân lập tức xì xào bàn tán bắt đầu. Tiềm ẩn tại Mai Sơn huyện tà tu mặc dù không có trắng trợn đối phạm nhân tiến hành ngược sát, nhưng Mai Sơn huyện phạm nhân mất tích nhân số so với huyện lân cận cũng muốn cao hơn không ít. Tề Nguyên Võ bắt đầu tiến vào mật thất đối tà tu lưu lại một chút tư liệu tiến hành phong tồn cùng tìm đọc, những này đều là lúc sau vạch trần đại hoàng tử chứng cứ phạm tội. Cựu hoàng tử tình báo không sai, bên trong đích xác có thật nhiều cùng đại hoàng tử giao lưu chứng cứ. Diệp Thông Huyền ở một bên tiện tay lật xem, đột nhiên một cái tên ánh vào Diệp Thông Huyền tầm mắt, Lang Nguyên Sóng. Đây không phải Đường Kim Vô Cực Tông đại trưởng lão sao? Diệp Thông Huyền lập tức đem sách nhỏ nắm bắt tới tay bên trên, lật tới lật lui nhìn mấy lần, xác nhận là Lang Nguyên Sóng chuyển vận mấy trăm đạo hồn phách cho Mai Sơn huyện. Tư thông tà tu, đây chính là trọng tội. Chết để vặn ngã Lang trưởng lão, vì Diệp Vinh Khang cơ hội báo thù, đã đi tới Diệp Thông Huyền trước mắt,